mà mọi người ở bị chấn thương sau cũng nhìn thấy giữa không trung cái kia một cái hoàn hảo không thương thanh niên, mỗi người một mặt ngơ ngác. Chương 94, cái kia là dạ đây. Một chiêu đã qua, đón lấy liền bắt đầu tiến vào đề tài chính đi. Nhìn đối diện cái kia cho mày một mặt nghiêm nghị bạch tí người đàn ông trung niên, La Dạ cười nói. Giữa lúc La Dạ chậm rãi giơ tay lên bên trong Yên Thiên kiếm, tức sẽ ra tay thời khắc. Ta thua. Một giọng nói vang lên. La Dạ sững sờ, có chút không rõ nhìn đối diện nam tử kia. Nay còn chưa đấu võ đây, liền như thế chịu thua. Văn Nhân Ca lời này không đơn thuần để La Dạ không nghĩ tới, tất cả mọi người nghe cũng đều vì thế mà kinh ngạc, mỗi người trong mắt đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Văn Nhân Ca nhưng là mới vừa đột phá đến Kim Tiên tu vi, tuy rằng vừa nãy cái kia một kiếm không đối với La Dạ tạo thành cái gì nguy hại, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn liền nhất định sẽ yếu hơn La Dạ. Có thể hiện tại còn không giao thủ, làm sao dễ dàng như vậy liền chịu thua? La Dạ nhìn đối diện Văn Nhân Ca đạo, sự thực đều như thế rõ ràng, còn có giao thủ cần phải sao? Văn Nhân Ca nhưng là nở nụ cười. Trận chiến này, ta Văn Nhân Ca tự động chịu thua, tâm phục khẩu phục. Văn Nhân Ca nhìn quét bốn phía, âm thanh mênh mông quần quần truyền ra đến, tất cả mọi người nghe được thanh âm này đều cảm giác như là đang nằm mơ. Lại một cao thủ chịu thua. Tuy rằng bọn họ rất là khó có thể tin tưởng, nhưng sự thực liền bại ở trước mắt. Giữa không trung người thanh niên kia thực lực tu vi vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, từ hôm nay, trong bọn họ châu xếp hạng đều muốn triệt để phát sinh biến di chuyển. Nhìn thấy Văn Nhân Ca chủ động chịu thua, La Dạ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ cười cợt, liền cũng đem Yên Thiên kiếm cất đi. Thực sự là, đều chưa cho lão tử đại triển thần uy cơ hội. Thu hồi Yên Thiên kiếm, Yên Thiên kiếm lập tức liền truyền ra chỉ có La Dạ mới nghe được âm thanh. Yên tâm, có rất nhiều cơ hội. La Dạ cũng cười đáp lại một câu. Như vậy, cái kia liền cáo tử. La Dạ rồi hướng đối diện cái kia một người đàn ông trung niên nói câu, một bước bước ra, cả người liền rơi vào Liễu Như Tu mọi người bên cạnh. Sư tôn lại thắng. Nhìn thấy La Dạ đến, Thiên Ngữ đám người nhất thời hài lòng nhảy nhót đạo, trong mắt đều là tràn đầy sùng bái. Đi thôi. La Dạ nhìn mấy người cười nói. Ngay ở mấy người sắp rời đi thời khắc, một thanh âm lại lần nữa vang lên. La đạo hữu, chờ một chút. Lúc này một tia sáng trắng rơi vào mấy người phía sau, chính là Văn Nhân Ca. Hả? La Dạ nghi hoặc nhìn hắn, còn có việc. La đạo hữu có thể hay không vì là tại hạ giải thích một hoặc. Văn Nhân Ca dừng dưới, cuối cùng mở miệng hỏi. Tuy rằng La Dạ rất không thích tự gây phiền phức, nhưng nhìn thấy Văn Nhân Ca cái kia cung kính có lễ, mà ánh mắt mong chờ, La Dạ vẫn là không nhịn được nói, hà hoặc. Tại hạ đang đột phá thời khắc, mơ hồ có thể cảm nhận được có một luồng năng lượng chính đang che chở tại hạ, thậm chí có thể nói là che chở toàn bộ núi Trung Nam, đạo hữu nên vẫn ở phụ cận, có thể hay không phát hiện dị thường. Văn Nhân Ca cuối cùng mở miệng nói. La Dạ còn không nói chuyện, ngược lại là bên cạnh Liễu Như Tu không nhịn được xì cười một tiếng, trước tiên nói, không nghĩ đến hiện tại mới phản ứng được, nếu không là đại ca âm thầm ra tay, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng như vậy liền vượt qua Kim Tiên chi kiếp, thành tựu Kim Tiên thân. Cái gì? Nghe được Liễu Như Tu lời này, Văn Nhân Ca sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Nhưng là có mấy người không chỉ không biết cảm ơn, còn muốn đối với ân nhân ra tay, ai? Liễu Như Tu lại than thở. Rất rõ ràng, trong miệng hắn đại ca chỉ chính là La Dạ, mà có mấy người chỉ chính là Văn Nhân Ca. Giờ khắc này, Văn Nhân Ca cả người đã sớm sững sờ ở nơi đó, một mặt ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Hắn biết có một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường ở che chở cả ngọn núi, nhưng hắn thực sự không nghĩ đến, cái kia trong bóng tối che chở hắn người, dĩ nhiên chính là trước mắt này một người thanh niên. Không cần nghĩ quá nhiều, ta cũng chỉ là che chở ngọn núi này thôi. Nhìn cái kia sững sờ ở tại chỗ Văn Nhân Ca, La Dạ này cũng cười nói, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được lại lần nữa bổ sung cú. Vì lẽ đó, ta cũng hy vọng sau đó đạo hữu có thể quá nhiều đối xử tử tế ngọn núi này, coi như làm là ta thuận tiện giúp đạo hữu vượt qua Kim Tiên chi kiếp báo đáp. Văn Nhân Ca nghe được La Dạ lời này, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng hắn chấn động vẫn như cũ khó có thể lắng lại, nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng tràn ngập phức tạp. Đi rồi. Văn Nhân Ca còn chưa không phản ứng kịp, La Dạ liền đối với Thiên Ngữ mấy người lại lần nữa cười nói, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ. Tiếp đó, năm người thân hình liền như thế biến mất ở Văn Nhân Ca trước người. Mãi đến tận năm người biến mất rồi sau một lúc lâu, Văn Nhân Ca lúc này mới hít một hơi thật sâu, quay về La Dạ mấy người biến mất phương hướng không người cúi đầu. Chủ nhân, ngươi đây là? Văn Nhân Ca vừa mới bái xong, ba cái kia tôn giả liền tới đến phía sau hắn, một mặt kinh ngạc nói, chỉ là đối với ân nhân, hành nên hành lễ nghi thôi. Văn Nhân Ca bình tĩnh nói, nhìn La Dạ biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra một tia cảm kích. Ân nhân. Ba người nghe đều có chút khó hiểu, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi, bọn họ có thể mơ hồ đoán được Văn Nhân Ca trong miệng ân nhân là ai, chỉ là bọn hắn không nghĩ đến, Văn Nhân Ca tại sao muốn xưng hô như vậy. Đương nhiên, đối với những thứ này Văn Nhân Ca là sẽ không nói với bọn họ. Liền như thế đi rồi. Nhìn thấy La Dạ mấy người sau khi biến mất, mọi người điều này cũng mới hoảng qua thần, nhưng khiếp sợ trong lòng đồng dạng không có tiêu tan. Đang lúc này, Văn Nhân Ca, một thanh âm tự hư bầu trời vang lên, Văn Nhân Ca mấy người đều không khỏi cả kinh, ngay lập tức, ở tại bọn hắn trên đường chéo, một cái kim bảo ông lão tóc trắng liền bỗng dưng hiện ra, quan sát bọn họ. Ông lão vừa xuất hiện, một luồng vô hình khí tức liền lan tràn ra, điều này làm cho Văn Nhân Ca đều cảm thấy một luồng lớn lao áp bức. Văn Nhân Ca, bái kiến trưởng lão. Nhìn thấy kim bảo ông lão, Văn Nhân Ca vội vã thi lễ một cái, trong giọng nói đều mang theo cung kính. bên cạnh ba người cũng liền vội vàng không người cúi đầu, khí cũng không dám thở một tiếng. Người lao giả này tỏa ra khí tức thực sự là quá mức khủng bố, để bọn họ đều cảm thấy một trận nghẹt thở. Mà bị Văn Nhân Ca tôn xưng là trưởng lão, ngoại trừ cái kia chấp trưởng phi thăng đài trưởng lão ngoài ra, còn có thể là ai? Mà tất cả mọi người tựa hồ cũng biết thân phận của ông lão, cũng toàn bộ quỳ lạy hạ xuống. Phi thăng đài trưởng lão, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đều muốn nịnh bợ tồn tại, cũng là toàn bộ nhân gian giới tối bị người sùng bái thân phận. Không nghĩ đến hôm nay đột nhiên hiện thân, định là bởi vì Văn Nhân Ca đột phá, mới đáng giá để hắn đến đây. Đều đứng lên đi. Kim Bảo ông lão lạnh nhạt nói, tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy. Văn Nhân Ca, bản tọa trước tiên chúc mừng ngươi đột phá đến kim tiên cảnh, những thứ này đều là tiên giới có tiếng thế lực cùng tông môn, chọn xong sau liền đi đến phi thăng đài, đi tiên giới báo danh. Ông lão nói, vung tay lên. Một quyển tỏa ra cổ vẻ người lớn tức quyển sách, liền rơi vào Văn Nhân Ca trước người. Đa tạ trưởng lão. Văn Nhân Ca hai tay tiếp được quyển sách, lại lần nữa quay về Kim Bảo ông lão thi lễ một cái. Ở nhân gian giới, chỉ cần đột phá kim tiên thậm chí chân tiên, cũng có thể thông qua phi thăng đài, đi đến tiên giới, chỉ có điều đột phá chân tiên cùng kim tiên, được lựa chọn không giống thôi. Người sau lựa chọn, đương nhiên phải so với người trước tốt hơn nhiều, cũng nhiều đến nhiều. Đúng rồi, cái kia La Dạ đây. Đang lúc này, Kim Bảo ông lão lại nói ra cú, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn cũng nhìn quét bốn phía. Chỉ có điều, để sắc mặt hắn hơi trầm xuống chính là, hắn đã không phát hiện được La Dạ bất kỳ một tia khí tức. Chương 95, lại một cái chủ động chịu thua. La Dạ. Nghe được Kim Bảo ông lão lời này, Văn Nhân Ca khẽ cau mày, sau đó như thực chất nói, bẩm trưởng lão, ngay ở trước một khắc hắn đã rời đi. Hừm, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, sớm ngày đi đến phi thăng đài. Kim Bảo ông lão cũng lạnh nhạt nói cũ, quay người lại, cả người liền cũng biến mất ở giữa không trung. Chủ nhân, nghe nói người trưởng lão này hận nhất chính là Thanh Châu người, mà cái kia La Dạ trùng hợp chính là Thanh Châu người, lẽ nào? Ở ông lão sau khi biến mất, Văn Nhân Ca bên cạnh ông lão kia không nhịn được mở miệng nói, không thể vọng luôn. Văn Nhân Ca cau mày, trầm giọng nói, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng cũng chỉ là khe khẽ thở dài. Cũng từ giờ khắc này, La Dạ không chỉ đánh chết Thiên Diệt lão nhân, còn một lần đánh bại thành công thăng cấp Kim Tiên Văn Nhân Ca, tin tức này liền như một cơn gió, lấy Trường An Tiên Thành làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra. Khi nghe đến tin tức này sau, toàn bộ Trung Châu lại lần nữa vì thế mà chấn động. Mà La Dạ chi danh, lúc này mới bị những người Trung Châu cao thủ tuyệt đỉnh nhớ kỹ, tương tự mỗi người khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, Trung Châu sở hữu cao thủ cùng thế lực, toàn bộ đưa mắt đặt ở cái kia một người tên là La Dạ Thanh Châu tu sĩ trên người. Bởi vì dựa theo tin tức trên từng nói, này La Dạ còn muốn tới cửa khiêu chiến Trung Châu còn lại mấy đại cao thủ. Có thể như thế dám công khai tới cửa khiêu chiến Trung Châu thập đại cao thủ người, La Dạ vẫn là cái thứ nhất. Này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, phẫn nộ đồng thời, cũng đều tràn ngập chờ mong. Ở một mảnh bao la trên cỏ, La Dạ mấy người bóng người xuất hiện ở nơi này. Sư tôn đây là cái nào, chúng ta không phải đi khiêu chiến cái kế tiếp sao? Mấy người vừa xuất hiện, Thiên Ngữ liền nhìn bốn phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đúng đấy, vì lẽ đó chúng ta đến nơi này. La Dạ cười nói, sau đó ở mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy La Dạ một bước bước ra, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trước cái kia mảnh hư vô không gian, khỏe miệng hơi vung lên, nói, đừng cất giấu, đi ra đi. Hả? La Dạ tiếng nói vừa dứt, phía trước không gian liền truyền ra một đạo kinh dị tiếng. Ngay lập tức, ở Thiên Ngữ mọi người trong ánh mắt, chỉ thấy phía trước không gian vặn mẹo. Một cái bạch tí đeo kiếm thanh niên liền từ bên trong đi ra. Thanh niên nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi, dài đến một mặt thanh tú, cả người đều lộ ra một luồng phiêu giật tuyệt trần khí chất. Đây là. Nhìn thấy thanh niên mặc áo trắng lúc, Liễu Như Tu sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến, thanh niên này càng để hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm cực lớn. Có thể để hắn có loại này cảm giác, thanh niên này tu vi tuyệt đối không thấp. Nguyên coi chính mình thường thường giấu đi đủ tốt, không nghĩ đến, vẫn bị ngươi phát hiện. Thanh tú thanh niên vừa xuất hiện, liền nhìn La Dạ cười nói, trong mắt đồng dạng kinh ngạc liên tục. Nếu là liền xếp hạng thứ 5 đeo kiếm thư sinh đều không cảm ứng được, vậy ta làm sao đàm luận từng cái tới cửa lĩnh giáo? La Dạ nhưng là không để ý lắm cười nói, hắn chính là đeo kiếm thư sinh. Nghe được La Dạ lời nói, Liễu Như Tu sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nghe đồn này đeo kiếm thư sinh nhưng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa hành tung lơ lửng không cố định, có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thậm chí có đồn đại, này người đã đạt đến kim tiên cấp độ. Không nghĩ đến, càng là trước mắt người này. Có điều nhìn hắn bộ trang phục này, cũng xác thực phù hợp đeo kiếm thư sinh hình tượng. Nhìn thấy La Dạ một ánh mắt nhân tiện nói ra thân phận của chính mình, đeo kiếm thư sinh sắc mặt đồng dạng biến đổi, nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên chấn kinh rồi lên. Ngươi là làm sao mà biết thân phận của ta? Đeo kiếm thư sinh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bản tọa tự nhiên nắm giữ nhìn thấu người khác tin tức năng lực, La Dạ khẽ cười nói. Đeo kiếm thư sinh hơi nhướng mày, trong lòng có chút khó có thể tin tưởng, tại sao có thể có năng lực như vậy? Đừng nói nhảm, nếu ngươi xuất hiện ở đây, như vậy chúng ta vừa vặn tranh tài một phen, cũng đỡ phải bản tọa đi vào tìm ngươi. La Dạ lại trực tiếp mở miệng nói. Nói La Dạ cũng đã chuẩn bị kỹ càng chiến đấu chuẩn bị, nhưng là một giây sau, để hắn cùng với Liễu Như Tu mọi người cũng không nghĩ đến chính là. Đeo kiếm thanh niên nhưng là lắc đầu nở nụ cười, trực tiếp mở miệng nói, ta xem qua ngươi cùng Thiên Diệt lão nhân cùng với Văn Nhân Ca trong lúc đó tỉ thí, bởi vậy, ta tự nhiên biết chúng ta sự chênh lệch. Cho nên, La Dạ nhìn hắn. Trước mắt này đeo kiếm thư sinh, người khác hay là không nhìn ra hắn tu vi, thế nhưng La Dạ nhưng là có thể nhìn ra được. Người này xác thực cũng là một cái kim tiền, hơn nữa căn cơ so với Văn Nhân Ca còn muốn ổn, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn Văn Nhân Ca. Vì lẽ đó, ta tự nhận không bằng ngươi, ta chủ động chịu thua. Đeo kiếm thư sinh ngược lại cũng hào hiệp, trực tiếp cười nói. Chịu thua. La Dạ hơi kinh hãi, bên cạnh Liễu Như Tu mấy người cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đều còn không đánh liền trực tiếp chịu thua. Hơn nữa, trước mắt thanh niên này nhưng là thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 5 cao thủ tuyệt đỉnh, liền như thế chịu thua, không khỏi cũng quá qua loa đi. Đối với mấy người kinh ngạc, Đeo kiếm thư sinh nhưng lại lần nữa cười nói, vừa nhưng đã biết kết quả, cần gì phải lại so với. Đeo kiếm thư sinh nói tới chỗ này dừng dưới, nhìn La Dạ, lần nữa nói, hơn nữa, ta người này không thích nhất chính là đánh nhau, lấy thua chính là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên, ta cũng nhận ra tâm phục khẩu phục. Ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, không phải sao? La Dạ, ạch. Nói tới quá có đạo lý, ta trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác, La Dạ thở dài nói. Đeo kiếm thư sinh. Xì xì. Một tiếng, bên cạnh tiên ngữ cũng không nhịn được cười ra âm thanh. Sư tôn thực sự là quá uy vũ thô bạo đây. La Dạ cũng nở nụ cười, khiêm tốn một chút. Đeo kiếm thư sinh thấy mấy người dáng dấp như vậy, cũng sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ cười cợt. La Dạ lúc này vừa nhìn về phía hắn, mở miệng nói, nếu chịu thua lời nói, cái kia, yên tâm, việc này rất nhanh thì sẽ truyền ra đến. Đeo kiếm thư sinh rất rõ ràng đạo. Bản tọa tin tưởng ngươi. La Dạ cũng gật đầu nói, như vậy liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Đeo kiếm thư sinh quay về La Dạ chắp tay nói, sau này còn gặp lại. La Dạ cũng cười nhạt nói, rất nhanh. Đeo kiếm thư sinh liền rời khỏi. Liền như thế đi rồi. Đây cũng quá nhanh rồi đi. Liễu Như Tu lúc này đi tới, nhìn La Dạ, lại không nhịn được nói, đại ca, hắn thật sự sẽ đem tin tức cho truyền bá ra ngoài sao? Chuyện này với hắn mà nói không phải là một cái hảo quang sự a? Gặp, bản tọa tin tưởng hắn. La Dạ cười nói, cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy La Dạ đều khẳng định như vậy, Liễu Như Tu cũng chỉ đành tin tưởng, rất nhanh, trong mắt hắn liền lại lộ ra thần sắc mong đợi, vội vàng nói, đại ca, vậy chúng ta đón lấy đi tìm ai? Thiên Ngữ mấy người cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Này tới cửa khiêu chiến làm mất mặt cũng thực sự là quá thoải mái, hơn nữa, bọn họ khiêu chiến đối thủ có thể đều là Trung Châu lợi hại nhất 10 người. Khi thấy những này cái gọi là Trung Châu cao thủ tuyệt đỉnh, ở chính mình sư tôn dưới đều không đón được một chiêu lúc, trong lòng bọn họ cái kia thật gọi một cái kích động, phấn chấn. Nhìn mấy người cái kia một mặt chờ mong phấn khởi dáng dấp, La Dạ nhưng là cười nói, không đổi. Dứt lời, La Dạ ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chân trời, trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì đến đạo này khí tức, hiển nhiên muốn so với vừa nãy đeo kiếm thư sinh còn cường đại hơn. La Dạ trong lòng bắt đầu có chút ngạc nhiên, này người tới thân phận. Liễu Như Tu mấy người tuy rằng nghe không hiểu La Dạ lời này ý tứ, nhưng cũng không nhịn được theo La Dạ ánh mắt nhìn sang. Chương 96, thì ra là như vậy. Trên cỏ, ngay ở La Dạ mấy người nghỉ chân. Một ánh hào quang tự chân trời mà đến, lạc ở giữa không trung, hóa thành một cái kim bào ông lão tóc trắng. Ông lão vừa xuất hiện, năng lượng kinh khủng liền trực tiếp đem toàn bộ không gian cho khóa chặt lên. Không gian phảng phất động lại bình thường, Liễu Như Tu mấy sắc mặt người cũng không khỏi biến đổi, chỉ cảm thấy có một luồng lớn lao cảm giác đột ngột. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trên người mấy người cảm giác nột ngạt lúc này mới tiêu tan. Là hắn. Vừa nhìn thấy người lão giả này, Liễu Như Tu đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ngươi biết? La Dạ mấy người cũng nghi hoặc nhìn hắn. Đại ca, ngươi có thể hay không còn nhớ, ta đề cập với ngươi Thái Thương Thương Chiến Thần việc. Liễu Như Tu nói rằng. Ừm. La Dạ khẽ nhíu mày gật đầu một cái. Có thể này, cùng ông lão lại có quan hệ gì? Nghe được Thái Thương Thương việc, một bên Mục Thiên Tỉnh Thần nghiêm nghị, cũng chăm chú nhìn Liễu Như Tu. Lúc trước ta nói rồi Thanh Châu Chiến Thần cuối cùng ngã xuống. Chính là bởi vì có một cái Trung Châu Huyền Tiên trung kỳ cao thủ gia nhập. Liễu Như Tu nói tới chỗ này, dừng dưới, cuối cùng rốt cục ngưng thân nói, mà cao thủ kia chính là trước mắt vị lão giả này. Tuy rằng lúc đó hắn hiện chính là trung niên răng dấp, bây giờ là ông lão, nhưng ta dám khẳng định, chính là đồng nhất người. Cái gì? Mục Thiên mấy người đều sắc mặt thay đổi, không khỏi nhìn về phía giữa không trung cái kia kim bảo ông lão. La Dạ nghe ngóng, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Ngươi là cái kia Vô Tận Chi Hải Hải Yêu? Ông lão vừa xuất hiện liền dẫn đầu chú ý tới Liễu Như Tu, lạnh giọng ngừng quát lên. Trong thanh âm đều mang theo một luồng năng lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Liễu Như Tu vành để ép lại đây. Này đạo năng lượng khiến không gian đều từng trận bặm mẹo, phảng phất quần quần bọt nước, tương tự cũng bao hàm La Dạ bọn họ. Thấy lão giả lãnh khốc như vậy bá đạo, La Dạ cũng lười phí lời, trực tiếp quát lệnh, cho lão tử lăn xuống đến. Cái gì? Kim bào ông lão hoàn toàn biến sắc, còn chưa phản ứng lại, cả người đều chấn động mạnh một cái, cả người liền dường như một tảng đá lớn, rơi tự do, trực tiếp liền đánh đến mặt đất. Ầm. Địa một tiếng, đại địa vì đó chấn động, bụi bặm tung bay. Một cái hố lớn ngay ở La Dạ mất người mặt trước hiện ra. Mà ông lão liền như vậy trực tiếp quỳ gối cự giữa hố. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Giờ khắc này, ông lão đều có chút sững sờ, phảng phất giống như nằm mơ. Ở cảm nhận được hai đầu gối bên trong truyền đến một tia đau đớn sau, ông lão hai mắt nhất thời che kín từng đạo tơ máu, nhìn đối diện La Dạ mấy người, cuối cùng gào thét lên tiếng, "Thằng nhãi ranh, ngươi dám đánh lén bản tọa?" Gào thét, ông lão trực tiếp liền bùng nổ ra khí thế toàn thân. Ầm ầm ầm. Không gian đều ở cơn khí thế này dưới không ngừng vặn mèo, phá nát. Nhưng để ông lão kinh hãi chính là, hắn phát hiện mình bạo phát tự thân khí thế, cũng vẹn vẹn giới hạn ở hắn trước người một trượng bên trong mà thôi, liền phảng phất là một cái thổi không phá khí cầu. Có một luồng càng sức mạnh kinh khủng, chính đang cầm cố hắn bốn phía. Hắn nhớ tới thân, nhưng hắn lại phát hiện, một luồng làm hắn đều cảm thấy vô lực sức mạnh chính ép ở trên người hắn, để hắn không thể động đậy. Đáng chết, làm sao có khả năng? Ông lão đang tức giận đồng thời, rốt cục cũng ý thức được sự tình không giống bình thường, trong lòng rất là khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Đang lúc này, La Dạ mấy người đi lên. Nhìn cái kia một cái quỷ gối hố lớn bên trong, không ngừng gào thét, dãy rủa ông lão, mấy sắc mặt người đều có chút âm trầm, băng lạnh. Để bản tọa tới xem một chút, ngươi đến tột cùng vì sao có lớn như vậy sắc cơ? La Dạ nhìn cái kia lên cơn giận dữ ông lão, hừ lạnh nói, chỉ thấy trong mắt hắn huyền luồng ánh sáng chuyển. Ở phá vọng năng lực dưới, La Dạ rất nhanh sẽ nhìn thấy sự tình nguyên do. Mà lần này, La Dạ cả người sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Thì ra là như vậy. La Dạ không khỏi phát sinh một trận cảm thán. Ở Liễu Như Tu mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, La Dạ lại lần nữa nở nụ cười. Vốn tưởng rằng đã giải quyết mầm họa, có thể bản tọa vẫn là sơ sẩy a, tối chết tiệt người kia. Là ngươi? La Dạ nhìn cái kia một cái quỷ gối hố lớn bên trong, ra sức dãy rủa ông lão, cuối cùng băng lạnh phun ra cú. Nghe được La Dạ này thanh âm lạnh như băng, bên cạnh Liễu Như Tu mấy người cũng không khỏi dùng mình một cái. Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy La Dạ giận đến như vậy, liền ngay cả toàn bộ không gian phảng phất cũng bị này thanh âm lạnh như băng cho đông lại bình thường. Xem ra ngươi biết cái gì? Ông lão lúc này cũng từ bỏ dãy rủa, nhìn cái kia một mặt băng lạnh thanh niên mặc áo trắng, cũng lộ ra một cái âm lãnh nụ cười. Không sai, này mấy vạn năm đến, ngươi Thanh Châu phàm đạt đến phi thăng điều kiện người, đều chết vào bản tọa bàn tay, bản tọa hận không thể đưa ngươi Thanh Châu người giết hết giết tuyệt, mà cái kia Tiên Vũ Điện, cũng chỉ có điều là bản tọa một con cờ thôi. Kim Bảo ông lão cuối cùng trắng trợn không kiêng dè nở nụ cười. Mà cười cười, hắn phát hiện mình âm thanh càng dần dần nhược lên. Hả? Khi lão giả khi phản ứng lại, ngực của hắn dĩ nhiên thêm ra một cái lỗ máu, mà hắn trong đan điền cái kia tỏa ra kim quang nguyên anh, giờ khắc này cũng bị một con vô hình tay gắt gao nắm chặt. Ngươi! Ông lão nhất thời mở trừng hai mắt, trong mắt lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ. Hết thảy đều phát sinh rất quỷ dị, hắn căn bản không phản ứng kịp. Kim Tiên đỉnh cao, rất mạnh sao? La Dạ cười lạnh, cái kia cái tay vô hình nhất thời dùng sức nắm chặt, ông lão còn không phản ứng lại, hắn nguyên anh liền như vậy ở hắn trong đan điền trực tiếp nổ bể ra đến. Ông lão con ngươi phút chốc co rụt lại, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng, ngươi? Ông lão lúc này là triệt để kinh sợ. Hắn nguyên anh liền như thế nát. Nguyên anh vừa vỡ, liền đại diện cho cả người hắn tu vi cũng triệt để phế bỏ. Tất cả những thứ này đều phát sinh đến rất nhanh, phảng phất giống như nằm mơ, thanh niên này đến tuột cùng là làm thế nào đến? Đường đường Kim Tiên đỉnh cao càng không hề lực trở tay, hơn nữa, liền người khác thế nào ra tay hắn đều không phản ứng đến. Tiểu Thiên, lấy ra ngươi Thái Thương Thương, đưa hắn lên đường thôi. La Dạ không nghĩ nhiều hơn nữa xem ông lão một ánh mắt, trực tiếp xoay người đối với Mục Tiên nói. Nghe được La Dạ lời này, Mục Tiên cũng hơi sững sờ, rất nhanh liền cũng hoan quá thần. Chỉ thấy hắn hư không nắm chặt, một cái cổ điện trường thương liền bị hắn nắm tại trong tay. Cây súng này là? Đang nhìn đến Mục Tiên trong tay cây súng kia lúc, ông lão cũng không khỏi ngẩn ra, rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì, nhất thời nở nụ cười. Bản tọa nghĩ tới, đây là Thái Thương Thương, người Thanh Châu vị cuối cùng phi thăng giả binh khí, cũng là chết ở bản tọa trên tay cái cuối cùng Thanh Châu tu sĩ. Người này sợ không phải người ngu, chết đến nơi rồi còn cao hứng như thế. Nhìn Kim Bảo ông lão cái kia một mặt âm lãnh nụ cười, Liễu Như Tu cũng không khỏi không nói gì nói. Người này, chẳng lẽ còn không ý thức được chính mình tình hình sao? La Dạ, bản tọa thừa nhận coi khinh ngươi, nhưng ngươi muốn giết bản tọa, đời này cũng đừng muốn bay thăng, hơn nữa còn sẽ gặp đến phi thăng tiên điện vô cùng vô tận truy sát. Ông lão tựa hồ cũng phản ứng lại, nhìn La Dạ trực tiếp quát lạnh, trong giọng nói tất cả đều là uy hiếp. La Dạ khịt mũi con thường, lắc lắc đầu, nhìn Thiên Ngữ cùng Liễu Như Tu mấy người, nói, trước ta nói cái gì tới? Liễu Như Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngược lại là bên cạnh Thiên Ngữ hai mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói, ta nhớ rằng, sư tôn đã nói, đánh thằng nhỏ liền sẽ đến lão, đánh thua, liền sẽ chuyển ra thế lực sau lưng. Vẫn là tiểu ngữ trí nhớ được. La Dạ thỏa mãn cười nói. Chương 97, thiện nghi hắn. Sư tôn. Lúc này, đã lấy ra Thái Thương Thương Mục Tiên, không khỏi có chút do dự nhìn về phía La Dạ. Giết. La Dạ lạnh giọng nói. Phải. Mục Tiên hơi kinh, nhất thời cung kính nói. Ngươi không thể giết bản tọa là phi thăng đại trưởng lão, cũng là phi thăng tiên địa người. Cảm nhận được La Dạ cái kia kiên định sát ý sau, Kim Bảo ông lão rốt cục bắt đầu có chút hoảng rồi, vội vàng nói cũ. Đồng thời hắn cũng muốn điều động chân nguyên trong cơ thể, cật lực phản kháng. Thế nhưng giờ khắc này, Nguyên Anh phá nát hắn lại có gì sức phản kháng? Trơ mắt nhìn Mục Thiên đi đến trước người của hắn. Bản tọa cũng là Thanh Châu người, theo ấn bối phận đều xem như là các ngươi tổ tông, các ngươi ai dám giết bản tọa? Kim Bảo ông lão nhìn chằm chằm Mục Thiên, giận dữ hét. Nhưng có La Dạ mệnh lệnh Mục Thiên, lại sao cho hắn cãi lại cơ hội? Hừ lạnh một tiếng, không chút do dự liền đâm ra trong tay Thái Thương Thương. Liên như vậy, ở ông lão trừng lớn trong ánh mắt, Thái Thương Thương mũi thương không ngừng phóng to, cuối cùng phốc. Địa một tiếng, Thái Thương Thương trực tiếp liền xuyên qua cổ họng của hắn. Ông lão cả người chấn động, ánh mắt một trận dại ra, còn lộ ra khó có thể tin tưởng. Giờ khắc này, máu đỏ tươi đang từ hắn huyết hầu bên trong không ngừng dâng lên mà ra, hơi thở của hắn cũng chính đang nhanh chóng tiêu tan. Ngươi! Ông lão trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, còn có hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, làm đau đớn kịch liệt truyền khắp hắn toàn bộ cả người lúc, hắn mới phản ứng lại, nhưng hết thảy đều chậm. Phốc. Mục Thiên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mà liền rút ra trường thương. Máu tươi tung tóe, ông lão cả người lại không khỏi run lên, cả người ẩm, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặt hướng đại địa, máu tươi hoa nở. Cho đến chết một khắc đó, ông lão đều trừng lớn ánh mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đường đường kim tiên đỉnh cao hắn, liền chết như vậy. Nhìn ông lão khí tức tiêu tan, đã thành một bộ thi thể lạnh như băng, Mục Thiên lúc này mới vung tay lên, thái thương thương trên dính vào huyết dịch trong nháy mắt bị hắn quăng sạch sẽ. Sư tôn, người này đã chết. Mục Thiên thu hồi thái thương thương, lúc này mới rồi hướng La Dạ không người nói. Thiện nghi hắn. La Dạ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt đánh vào trên người ông lão. Ông lão thân thể lúc này rời ra phá nát, tiếp theo liền hóa thành cho tàn, tiêu tan ở trong thiên địa. Đến đây, phi trên tiên đài vạn người tín ngưỡng tồn tại, liền như vậy hồn phi phách tán. Đại ca, chúng ta đón lấy đi đâu? Thấy lão giả hóa thành cho tàn, Liễu Như Tu lúc này mới hỏi, phảng phất vừa nay tất cả chính là cái khúc nhạc dạo ngắn giống như. Cho tới ông lão trong miệng phi thăng tiên điện trả thù, mấy người càng là không để ở trong lòng. Đến rồi cũng chỉ là tặng đầu người thôi. Bị người này quét nhà hứng, chúng ta tìm cái thành chỉ cố gắng sống phóng túng mấy ngày, sau khi lại tới cửa khiêu chiến. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đều lộ ra một tia không vui. Ngàn dặm ở ngoài vừa vặn có cái thành trì, tên gọi Lạc Hoa Thành, ở Trung Châu bên trong đều có không nhỏ tiếng tăm, nếu không liền đi chỗ đó. Liêu Như Tu lập tức nói. Được, liền đi Lạc Hoa Thành. La Dạ gật đầu, vung tay lên, mấy người thân hình lại biến mất ở tại chỗ. Sau ba ngày, cái kia một tòa phồn hoa náo nhiệt trong thành trì. Một gian rộng rãi cổ điện trong phòng, cửa sổ bên. Này Lạc Hoa Thành thực sự là náo nhiệt, cùng Trường An Tiên Thành lẫn nhau so sánh đều không kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm khiến người ta cảm thấy một trận khoan khoái. Nhìn phía dưới người đến người đi, phi thường náo nhiệt đường phố, La Dạ cũng không khỏi phát sinh một tiếng cảm thán. Các ngươi nghe nói không, liền ngay cả đeo kiếm thư sinh đều chịu thua. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp theo chính là vài đạo âm thanh cũng tiếp truyền ra. Việc này hai ngày trước cũng đã truyền ra. Thực sự là không nghĩ đến, thậm chí ngay cả xếp hạng thứ 5 đeo kiếm thư sinh đều thua a. Thanh Châu khi nào xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm, bây giờ Trung Châu thập đại cao thủ tuyệt đỉnh thua vào tay hắn, cái kia Thiên Diệt lão nhân càng là trực tiếp bị hắn giết chết, đón lấy còn có ai có thể đỡ được hắn. Thiên Diệt lão nhân bị giết, đó là chết chưa hết tội. Ai bảo hắn làm nhiều như vậy thương thiên hại lý việc, chỉ có điều bị vướng bởi thực lực của hắn, mọi người đều giận mà không dám nói gì thôi. Còn ai có thể đỡ được La Dạ, không phải chúng ta có khả năng bận tâm. Tuy rằng đeo kiếm thư sinh thất bại, thế nhưng còn có trăm dặm vô địch cùng cửa phía tây một kiếm trợ như vậy cao thủ tuyệt đỉnh, ta liền không tin, trong bọn họ liền không có người nào là La Dạ đối thủ. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà bọn họ âm thanh cũng tương tự bị La Dạ nghe được. Chỉ thấy La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong. Đối với mọi người trong miệng này tên của mấy người, hắn tự nhiên từ lâu biết rõ. Sống phong túng được rồi, cũng là thời điểm làm chính sự. Sớm một chút đánh bại người còn lại, sớm một chút phi thăng tiên giới. La Dạ chậm rãi xoay người, miễn cưỡng nói. Cùng lúc đó, trên đường phố chính tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Chỉ thấy cái kia một mảnh rộng rãi sân bãi trên, đang có hai bóng người lẫn nhau qua lại tranh tài, mỗi một lần đụng vào, cũng làm cho không gian truyền ra từng trận tiếng nổ tung. Mục sư đệ, cố lên a. Một thanh âm vang lên, mở miệng chính là Thiên Ngữ, Thiên Ngữ bên cạnh Tiêu Trần trong mắt đồng dạng chiến ý bốc lên. Nhìn mấy người dáng dấp kia, Liễu Như Tu lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Rốt cục, ầm. Địa một tiếng, hai bóng người đồng thời lùi ra ngoài. Mục Thiên trong mắt chiến ý bốc lên, trong tay Thái Thương Thương cũng phát sinh ong ong tiếng hót, mà đối diện thiếu niên mặc áo trắng kia nhưng là hoa. Địa một tiếng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo bóng trắng né qua, một cái khác thanh niên mặc áo trắng dĩ nhiên xuất hiện ở thiếu niên bên cạnh. Thiếu thành chủ, không có sao chứ? Thanh niên đỡ thiếu niên vội vàng nói. Đồng thời, một luồng băng lạnh sát cơ cũng từ thanh niên trên người tán phát ra. Nay cỗ sát khí vừa xuất hiện, bốn phía tất cả mọi người dùng mình một cái, mỗi người hoàn toàn biến sắc, cho dù là Liễu Như Tu, tại cỗ này sát khí dưới cả người cũng đều không khỏi run lên. Chân tiên cảnh. Liễu Như Tu cao mày, lập tức liền phán đoán ra thanh niên này tu vi. Các ngươi thật là to gan, biết hắn là thiếu thành chủ, còn dám làm càn như thế. Thanh niên nhìn Liễu Như Tu mấy người, nhất thời quát lạnh lên tiếng. Ở thanh niên này cỗ sát khí dưới, Thiên Ngữ cũng cảm nhận được cả người phát lạnh, nhưng nghe đến thanh niên lời này, nàng vẫn là cắn răng không phục nói, rõ ràng là hắn chủ động tiến lên khiêu chiến, điều này có thể quái được rồi chúng ta sao? Thật là can đảm. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, này tiếng hừ lạnh tiếng đều mang theo một luồng năng lượng, trực tiếp liền hướng Thiên Ngữ đánh tới, Thiên Ngữ sắc mặt thay đổi. Đồng thời, một bóng người đã xuất hiện ở trước người của nàng. Nghe thấy không gian truyền ra một trận tiếng nổ tung, Liễu Như Tu không nhịn được rút lui ba bước. Sư thúc. Nhìn thấy Liễu Như Tu bị đánh lui, Thiên Ngữ ba người cũng gọi đạo, vội vã đi đến Liễu Như Tu bên cạnh, mỗi người một mặt lo lắng nhìn hắn. Ta không có chuyện gì. Liễu Như Tu nhìn ba người cười nói, sau đó lại nhìn đối diện cái kia một cái sắc mặt băng lạnh thanh niên. Huyền Tiên hậu kỳ, cũng dám làm càn. Nhìn Liễu Như Tu thanh niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Làm sao? Liên bởi vì là thiếu thành chủ, là có thể ỷ thế hiếp người. Chính mình đánh thua trái lại còn muốn trách người khác. Liễu Như Tu đồng dạng cười lạnh nói, không hề sợ hãi cùng thanh niên đối diện. Chương 98, ta chính là đại ca của bọn họ. Lạc Hoa Thành, trên đường phố. Liễu Như Tu vừa nói, toàn bộ đường phố trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, không khí đều phảng phất động lại bình thường, nghe được cả tiếng kim rơi.
Ngươi nói cái gì?
Ý thế những người. Đối diện thanh niên mặc áo trắng sắc mặt âm trầm, một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Như Tu, một luồng khí tức lạnh như băng đã từ trên người hắn tán phát ra.
Khí.
Tất cả mọi người ở luồng khí thế lạnh như băng này dưới cũng không khỏi dùng mình một cái, mỗi người một mặt sợ hãi lùi về sau. Đến một bước này, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, sự tình lần này có thể không dễ giải quyết như vậy. Chỉ là để mọi người khiếp sợ chính là, cái kia một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ, lại dám ngay mặt chống đối phủ thành chủ người, cũng đúng là thật là can đảm. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhà ngươi thiếu thành chủ đánh thua, mọi người đều rõ như ban ngày, mà bây giờ nhưng tại đây hùng hổ dọa người, này không phải ỷ thế hiếp người.
Liễu Như Tu hào không nhượng bộ nói.
Sư thúc, những người này dám to gan coi rẻ ta phủ thành chủ, mau để cho phụ thân dẫn người đem bọn họ hết thảy tóm lại. Lúc này, ở thanh niên bên cạnh thiếu niên kia cũng phẫn nộ quát, trong mắt thiêu đốt phẫn nộ cùng không cam lòng. Vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên bại ở một cái không khác mình là mấy đại thiếu niên trên tay, trong lòng hắn liền một trận phẫn hận.
Không cần để sư huynh tự mình đến, một mình ta là đủ.
Thanh niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn nói quá nói nhảm nhiều, trực tiếp vung tay lên, một luồng khủng bố vô hình năng lượng, trong nháy mắt liền hướng Liễu Như Tu mấy người bao phủ mà đến.
Mau tránh đến ta phía sau.
Liễu Như Tu sắc mặt thay đổi, vội vàng hướng Thiên Ngữ ba người đạo, đồng thời cũng hét lớn một tiếng, cũng trưởng vì là đao, trực tiếp hướng về cái kia đạo năng lượng bổ tới.
Ầm.
Địa một thanh âm vang lên, đường phố đều một trận chấn động. Liễu Như Tu lại lần nữa lùi lại mấy bước, mà cái kia một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem mấy người bao phủ, mấy người trực tiếp liền bị cầm cố ở tại chỗ, chân nguyên toàn thân đều bị áp chế, động đều không thể động vào.
Không biết mùi vị.
Thanh niên mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường, trực tiếp quát lên, người đến, mấy người này dám coi rẻ phủ thành chủ, đem bọn họ tóm lại, chờ đợi xử lý.
Vừa dứt lời, thanh niên phía sau nhất thời đi ra bốn cái người mặc áo đen.
Xem tới đây, bốn phía tất cả mọi người một trận lắc đầu than nhỏ, tại đây là Hoa Thành bên trong, đắc tội ai cũng tuyệt đối không nên đắc tội phủ thành chủ người. Mấy người này chỉ sợ là không có gì hay hạ tràng.
Liên ở trong lòng mọi người âm thầm thở dài thời khắc,
bốn cái người mặc áo đen đã đi đến Liễu Như Tu mấy người bên cạnh, đưa tay liền muốn hướng về mấy người chụp tới.
Ta xem ai dám.
Liễu Như Tu nhất thời phẫn nộ quát, một mặt âm trầm nhìn này bốn cái người mặc áo đen.
Ở Liễu Như Tu này đôi ánh mắt lạnh như băng dưới, bốn người mặc áo đen cũng không khỏi ngừng lại, phảng phất cũng bị Liễu Như Tu thanh âm này cho làm kinh sợ bình thường.
Rát rưởi, sợ cái gì, còn không mau mau tóm lại.
Đối diện thanh niên mặc áo trắng đồng dạng quát lạnh một tiếng.
Ta khuyên ngươi, ở bắt chúng ta trước tiên suy nghĩ kỹ càng hậu quả, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội được rồi, ngươi như dám đụng đến chúng ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi.
Liễu Như Tu cũng không nghĩ giấu giếm nữa, trực tiếp chuyển ra chỗ dựa.
Thế nhưng lời này rơi vào thanh niên trong tai, thanh niên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập xem thường, nói, đại ca ngươi
lại là người nào, ngươi đúng là gọi hắn lại đây à, nhìn hắn có thể đem chúng ta thế nào.
Bốn phía mọi người nghe được Liễu Như Tu cũng không khỏi lắc đầu thở dài, cũng đều chỉ là cho rằng mấy người ở sắp chết dãy rủa.
Coi như là Trung Châu tuyệt đỉnh thế lực, cũng không dám đắc tội Lạc Hoa Thành, nguyên nhân không chỉ có là bởi vì trong phủ thành chủ có chân tiên sức chiến đấu tồn tại, hơn nữa còn có tiên giới thế lực thành tựu chỗ dựa.
Thanh niên mặc áo trắng nở nụ cười một hồi lâu lúc này mới dừng lại, nhưng trong mắt ý cười nhưng không chút nào rút đi.
Ngươi để bản tọa nghe được đời này buồn cười nhất một chuyện cười, bởi vì này chuyện cười, bản tọa quyết định gặp cho các ngươi một cái thoải mái.
Thanh niên nhìn Liễu Như Tu cười nói,
xem tới đây, Liễu Như Tu cũng bất đắc dĩ giơ lại đầu. Mà phía sau hắn Thiên Ngữ mấy người, giờ khắc này nhưng là hận đến một trận nghiến răng.
Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy cái kia bốn cái người mặc áo đen không có động tác, thanh niên mặc áo trắng hơi nhướng mày, lại lần nữa trách mắng quát lên, nhưng mà,
một giây sau,
để thanh niên cùng mọi người đều không phản ứng kịp sự, phát sinh.
Ầm 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 ầm.
Chỉ thấy bốn cái người mặc áo đen phảng phất hóa đá giống như, liền như thế ngã trên mặt đất.
Này,
thanh niên nhất thời kinh sợ, bốn phía mọi người cũng mỗi người trừng lớn ánh mắt, ngay lập tức, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Chẳng biết lúc nào lên, một cái bạch y đeo kiếm thanh niên đã đứng ở Liễu Như Tu mấy người trước người.
Giờ khắc này đeo kiếm thanh niên chính diện mang nụ cười nhìn thanh niên bọn họ.
Ngươi là cái gì người? Thanh niên mặc áo trắng nhất thời cả kinh nói, một mặt cảnh giác nhìn cái kia đứng ở Liễu Như Tu mấy người trước người thanh niên.
Đeo kiếm thanh niên tự nhiên chính là La Dạ.
Đại ca,
sư tôn, người rốt cục đến rồi.
Nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Liễu Như Tu cùng với phía sau Thiên Ngữ ba mọi người kích động vô cùng nói.
La Dạ quay về mấy người cười nói, đều không có sao chứ?
Mấy người đều lắc đầu nói, không có chuyện gì.
Ở La Dạ xuất hiện một khắc đó, cầm cố ở trên người bọn họ năng lượng đã sớm tiêu tan hoàn toàn không có.
Không có chuyện gì là tốt rồi.
La Dạ cười gật đầu một cái, lúc này mới xoay người, đưa mắt đặt ở đối diện cái kia một người thanh niên trên người.
Giờ khắc này, thanh niên ngoại trừ sắc mặt băng lạnh ở ngoài, trong mắt còn mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ.
La Dạ xuất hiện hắn dĩ nhiên một điểm đều không nhận ra được, hơn nữa hắn cũng nhìn không thấu La Dạ tu vi.
Ngươi?
Thanh niên còn muốn nói điều gì, nhưng hắn vẹn vẹn nói ra một chữ, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến.
Một luồng năng lượng kinh khủng trực tiếp liền ép ở trên người hắn. Cả người ẩm.
Địa một tiếng, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất.
Làm sao?
Thanh niên trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng.
Hắn muốn phản kháng,
nhưng này một nguồn sức mạnh liền phảng phất núi cao vạn trượng, ép tới hắn không hề có chút sức chống đỡ. Hơn nữa, ở nguồn sức mạnh này dưới, thanh niên trong cơ thể đều phát sinh từng trận xương gãy vỡ âm thanh. Nhìn đột nhiên đến tình cảnh này, bốn phía mọi người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Hết thảy đều phát sinh rất nhanh, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cũng không biết thanh niên tại sao lại đột nhiên liền xuống quỷ. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Không sai, ta chính là đại ca của bọn họ. La Dạ nhìn quỷ ở trước mặt mình thanh niên mặc áo trắng, cuối cùng mở miệng nói ra cú. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên nhìn La Dạ cắn răng trầm giọng nói, giờ khắc này, hắn đã ý thức được chính mình gặp phải cao thủ. Này một luồng ép ở trên người hắn sức mạnh, tuyệt đối đạt đến chân tiên trung kỳ trở lên. Sư thúc. Nhìn thấy thanh niên liền như thế quỳ xuống, phía sau hắn cái kia thiếu thành chủ, điều này cũng mới đột nhiên phản ứng lại, kinh hô một tiếng, vội vã đã nghĩ đi đem nâng dậy. Đừng tới đây. Thanh niên quát lên. La Dạ hừ lạnh một tiếng, thiếu niên cả người liền như vậy định ở tại chỗ, trừng lớn ánh mắt, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phủ thành chủ người, thực sự là uy phong thật to. La Dạ xì cười một tiếng, nhìn quỳ ở trước mặt mình thanh niên, lại lần nữa lạnh lùng nói, vừa nãy ngươi nói, phải đem bọn họ mang đi phủ thành chủ xử lý, là làm sao cái xử lý pháp? Nghe được La Dạ lời này, thanh niên cả người đều không khỏi chấn động, nhất thời cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có hoảng sợ xông tới trong lòng. Đi thôi, vậy chúng ta liền đi phủ thành chủ nhìn bọn họ là thế nào cái xử lý pháp. La Dạ quay đầu, quay về Liễu Như Tu mấy người cười nói, vung tay lên, mấy người bóng người, bao quát thanh niên cùng cái kia thiếu thành chủ, đồng thời đều biến mất ở tại chỗ. Lưu lại bốn phía hai mặt nhìn nhau, một mặt sững sờ mọi người. Chương 99, có tội thì phải chịu. Lạc Hoa Thành, phủ thành chủ. Cái kia một gian trong đại sảnh rộng rãi, một người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên, giờ khắc này đang ngồi ở phía trước nhất chỗ ngồi, chậm rãi phẩm trà. Đồng nhiên. Hả? Nam tử tự có cảm giác giống như, sắc mặt thay đổi, đồng nhiên đứng dậy. Lúc này, phòng khách phía trước trong sân đã bỗng dưng thêm ra mấy bóng người. Người nào? Này mấy bóng người vừa xuất hiện, một đạo tiếng hét phẫn nộ cũng vang lên theo, ngay lập tức, lần lượt từng bóng người liền cũng rơi vào sân bốn phía, đem mấy người toàn bộ vây lên. Áo bào cho nam tử lúc này cũng đi ra phòng khách, đến sân vườn trước trên bậc thang, nhìn mấy người. Ta nhi, sư đệ. Khi hắn nhìn thấy bên trong cái kia hai cái bóng người quen thuộc lúc, không khỏi cả kinh nói, sắc mặt cũng đống nhiên chìm xuống. Này đột nhiên xuất hiện mấy người không phải người khác, chính là La Dạ bọn họ. Người thành chủ này phủ quả nhiên khí thế, nói vậy ngươi chính là này Lạc Hoa Thành thành chủ chứ? Nhìn áo bào cho nam tử, La Dạ trước tiên mở miệng đạo, bên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Ở đây bên trong, cũng chỉ có nam tử này tu vi cao nhất, đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Phụ thân cứu ta. Vừa xuất hiện, thanh niên mặc áo trắng kia bên cạnh thiếu niên liền ngay cả vội vàng kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi còn có kích động. Chính là, các hạ là ai? Vì sao phải cưỡng ép tại hạ chi tử cùng sư đệ? Áo bào cho nam tử cao mày nhìn La Dạ, lạnh lùng nói, bản tọa là ai, ngươi không cần thiết biết, bản tọa tới đây chính là muốn tới hỏi, ngươi phải như thế nào xử lý bản tọa người? La Dạ hừ lạnh một tiếng, nói thẳng, xử lý. Áo bào cho nam tử sửng sốt, có chút không rõ vì sao nhìn La Dạ. Sau đó mới nghĩ tới điều gì, khẽ nhíu mày, không nhịn được nhìn về phía bị cầm cố thanh niên mặc áo trắng, nói, sư đệ, chuyện gì thế này? Sư huynh oan uổng a, ta cũng chỉ là muốn dọa dọa bọn họ mà thôi, cũng không nghĩ đối với bọn họ làm cái gì. Nhưng là người này vừa xuất hiện, liền chém giết bốn vị hộ pháp, còn đem chúng ta cầm cố, ta cũng rất mở miệng ta. Thanh niên mặc áo trắng đội vã mở miệng nói. Nghe thanh niên lời nói, người đàn ông trung niên chân mày cau lại, nhưng trong lòng một trận khiếp sợ. Có thể đem bốn vị huyền tiên hộ pháp chém giết, hơn nữa còn có thể ung dung đem hắn sư đệ cầm cố lại, thanh niên này tuyệt không phải người thường. Càng làm cho hắn khó có thể tin tưởng chính là, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu thanh niên này tu vi. Làm cản, thả ra thiếu thành chủ. Người đàn ông trung niên còn chưa mở miệng, bên cạnh bỗng nhiên thì có một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Cái kia đã đem La Dạ mấy người vây nốt mọi người, trực tiếp phát sinh con đường công kích, hướng về La Dạ bọn họ đánh tới. Nay mỗi một đạo công kích đều là huyền tiên cảnh cấp độ uy lực, tại đây con đường công kích dưới, không gian đều một trận rung chuyển. Dừng tay. Áo bào cho nam tử vội vã quát lên, hắn bản muốn ra tay ngăn lại, thế nhưng, một cỗ khác năng lượng nhưng so với hắn còn nhanh hơn một bước. Hô. Những năng lượng này vừa mới bạo phát, một trận tiếng gió cũng vang lên theo. Ngay lập tức, những người mọi người bùng nổ ra công kích liền như vậy trực tiếp tiêu tan, mà mọi người vây chung quanh, mỗi người bị sét đánh giống như hoàn toàn biến sắc, toàn bộ liền bay ngược ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ tại chỗ tử vong. Cái gì? Đột nhiên đến một màn, áo bào cho nam tử cũng đã biến sắc, trừng lớn hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn đối diện cái kia trên mặt mang theo ý cười đeo kiếm thanh niên. Hết cách rồi, bọn họ muốn chết, bản tọa cũng chỉ đành tắt thành cho bọn hắn. Quay về người đàn ông trung niên cái kia khiếp sợ, ánh mắt phẫn nộ, La Dạ thì lại không phản đối xua tay cười nói, đáng ghét. Nam tử nhìn La Dạ cái kia một mặt hời hợt dáng dấp, nhất thời hận đến nghiến răng, cả người sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ. Vậy cũng là dòng dã 12 vị huyền tiên cao thủ, là hắn phủ thành chủ lá bài tẩy sức chiến đấu, không nghĩ đến này mới vừa chạm mặt, liền đối với tay thế nào phát lực cũng không biết, liền như vậy toàn bộ bị diệt. Tuy rằng phẫn nộ, hắn cũng không có lập tức ra tay. Vừa nãy, hắn càng không phát hiện được La Dạ là làm sao ra tay. Chỉ bằng vào điểm này, trước mắt thanh niên này liền không thể khinh thường. Làm sao, không muốn báo thủ? La Dạ nhìn cái kia phẫn nộ rồi lại cố nén, không dám bạo phát người đàn ông trung niên, không nhịn được cười nhạo nói: "Các hạ, ngươi không khỏi khinh người quá đáng đi." Nam tử cắn răng lạnh lạnh phun ra một câu, trong giọng nói cũng lộ ra một luồng nồng nặc sát cơ. "Ta liền bắt nạt ngươi làm sao?" La Dạ cười lạnh nói, sau đó còn chưa chờ nam tử phản ứng lại, La Dạ nhìn cái kia một cái bị cầm cố thanh niên mặc áo trắng, người sau nhìn thấy La Dạ ánh mắt này, cả người cũng không khỏi run lập cập. Sau đó, hư lạnh một tiếng vang lên, thanh niên cả người chấn động mạnh một cái, một đạo kiếm khí vô hình dĩ nhiên xuyên qua trái tim của hắn. Tiếp đó, vô số đạo ánh kiếm trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Những này ánh kiếm trong nháy mắt liền hình thành một cái quả cầu ánh sáng, đem thanh niên bao phủ. A! Chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết từ quả cầu ánh sáng bên trong truyền ra. Trong chớp mắt, quả cầu ánh sáng tiêu tan. Tại chỗ trên đã sớm không gặp thanh niên bóng người. Bên cạnh thiếu niên thấy cảnh này, cả người đã co quắp ngã xuống đất, đã sớm bị dọa sợ. Sư đệ, áo bào cho nam tử muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đã hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp hướng về La Dạ xung phong mà đến. Ở đạo hào quang này dưới, không gian đều từng trận nổ tung. Chỉ thấy La Dạ chậm rãi nâng lên tay phải, quay về ánh sáng hư không nhấn một cái. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt lan tràn ra, tại đây đạo sóng trùng kích dưới, trong phạm vi 10 dặm phòng ốc trong nháy mắt sụp xuống. Làm sao có khả năng? Áo bào cho nam tử con ngươi co rụt lại, khó có thể tin tưởng nhìn trước mắt thanh niên. Giờ khắc này, La Dạ cũng chỉ đến ở nam tử mi tâm, nam tử cả người cũng bị một luồng khủng bố năng lượng bao phủ, nhất thời không thể động đậy. Nam tử trong lòng cực kỳ ngơ ngác, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt thanh niên này dĩ nhiên gặp khủng bố như vậy. Đây tuyệt đối không phải chân tiên hậu kỳ có thể nắm giữ sức mạnh. Tuy rằng là cao quý thành chủ, nhưng tội nghiệp đều sâu như vậy trùng, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhìn trước mắt trung niên nam tử này, La Dạ lạnh lùng nói: "Ngươi không thể giết ta, ta là tiên giới Tiên Phong Tông đệ tử. Ta như chết, Tiên Phong Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Áo bào cho nam tử vội vã mở miệng nói, lại một cái chuyển ra chỗ dựa. La Dạ không để ý lắm cười khẽ, trong mắt hàn mang vừa hiện. Phúc. Một đạo kiếm khí phút chốc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp liền xuyên qua nam tử mi tâm. Mà sức mạnh kinh khủng cũng đem nam tử trong cơ thể nguyên anh đập vỡ tan. Nam tử cả người liền như thế trừng lớn ánh mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, nam tử đều có chút khó có thể tin tưởng, chính mình liền như thế chết rồi. Là cao quý Lạc Hoa thành thành chủ, được thế nhân sùng bái hắn liền như thế chết rồi. Nhìn nam tử cũng ngã trên mặt đất, lại không khí tức lúc, thiếu niên nhất thời cũng giật mình tỉnh lại. "Phụ thân." Thiếu niên kêu lên sợ hãi, nhìn về phía La Dạ ánh mắt đều tràn ngập hán độc. Thế này, La Dạ khẽ nhíu mày. Thiếu niên cả người chấn động, thân tình kia phảng phất đều bị hình ảnh ngắt quãng ở một khắc đó. Một trận thanh phong lướt qua, thiếu niên thân thể cũng cuối cùng tiêu tan ở trong thiên địa. Nhìn thấy La Dạ liền thiếu niên này đều không buông tha, bên cạnh Liễu Như Tu cùng Tiêu Trần mấy người, tâm thần cũng không khỏi rùng mình. Con nhỏ tuổi liền làm nhiều như vậy thương thiên hại lý việc, có này kết quả, cũng là có tội thì phải chịu. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi không chỉ có không có một tia sóng lớn, trái lại còn lộ ra một đạo hàn mang. Chương 101, Trung Châu khủng hoảng. Trên ngọn núi, mắt thấy cái kia âm dương song ngư bay đến, La Dạ trong mắt cũng né qua một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được này âm dương song ngư tỏa ra khí tức, dĩ nhiên đạt đến kim tiên cấp độ, thế nhưng đối diện tưởng đạo nhân tu vi, rất rõ ràng còn chỉ là chân tiên đỉnh cao mà thôi. Có thể lấy chân tiên tu vi bùng nổ ra bệ đô la mỹ tiên sức chiến đấu, có chút ý nghĩa. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng những này đối với La Dạ mà nói vẫn đúng là không tạo thành uy hiếp gì. Chỉ thấy hắn cũng chỉ vạch một cái. Soạt. Một đạo kiếm quang chói mắt phút chốc từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong thiên địa đều bị này ánh kiếm cho rọi sáng. Đây là? Nhìn này ánh kiếm, đối diện tưởng đạo nhân sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi. Ánh kiếm cùng âm dương song ngư, liền như thế ở trong không khí đổ vào. Ầm. Địa một tiếng vang thật lớn, trong phạm vi 300 dặm tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành một mịt. Nếu không có La Dạ sớm bày xuống năng lượng bao phủ, này cỗ sóng trùng kích lan đến gần phạm vi, cũng sẽ không vẹn vẹn là 300 dặm. Năng lượng kinh khủng nổ bể ra đến, không gian đều hóa thành một mảnh thanh minh. Đạo kia tỏa ra huyền diệu khí thế khủng bố âm dương song ngư, đã ở từ từ tiêu tan. Bạch bạch bạch. Đối diện không gian đều vang lên con đường tiếng bước chân. Ở lui lục bộ sau, cái kia tưởng đạo nhân này mới ngừng lại. Chỉ là hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác. Mà ở hắn phía trước một thước ở ngoài, đang có một đạo kiếm quang chói mắt đầu ở chỗ này, tỏa ra khủng bố ác liệt khí tức. Nhìn trước mắt này ánh kiếm, tưởng đạo nhân trên đầu đều che kín mồ hôi, hắn biết, này ánh kiếm cũng không phải tiến vào không được hắn thân, mà là bởi vì có người làm nó đứng ở nơi đó. Ta thua. Tưởng đạo nhân cuối cùng thán ra cú. La Dạ khỏe miệng hơi dương lên, tưởng đạo nhân trước người ánh kiếm cũng lập tức tiêu tan. Thực ngươi còn có thể tái chiến, La Dạ nhìn đối diện nam tử cười nói. Tưởng đạo nhân xoay tay một cái, trong tay phất trần tiêu tan, nhìn La Dạ, không khỏi lắc đầu thở dài nói, có sức tái chiến thì lại làm sao? Kết cục đều sẽ không thay đổi. Này ngược lại là lời nói thật, La Dạ nở nụ cười, cũng không chút khách khí gật đầu nói. Tưởng đạo nhân nhìn La Dạ, một mặt phức tạp, trong lòng khiếp sợ không thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, thực sự là không nghĩ đến, Thanh Châu dĩ nhiên có như ngươi vậy một vị cao thủ, xem ra thế nhân đều bị che đậy, hay là, liền ngay cả tiên giới cũng bị che đậy à? Là một người tu vi cường đại đến hắn người không thể nào hiểu được mức độ sau, hết thảy đều có thể quên. La Dạ khẽ cười nói, có thể hay không nói cho ta, ngươi bây giờ cảnh giới? Tường đạo nhân không nhịn được hỏi. Ta nếu nói là ta cũng không biết, ngươi tin sao? La Dạ cười nhìn hắn, hỏi ngược lại. Tường đạo nhân khẽ nhíu mày, có chút ngạc nhiên, còn có khó có thể tin tưởng. Tuy rằng rất khiến người ta khó có thể tin tưởng, nhưng ta vẫn là đồng ý tin tưởng, Tường đạo nhân cuối cùng nói. Bởi vì hắn cảm thấy thôi, lấy La Dạ thực lực hôm nay, hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Nghe được Tường đạo nhân tin tưởng, La Dạ trong lòng cũng hơi một nhạc, cười nói, ngươi vẫn là cái thứ nhất tin tưởng ta đối thủ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể đánh bại người còn lại, trở thành Trung Châu đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó, tiên giới các thế lực lớn e sợ đều sẽ đích thân hạ giới đến mời chào ngươi. Tường đạo nhân nói rằng, mời chào ta. La Dạ nghe ngóng, cũng hơi sững sờ, đối với những thứ này, hắn vẫn đúng là không nghĩ đến. Muốn mời chào bản tọa, cái kia cũng phải nhìn bọn họ có hay không tư cách này. La Dạ cười lạnh nói, trong mắt lộ ra hảo không để ý lắm vẻ mặt. Nhìn La Dạ dáng dấp kia, Tường đạo nhân trong lòng càng thêm chấn động không ngớt. Đối với tiên giới những này thế lực lớn, đều có lạnh lùng như vậy không nhìn thái độ. Người này thần bí cùng thực lực, đều vượt xa sự tưởng tượng của hắn a. Nếu ta đã chịu thua, rất nhanh, tin tức này thì sẽ truyền đi. Tường đạo nhân lại nói câu. Như vậy, vậy làm phiền, cáo tử. La Dạ cười nói, sau đó cũng không có do dự nữa, trực tiếp xoay người. Cả người, liền như thế biến mất ở Tường đạo nhân trước mắt. Xem ra Trung Châu đúng là sắp trở trời rồi a. Nhìn La Dạ biến mất phương hướng, Tường đạo nhân than thở, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lại không khỏi khẽ cười nói. Chỉ có điều, người này cùng thế nhân đồn đại bên trong lạm sát kẻ vô tội có chút không giống, xem ra cũng chỉ là một cái ghét cái ác như kẻ thù người thôi. Cười cợt, Tường đạo nhân trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ghét cái ác như kẻ thù người, tổng so với một cái lạm sát kẻ vô tội người cường rất nhiều. Trung Châu cho dù biến thiên, cũng sẽ không phải chịu tai nạn, chuyện này đối với Tường đạo nhân mà nói, chính là một cái đáng giá cao hứng sự. Tiếp đó, hắn thân thể liền cũng biến mất ở tại chỗ. Tường đạo nhân vừa biến mất, trước kia hai người vị trí ngọn núi, ầm. Địa một tiếng, rốt cục không chịu nổi hoàn toàn nổ bể ra đến. Toàn bộ trong phạm vi 300 dặm đều thành một vùng bình địa. Sáng sớm hôm sau, ở Tường đạo nhân tự mình tống biệt dưới, La Dạ cùng Liễu Như Tu mấy người rời đi trấn nhỏ. Trấn nhỏ trước, nhìn La Dạ mọi người biến mất phương hướng, Tường đạo nhân đều đứng lặng quan sát đã lâu. Sư tôn, mấy cái tu sĩ bình thường mà thôi, thấy thế nào lên ngươi đối với bọn họ nhưng coi trọng như vậy. Một thanh âm ở Tường đạo nhân bên cạnh vang lên, chính là quán tiểu nhị kia. Giờ khắc này, hầu bàn trong mắt đều tràn đầy sự khó hiểu cùng khiếp sợ. Người khác không biết, hắn nhưng là biết hắn vị sư tôn này thân phận, không nghĩ đến lại vẫn tự mình hộ tống La Dạ mọi người ra trấn, này lúc trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Tường đạo nhân nở nụ cười, không có giải thích cái gì, chỉ nói, ngươi giúp vi sư đem một cái tin chuyện bá ra. Sư tôn nhưng bằng dặn dò. Hầu bàn cung kính nói, cầm bản tọa lệnh vũ, liền nói, Tường đạo nhân không địch lại La Dạ, bái phục chịu thua. Tường đạo nhân cuối cùng nói ra cú. Cái gì? Hầu bàn nghe ngóng, sắc mặt đột nhiên biến, liền như thế ở tại chỗ. Rất nhanh, một đạo khiến Trung Châu lại lần nữa khiếp sợ tin tức liền truyền ra đến. Trung Châu tu sĩ mỗi người ngơ ngác không ngớt, nhưng để bọn họ khiếp sợ sự tình vẫn chưa xong. Trong mấy ngày kế tiếp, truyền ra đều là Trung Châu thập đại cao thủ liên tiếp chiến bại tin tức. Trong chớp mắt, thập đại cao thủ tuyệt đỉnh đã bại bảy, mà bị đánh bại này bảy cao thủ bên trong, ngoại trừ Thiên Diệt lao nhân ở ngoài, còn có hai đại cao thủ bị La Dạ chém giết. Trong lúc nhất thời, Trung Châu chấn động, mỗi người bắt đầu khủng hoảng lên. Giờ khắc này, ở Trung Châu một mảnh bên trong ngọn núi lớn, cái kia một tòa ngọn núi cao nhất trên, có một tòa nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ tỏa ra từng đạo kiếm khí vô hình. Những này kiếm khí liền phảng phất có sinh mệnh bình thường, ngay lập tức, kiếm khí hội tụ vần quanh, phảng phất lốc xoáy giống như trực tiếp xuyên qua mây xanh. Trên bầu trời mây đen tại cỗ này kiếm khí dưới, trong nháy mắt bị đánh tan, thiên đều phảng phất bị chọc ra một cái lỗ thủng, cực kỳ chấn động. Rất nhanh, kiếm khí tiêu tan, toàn bộ thiên địa lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này, lại nghe thấy cạch kẹt. Một tiếng. Nhà gỗ đóng chặt cửa gỗ, mở ra. Rất nhanh, một cái vóc người thon dài, áo trắng như tuyết tuấn lãng thanh niên liền từ bên trong nhà gỗ đi ra. Theo thanh niên đi ra, quanh người hắn vẩn quanh cái kia từng đạo kiếm khí vô hình, cũng tiêu tán theo. Rất nhanh, thanh niên đi đến nhà gỗ trước, nhìn chân trời, lạnh nhạt nói, nếu đến rồi, liền hiện thân đi. Quả không phải vậy. Thanh niên tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng cười liền vang lên. Không hổ là Trung Châu đệ nhất kiếm tiên, khâm phục. Ngay lập tức, mấy bóng người liền đứng ở thanh niên trước người. Chương 102, Trung Châu đệ nhất kiếm tiên. Nhà gỗ trước. Mấy người vừa xuất hiện, cái kia cầm đầu đeo kiếm thanh niên liền đi ra. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đeo kiếm thanh niên nhìn đối diện thanh niên mặc áo trắng, cười nói: "Người chính là La Dạ." Bạch Y Tuấn Lãng thanh niên nhìn đeo kiếm thanh niên, cũng mở miệng nói: "Chính là." Đeo kiếm thanh niên cũng không ẩn giấu, tương tự cười nói: "Này đột nhiên xuất hiện mấy người, chính là La Dạ bọn họ." Mà đứng ở La Dạ trước mặt bọn họ cái này Bạch Y Tuấn Lãng thanh niên, chính là Trung Châu thập đại cao thủ bên trong, xếp hạng thứ 3 Tây Môn Nhất Kiếm, cũng được gọi là Trung Châu đệ nhất kiếm tiên. Quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy, Tây Môn Nhất Kiếm lạnh nhạt nói: "Cái nào giống như?" La Dạ nghi ngờ nói: khiến người ta nhìn không thấu, Tây Môn Nhất Kiếm nói. Ảnh. Thực cũng còn tốt, La Dạ cười cợt, nói thẳng, nói vậy ngươi đã biết rồi bản tọa ý đồ đến, không nhiều lời nói, chúng ta bắt đầu đi. Nơi này chính là ta ở lại nơi, chuyển sang nơi khác, Tây Môn Nhất Kiếm nói. Mặc cho lựa chọn, La Dạ cười nói. Rất nhanh. ở cái kia một mảnh sâu trong núi lớn, hai tòa đối lập trên ngọn núi. La Dạ cùng Tây Môn Nhất Kiếm phân biệt đứng ở nơi đó, hai người một bộ bạch y, theo gió phiêu lãng. Mà khoảng cách hai người trăm dặm ở ngoài trên một ngọn núi khác, Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ mấy người cũng chính đứng ở chỗ này quan sát, ở mấy người quanh thân, còn có La Dạ bày xuống lồng năng lượng bảo vệ. Sư thúc, này Tây Môn Nhất Kiếm đến tột cùng là cái gì người? Vì sao ta thấy hắn, ta kiếm ý cũng không khỏi có chút run rẩy. Tiêu Trần lúc này nhìn về phía bên cạnh Liễu Như Tu, không nhịn được hỏi. Đúng đấy sư thúc, ta cũng có loại này cảm giác đây. Bên cạnh Thiên Ngữ cũng vội vàng nói. Nhìn hai người, Liễu Như Tu nở nụ cười, liền cũng đem hắn biết đến sự đạo đi ra. Này Tây Môn Nhất Kiếm nhưng là Trung Châu mấy vạn năm đến, chói mắt nhất kiếm đạo thiên tài, nghe đồn người này lúc sinh ra đời liền có thể bùng nổ ra kiếm thế, 5 tuổi năm ấy ngộ ra bản thân kiếm ý, 10 tuổi cũng đã đánh bại sở hữu cùng thế hệ, 15 tuổi cũng đã là trẻ tuổi người số 1. Bây giờ đã qua mấy vạn năm, người này tu vi không chỉ có đạt đến kim tiên cấp độ, hơn nữa kiếm đạo trình độ càng là siêu phàm nhập thánh, không người ra khoảng chừng, trái phải. Nghe Liễu Như Tu lời nói, Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần, còn có Mục Thiên ba người, giờ khắc này cũng sớm đã ngây người, cái kia từng đôi mắt, cũng giống như dùng trứng gà giống như trợn tròn. Như thế yêu nghiệt. Cuối cùng, Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, trước tiên nói ra cú. Thiên Ngữ cùng Mục Thiên trong mắt đồng dạng chấn động vô cùng, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Bọn họ cũng đã từng nghe nói rất nhiều ngày tiêu truyền thuyết, nhưng chưa bao giờ có một cái xem Tây Môn Nhất Kiếm như vậy, để bọn họ chấn động. Xác thực được cho là tuyệt thế yêu nghiệt. Liễu Như Tu đồng dạng thở dài nói, trong mắt cũng lộ ra chấn động. Ở lúc đó nghe đến mấy cái này, có quan hệ Tây Môn Nhất Kiếm nghe đôi lúc, hắn cũng là chấn kinh rồi một hồi lâu. Như vậy yêu nghiệt quả thực không phải người thường có thể so với, cũng phi thường người có thể tưởng tượng. Hay là, cũng chỉ có xem Trung Châu như vậy một cái tu luyện thánh địa, mới có thể xuất hiện xem Tây Môn Nhất Kiếm như vậy tuyệt thế thiên kiêu đi. Liễu Như Tu lại không khỏi thở dài, nói câu. Bên cạnh Tiêu Trần mấy người đều sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thiên Ngữ trước tiên hừ lạnh một tiếng, nói, coi như hắn lại yêu nghiệt thì thế nào? Gặp phải sư tôn, như thường một bại. Thiên Ngữ lời này, nhất thời để mấy người hoàn lại hồn, trong mắt vẻ chấn động lúc này mới biến mất không ít. Đúng đấy, bọn họ sư tôn là hạng người gì? Vậy cũng là chưa bao giờ có bại trận, nhân vật vô địch a. Coi như này Tây Môn Nhất Kiếm mạnh hơn, có thể mạnh đến nỗi quá bọn họ sư tôn sao? Mấy người vừa nghĩ tới nơi này, trong mắt nhất thời lại bắt đầu phấn chấn lên. Liễu Như Tu cũng khẽ mỉm cười. Rất nhanh, mấy người liền lại đưa mắt đặt ở phía trước trên ngọn núi, cái kia hai cái đối lập nhân thân trên, trong mắt đều tràn ngập chờ mong. Giờ khắc này, La Dạ cùng Tây Môn Nhất Kiếm tuy rằng vẫn không có động thủ, nhưng toàn bộ không gian cũng đã bắt đầu chiến chuyển động. Phía dưới quần sơn đều ở ong ong run rẩy, trên mặt đất tẩu thú cũng sớm đã bị hai người khí thế sợ đến cuống quýt chạy trốn. Bắt đầu đi. La Dạ nhìn đối diện thanh niên cười nói, duỗi tay một cái ra, sau lưng Yên Thiên kiếm liền đã tự động ra khỏi vỏ, đi đến trong tay hắn. Tay cầm Yên Thiên kiếm, một luồng khí thế kinh khủng liền từ trên người La Dạ bộc phát ra. Trong phút chốc, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, trên bầu trời nhất thời có mây đen ngưng tụ, phảng phất ấp ủ diệt thế năng lượng. Hả? Thấy cảnh này, Tây Môn Nhất Kiếm lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng. Kiếm đến. Soạt. Một ánh hào quang đến chân trời lấp loé. Trong chớp mắt liền bị Tây Môn Nhất Kiếm nắm tại trong tay. Hóa thành một cái trắng non như ngọc trường kiếm, thực chính là một cái ngọc kiếm. Cho nên ta gọi Tây Môn Nhất Kiếm, chính là xuất kiếm chỉ điểm một kiếm, này một kiếm, lúc trước thành bại, cũng định sinh tử. Người có dám tiếp? Tay cầm ngọc kiếm, nhìn La Dạ, Tây Môn Nhất Kiếm mở miệng nói, có gì không dám? La Dạ cười nói. Nhìn La Dạ cái kia không phản đối nụ cười, Tây Môn Nhất Kiếm hơi nhíu mày, trong mắt ánh kiếm lóe lên. Trong tay ngọc kiếm, rốt cục cũng không chút do dự mà vung chuyển động. Kiếm khí tung hoành mười vạn dặm, nhất kiếm quang hàn cửu trọng thiên. Chỉ nghe một đạo câu thơ giống như âm thanh từ trong miệng hắn phát sinh. Tiếp đó, không gian đọc lại, cách đó không xa Liễu Như Tu, Tiêu Trần mấy người liền sinh ra một luồng đến từ linh hồn hoảng sợ. Ở tại bọn hắn trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy trong thiên địa trong nháy mắt tảm đạm. Hắc ám trong thiên địa, chỉ thấy có một đạo chói mắt ánh kiếm vượt qua hư không. Đối mặt này ánh kiếm, La Dạ trong lòng rốt cục cũng sinh ra một vẻ kinh ngạc. Này ánh kiếm đem không gian áp xúc đến cực hạn, nhưng cũng bùng nổ ra hủy diệt sức mạnh, không gian đều bị chấn động đến mức một mảnh không minh. Không nghi ngờ chút nào, đây là hắn gặp phải mạnh nhất một kiếm. Lão đại, này một kiếm đủ để cùng đại La Kim Tiên đỉnh cao cùng sánh vai. Chỉ tiếc tu vi quá yếu, khống chế sức mạnh đất trời chả không hết đẹp, nếu không thì này một kiếm đem ép thẳng tới tiên vương cảnh. Tiên tiên kiếm âm thanh truyền vào La Dạ trong tai. Không thẹn là Trung Châu đệ nhất kiếm tiên. La Dạ cũng không nhịn được thở dài nói, sau đó vận lên Yên Tiên kiếm thuật. Chen, một đạo thông thiên triệt địa kiếm reo vang lên. Tiếng kiếm reo vừa vang lên, đối diện Tây Môn Nhất Kiếm cái kia bình thản sắc mặt rốt cục cũng thay đổi. Không đơn thuần là hắn, toàn bộ Trung Châu tu sĩ vào đúng lúc này đều bị đạo này kiếm reo cả kinh ngơ ngác thất sắc. Ở cái kia một tòa núi tuyết đỉnh trên, một cái bố ý thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tuôn ra hai đạo như thực chất giống như tinh mang. Thật mạnh một kiếm, lẽ nào là Tây Môn Nhất Kiếm cùng cái kia La Dạ đối đầu? Một đạo khiếp sợ âm thanh cũng từ thanh niên trong miệng truyền ra. Sau đó, thanh niên cũng không chút do dự mà đứng dậy, không gian đều một trận rung chuyển. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, cả người liền trốn vào hư không, biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, cái kia một tòa cao vút trong mây lầu các tầng cao nhất bên trong. Thú vị, rốt cục đối đầu sao? Cái kia một cái bạch y tuấn nam thanh niên cũng mở mắt ra, khóe miệng hơi vung lên, lộ ra một vẻ thú vị vẻ mặt. Như vậy kiếm reo, e sợ cũng chỉ có đệ nhất kiếm tiên mới có thể phát sinh. Xem ra, cái kia La Dạ cuối cùng tìm tới Tây Môn Nhất Kiếm a. Cũng không biết trận chiến này ai thua ai thắng, nếu là liền Tây Môn Nhất Kiếm đều thua ở La Dạ trên tay, còn lại hai người, e sợ cũng sẽ không có quá to lớn hồi hộp. Thời khắc này, sở hữu Trung Châu cao thủ, các đại năng đều đang khiếp sợ, cảm thán, trong lòng là vừa căng thẳng, lại tràn ngập chờ mong. Chương 103, phi thăng thành tiên, đối thủ quá yếu. Cái kia một mảnh không biết tên sâu trong núi lớn. Ở cái kia một đạo thông thiên triệt địa tiếng kiếm reo hưởng sau, một đạo khủng bố chói mắt ánh kiếm cũng phút chốc tự yên thiên kiếm bên trong bạo phát. Soạt. Địa liên hướng về đối diện cái kia một luồng ánh kiếm chém qua khứ. Tại đây ánh kiếm bên dưới, không gian cũng đang không ngừng phá nát, dập tắt. Hai ánh kiếm liền như thế ở trong hư vô đụng nhau. Toàn bộ thiên địa đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh liền vang lên. Vô số đạo ánh kiếm phảng phất vạn trượng ánh sáng, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng rọi rữa ra. Ầm ầm ầm. Những này chói mắt ánh kiếm nơi đi qua nơi, hết thảy tất cả đều nổ tung. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo hủy diệt sức mạnh, liền ngay cả cái kia từng tòa núi cao tại đây từng đạo kiếm khí dưới, toàn bộ bị nổ đến nát tan. Nhìn cái kia phảng phất pháo hoa bộc phát ra vô số đạo kiếm khí, cách đó không xa Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ mấy người đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, đều vội vã dùng tay che khuất hai mắt. May là bọn họ quanh thân có La Dạ bày xuống lồng năng lượng, không phải vậy tại đây vô số đạo ánh kiếm dưới, bọn họ cũng chạy trời không khỏi nắng. Trong chớp mắt, nguyên bản núi cao san sát sâu trong núi lớn, giờ khắc này đã thêm ra một mảnh chu vi ngàn dặm rộng bình địa, mà hết thảy này đều là cái kia từng đạo khủng bố ánh kiếm tạo thành. Nếu không có ngàn dặm ở ngoài còn có La Dạ hai người bày xuống năng lượng ngăn cách, những này kiếm khí căn bản không chỉ dừng lại tại đây. Khủng bố kiếm khí một bạo phát, một cái bạch y bóng người liền rút lui ba bước, mà một cái khác thì lại ý nhưng bất động đứng ở nơi đó. Rút lui người không phải người khác, chính là cái kia tuấn lãng thanh niên Tây Môn Nhất Kiếm. Giờ khắc này, Tây Môn Nhất Kiếm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm đối diện cái kia một cái đầy mặt bình tĩnh thanh niên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi làm sao? Tây Môn Nhất Kiếm mới vừa mở miệng, con ngươi liền phút chốc co rụt lại, chỉ cảm thấy yết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi phốc. Địa liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Xem ra thắng bại đã phân, La Dạ cười nói. Tây Môn Nhất Kiếm chau mày, lau miệng một bên vết máu, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía La Dạ trong tay này thanh kiếm gỗ đào, rốt cuộc nói, đây là cái gì kiếm? Còn có, ngươi vừa nãy sử dụng lại là cái gì kiếm pháp? Theo Tây Môn Nhất Kiếm, để hắn cảm thấy như vậy vô lực nguyên nhân chủ yếu, chính là La Dạ trong tay này thanh nhìn như phổ thông kiếm gỗ, cùng với cái kia một đạo để hắn cảm thấy gần như tuyệt vọng ánh kiếm. Hắn tu hành đến nay, tự xưng là ở kiếm đạo trình độ phương diện, nhân giới đã không ai bằng, không nghĩ đến, nhưng bị bại như thế triệt để. Kiếm này tên là Yên Thiên Kiếm, mà bản tọa vừa nãy sử dụng kiếm thuật chính là Yên Tiên kiếm thuật. La Dạ cũng không có ẩn dấu đạo, suy nghĩ một chút, sau đó lại không nhịn được nói, ngươi sở dĩ gặp bại, cũng không phải là bởi vì kiếm đạo kém hơn bản tọa, mà là bởi vì bản tọa tu vi cao hơn nhiều ngươi, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư huyễn. Nghe La Dạ lời nói, Tây Môn Nhất Kiếm cả người đều không khỏi run lên, đặc biệt cuối cùng câu nói kia, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư huyễn, liền phảng phất hồng trung giống như ở trong lòng hắn nổ vang. Trong lúc hoảng hốt, Tây Môn Nhất Kiếm như là xúc đã sở cái gì, trong mắt phút chốc liền bắn mạnh ra hai đạo thực chất giống như ánh kiếm. Này hai đạo ánh mắt điều này làm cho La Dạ nhìn cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Ngay lập tức, một luồng ác liệt vô cùng khí tức ẩm địa từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, mà luồng hơi thở này ngưng kết thành một thanh ác liệt vô cùng kiếm khí xông thẳng mây xanh. Bầu trời liền như vậy bị chọc ra một cái lỗ thủng, không sai, chính là chân chính về mặt ý nghĩa chọc thủng. Tiếp đó vù vù, dâng trào linh khí không ngừng từ lỗ thủng bên trong tiêu tán hạ xuống. Tiên giới cảm nhận được này cỗ thiên địa linh khí quen thuộc, La Dạ cũng không khỏi cả kinh nói. Đang lúc này, hả? Một đạo kinh dị tiếng vang lên, ngay lập tức, một đạo âm thanh uy nghiêm liền từ phía trên truyền xuống rồi. Vừa đột phá đại la kim tiên, ngươi liền không thể lại lưu ở hạ giới. Âm thanh uy nghiêm vừa vang lên, một đạo huyền diệu ánh sáng trực tiếp từ bầu trời hạ xuống, liền đem Tây Môn Nhất Kiếm cho bao phủ lại. Này, Tây Môn Nhất Kiếm đều có chút sững sờ, nhưng rất nhanh hắn cũng phản ứng lại, lắc đầu nở nụ cười. Vốn tưởng rằng còn có thể dừng lại lâu một ít thời gian, không nghĩ đến càng đến nhanh như vậy. Tháng cười, Tây Môn Nhất Kiếm lúc này quay về La Dạ chắp tay nói, đa tạ chỉ điểm, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. La Dạ đồng dạng cười nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn là bởi vì một câu nói, này cửa phía Tây Một Tuyết dĩ nhiên liền trực tiếp từ Kim Tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên. Như vậy ngộ tính, có thể gọi yêu nghiệt. Cách đó không xa Liễu Như Tu mấy người nhìn đạo kia tự trong bầu trời hạ xuống ánh sáng, cũng mỗi người sửng sốt. Ở kia sáng này bao phủ xuống, Tây Môn Nhất Kiếm cả người đều ở không ngừng lên cao. Cái kia là cái gì? Thời khắc này, toàn bộ Trung Châu đại lục người cũng đều nhìn thấy tự bầu trời hạ xuống tiên quang, cũng nhìn thấy tiên quang bên trong không ngừng lên cao bóng người. Cái kia thật giống là Tây Môn Nhất Kiếm. Có chút cao thủ lập tức liền nhìn ra tiên quang bên trong, bóng người kia thân phận. Phá toái hư không, phi thăng thành tiên sao? Nhìn tình cảnh này, Trung Châu thế nhân cũng không khỏi hút vào khẩu hàn khí, nghĩ đến chỉ tồn tại ở nghe đồn bên trong sự. Nhất thời khắp thế gian đều kinh ngạc. Chỉ có thực lực bản thân đột phá vùng thế giới này tầng trên cùng nhất chế, còn có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên. Rất hiển nhiên, này Tây Môn Nhất Kiếm liền đạt đến như vậy cấp độ. Đương nhiên, cái này cũng là Tây Môn Nhất Kiếm không nắm chắc được chính mình sức mạnh duyên cớ, nếu là hắn khống chế lại sức mạnh của chính mình, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bị phát hiện. La Dạ có thể nhìn ra được, giờ khắc này Tây Môn Nhất Kiếm xác thực đạt đến Đại La Kim Tiên cấp độ, nhưng thực lực chân chính, nhưng đạt đến Tiên Vương cấp bậc. Cùng lúc đó, chính đang tới rồi bố ý thanh niên cũng đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Làm sao có khả năng, cửa phía tây hắn. Nhìn chân trời tiên quang bên trong bóng người kia, thanh niên đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Cùng bố ý thanh niên như thế khiếp sợ, còn có cái kia lầu các tầng cao nhất bên trong cái kia bạch y thanh niên tóc trắng. Giờ khắc này, thanh niên cái kia bình tĩnh trong con ngươi rốt cục cũng nổi lên một trận sóng lớn. Nhưng rất nhanh, để mọi người lại lần nữa khiếp sợ sự tình lại phát sinh. Mọi người chỉ nghe được một đạo mênh mông quần quần âm thanh, từ cái kia tiên quang bên trong bóng người tại lên ra. Trận chiến ngày hôm nay, Tây Môn Nhất Kiếm bại vào La Dạ, tâm phục khẩu phục. Cửa phía tây một tuyết nói xong câu đó, liền cười nhìn La Dạ một ánh mắt, rất nhanh, thân hình của hắn liền biến mất ở trên bầu trời. Theo hắn biến mất, giữa bầu trời lỗ thủng cũng trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Nhân gian cũng không còn Tây Môn Nhất Kiếm bóng người. La Dạ khẽ nhíu mày, sững sờ nhìn trên không. Thực sự là dối trá, nói là đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng nếu biết, người này giới mạnh nhất hạn chế chính là Tiên Vương cấp độ, như thế vội vã cũng làm người ta phi thăng, không chính là vì củng cố sự thống trị của chính mình sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng từ Yên Thiên kiếm trên truyền ra. "Tiểu Yên, vì sao ta mỗi lần ra tay, cũng không thấy đem ngày này chân chính chọc thủng quá?" La Dạ không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Lão đại, này không phải hỏi ngươi sao?" Yên Thiên kiếm nói. "Hỏi ta?" La Dạ sững sờ. "Đúng vậy, ta xem như là phát hiện. Ngươi mỗi lần cùng đối thủ tranh tài, ngươi đều vẹn vẹn là vượt trên bọn họ một đầu, mà này một đầu, sở dĩ không có thể đem ngày này chọc thủng, cũng không phải là bởi vì ngươi thực lực chân chính không đạt đến, mà là nhân vì đối thủ quá yếu, căn bản không tư cách nhường ngươi phát huy ra vượt qua Tiên Vương thực lực mà." "Hạch." La Dạ nghe ngóng ngẩn ra, không khỏi nói, "Còn giống như thực sự là như vậy." "Không phải thật giống, mà là chính là." Yên Thiên kiếm khẳng định nói. Chương 104, Bách Lý vô địch. Trung Châu tu sĩ đều vẫn không có từ Tây Môn Nhất Kiếm phi thăng thành tiên bên trong phản ứng lại, nhưng lại lần nữa bị Tây Môn Nhất Kiếm cuối cùng lời nói cho kinh sợ. Sao có thể có chuyện đó, lại thất bại? Nếu ngay cả phi thăng thành tiên Tây Môn Nhất Kiếm đều đánh không lại La Dạ, cái kia ha không giải thích. Này La Dạ thực lực, rất có khả năng đã vượt qua Kim Tiên cấp độ. Sao có thể có chuyện đó? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều kinh hoàng không ngớt, chỉ cảm thấy rất là khó có thể tin tưởng. Mà ở cái kia một tòa cao vút trong mây lầu các tầng cao nhất bên trong, bạch y thanh niên tóc trắng đồng dạng cho mày, trong mắt lộ ra băng lạnh vẻ. "Thất bại." Thanh niên tóc trắng lẩm bẩm nói, không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, thanh niên bên cạnh hiện ra một ông già, ông lão quay về thanh niên không người cúi đầu, nói, "Ta Vương, đón lấy chúng ta nên làm gì? Cái kia La Dạ nếu đánh bại Tây Môn Nhất Kiếm, như vậy cái kế tiếp rất có khả năng." Ông lão nói tới chỗ này không hề tiếp tục nói, nhưng trong giọng nói nhưng lộ ra một vệt lo lắng. "Ngươi cho rằng bản Vương không phải đối thủ của hắn?" Thanh niên tóc trắng lạnh lạnh liếc ông lão một ánh mắt, ông lão cả người chấn động, liền vội vàng lắc đầu, "Thuộc hạ không phải ý này, chỉ là..." "Không cần nói nữa, cũng không cần chuẩn bị, bản Vương một người là đủ." Thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói. Ông lão thấy này, cũng chỉ có thể cung kính gật đầu tán thành, sau đó liền cũng lui xuống. Lầu các bên trong cũng chỉ còn sót lại thanh niên tóc trắng một người, thanh niên đứng ở trước cửa sổ, nhìn chân trời, bên khóe miệng lộ ra một vẻ tâm lãnh nụ cười. Sự tình thực sự là càng ngày càng thú vị, thật là khiến người ta chờ mong a. Liền ở Trung Châu một mảnh chấn động kinh hoàng thời khắc. Ở mảnh này bên trong ngọn núi lớn, trên một ngọn núi, La Dạ chậm rãi rơi vào Liễu Như Tu mấy người trước người. "Sư tôn lại thắng. Ta liền biết, coi đời này không có người nào là sư tôn đối thủ." La Dạ vừa rơi xuống, Thiên Ngữ lập tức liền chạy tới, cặp kia hai mắt thật to nhìn La Dạ, hai mắt tỏa ánh sáng, bên trong tất cả đều là tràn đầy sùng bái. Bên cạnh Tiêu Trần cùng Mục Thiên cũng đồng dạng kích động, hưng phấn không thôi. "Xác thực, cô quả như tuyết ta." Nhìn cái kia một mặt kích động mấy người, La Dạ cũng không khỏi thở dài nói. "Sư tôn, ta làm sao cảm giác ngươi bành trướng?" Mấy người sững sờ, sau đó đều không khỏi ăn trộm nở nụ cười. "Ha ha ha." La Dạ thấy này, cũng nhất thời phát sinh một trận cười lớn. Tuy rằng cô quạng, nhưng có những vị đệ tử này, bằng hữu cùng huynh đệ, nhân sinh cũng tất nhiên không thể vô vị. Một lát sau, Liễu Như Tu lúc này mới không nhịn được hỏi, "Đại ca, đón lấy chúng ta đi đâu?" Liễu Như Tu ý tứ tự nhiên chính là nói, đi tìm cái nào? Đánh bại Tây Môn Nhất Kiếm, bây giờ cũng chỉ còn sót lại cuối cùng hai vị. "Không nổi, đã có người đang trên đường tới, chúng ta chờ thuận tiện được." La Dạ cười nói, vung tay lên, mấy người thân hình liền biến mất ở trên ngọn núi. Một giây sau, khi bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đứng ở trước Tây Môn Nhất Kiếm vị trí nhà gỗ trước. "Chúng ta trước hết tại đây nghỉ ngơi một quãng thời gian đi." La Dạ nhìn bốn phía một ánh mắt, không khách khí chút nào nói. "Ừ." Thiên Ngữ mấy người cũng liền vội vàng gật đầu, hào không có dị nghị. "Đúng rồi, cái kia bên trong nhà gỗ, có Tây Môn Nhất Kiếm lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, các ngươi có thể đi nơi đó nhìn một chút, đều mau chóng tăng lên thực lực của chính mình." La Dạ chỉ vào bên trái cái kia một gian một mạc nhà gỗ, quay về Thiên Ngữ Tiêu Trần mấy người nói. "Kiếm đạo cảm ngộ." Nghe được bốn chữ này, Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền hướng nhà gỗ chạy đi. Hai người đồng dạng là kiếm tu, đối với này Trung Châu tuyệt thế kiếm đạo thiên tài kiếm đạo cảm ngộ, hai người tự nhiên một trận say mê. Bây giờ nghe đến mấy cái này bí tịch liền bại ở trước mắt, lại sao gọi bọn họ không kích động hiếu kỳ. Tiểu Thiên, ngươi cũng đi thôi, ngoại trừ kiếm đạo bí tịch, nên còn có một chút những khác công pháp, La Dạ cũng đúng Mục Thiên nói.
Vâng, sư tôn.
Mục Thiên cung kính nói, sau đó cũng theo phía sau hai người đi rồi đi. Đợi đến ba người đi vào nhà gỗ sau, Liễu Như Tu lúc này mới nhìn về phía La Dạ, cười nói, đại ca, đây mới là ngươi tới nơi đây mục đích chủ yếu chứ. Không liếc không nhìn, có này Tây Môn Nhất Kiếm kiếm đạo cảm ngộ, tin tưởng đối với hai người thực lực tăng lên đều sẽ có trợ giúp rất lớn. La Dạ không phản đối cười nói. Liễu Như Tu đồng dạng nở nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán, hắn vị đại ca này đối với đồ đệ, thật là không phải bình thường thương yêu cùng coi trọng a. Trong nháy mắt, sắc trời dĩ nhiên tối lại. Bên trong nhà gỗ, ngồi khoanh chân La Dạ mở hai mắt ra, khỏe miệng hơi vung lên. Đại ca, làm sao? Bên cạnh Liễu Như Tu không khỏi hỏi. Đến rồi, La Dạ nở nụ cười. Liễu Như Tu hơi kinh hãi, tự nhiên biết La Dạ nói tới ý tứ, nếu mày nói, đại ca, có muốn hay không ta cùng người qua?
Không cần, ngươi ở lại chỗ này nhìn bọn họ, ta đi một chút sẽ trở lại.
La Dạ cười nói, lúc này đứng dậy, một bước bước ra. Cả người liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở Liễu Như Tu trước mắt. Cũng không biết đến người là vị nào. Nhìn La Dạ biến mất phương hướng, Liễu Như Tu khẽ cau mày, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh, nhíu chặt lông mày liền lại giãn ra. Quản hắn là người nào, ở đại ca trước mặt vẫn như cũ sẽ chỉ là một chữ. Liễu Như Tu nói, liền lộ ra một cái tùy ý nụ cười. Dưới bóng đêm, một mảnh rừng rậm bát ngát bầu trời.
Xèo,
một ánh hào quang phảng phất vượt qua hư không, tự chân trời mà đến, rất nhanh sẽ đi đến trên vùng rừng rậm không.
Hả?
Đang lúc này, ánh sáng đột nhiên ngừng lại, hóa thành một cái bố ý thanh niên. Thanh niên vừa xuất hiện, liền cau mày nhìn về phía trước, quát lạnh một tiếng, đi ra. Đạo này quát lạnh dây thanh một luồng khủng bố năng lượng, đem không gian đều chấn động đến mức một trận rung chuyển. Quả không phải vậy. Một cái bạch y đeo kiếm thanh niên, liền ở trước mặt hắn hiện ra. Đeo kiếm thanh niên vừa xuất hiện, liền cũng nhìn hắn, trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Người chính là La Dạ. Bố y thanh niên cau mày, chăm chú nhìn đối diện cái kia một cái đeo kiếm thanh niên.
Chính là, La Dạ cười nói.
Nhìn thấy La Dạ thừa nhận, thanh niên lông mày càng thêm nhăn chặt mấy phần, trong lòng đồng dạng sinh ra một vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu La Dạ sâu cạn, cũng không nhìn ra La Dạ tu vi cảnh giới. Nhưng người này cho hắn cảm giác nhưng rất không bình thường, trong lúc mơ hồ thậm chí còn để hắn sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi chính là Bách Lý Vô Địch đi, La Dạ nhìn bố ý thanh niên, tương tự cười hỏi. Thực trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc, bởi vì khăn này y thanh niên tu vi, dĩ nhiên đạt đến Kim Tiên hậu kỳ. Phải biết, tại đây nhân gian giới, đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, có thể lưu ở nhân gian giới bên trong thời gian cũng là trăm năm. Mà Kim Tiên trung kỳ lại có 300 năm. Còn Kim Tiên sơ kỳ thì có 500 năm thời gian có thể lưu lại. Sau khi thời gian vừa đến, nhất định phải phi thăng tiên giới. Những tin tức này đều là hắn ở Trung Châu hỏi thăm được, ở Thanh Châu, hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Trước Tây Môn Nhất Kiếm chính là Kim Tiên trung kỳ tu vi, nhưng La Dạ một câu nói, liền trực tiếp để đột phá hậu kỳ, đạt đến Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, này đều xem cá nhân ngộ tính cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, có lúc tự nhiên có thể liên tục đột phá. Như không có La Dạ chỉ điểm, Tây Môn Nhất Kiếm khả năng còn có thể ở nhân gian giới bên trong ở thêm mấy trăm năm. Như vậy xem ra, này Bách Lý Vô Địch nên chính là tại đây trong vòng trăm năm đột phá cảnh giới. Nhìn đối diện thanh niên, La Dạ thầm nghĩ trong lòng. Chương 105, Vạn Trượng Kim Thân Diệu Thiên Địa. Không sai, ta chính là Bách Lý Vô Địch. Bố y thanh niên cũng không có ẩn dấu đạo, sau đó nhìn La Dạ, lại không nhịn được lạnh nhạt nói. Ta không tin tưởng ngươi có thể đánh bại Tây Môn Nhất Kiếm.
Không tin tưởng.
La Dạ vi sửng sốt một chút, sau đó liền nở nụ cười.
Ngươi không tin tưởng cũng hết cách rồi, rất nhanh, ngươi cũng sẽ thua ở bản tọa trong tay.
La Dạ nhìn đối diện thanh niên cười nhạt nói. Thanh niên này tuy rằng đạt đến Kim Tiên hậu kỳ, nhưng theo La Dạ, vẫn như cũ không để hắn cảm thấy một tia áp lực. Mà La Dạ giờ khắc này cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Suy nghĩ, trong lòng hắn liền có quyết định. Trước ta còn chưa tin, bây giờ xem ra, vẫn đúng là như nghe đồn bên trong như vậy. Đối diện Bách Lý Vô Địch lạnh lùng cười nói.
Loại nào?
La Dạ không khỏi hỏi, hắn làm sao cảm giác câu nói này, thật giống ở nơi nào nghe qua bình thường.
Ngông cuồng tự đại.
Bách Lý Vô Địch không chút khách khí lạnh nhạt nói. Có phải là ngông cuồng, rất nhanh ngươi liền biết rồi, nhiều lời vô ích, đến đây đi.
La Dạ liền nói ngay.
Bách Lý Vô Địch hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm quá nói nhảm nhiều, chỉ thấy hắn hư không nắm chặt.
Ầm.
Một cái Thanh Long Hiển Nguyệt đao liền bị hắn nắm trong tay, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách hàn mang. Nếu muốn tốc chiến tốc thắng, vậy cũng liền một chiêu phân thắng thua đi.
La Dạ nói vung tay lên, một luồng vô hình năng lượng trong nháy mắt lại sẽ hai người vị trí ngàn dặm không gian cho bao phủ lại.
Cảm nhận được này cố, có thể đem ngàn dặm không gian bao phủ mênh mông năng lượng, Bách Lý Vô Địch lông mày cũng không khỏi vi nhíu lại, xem ra trước mắt thanh niên này thực lực, sắp thực khiến người ta không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Vô Địch cũng biến thành bắt đầu coi trọng lên, trong mắt lộ ra một luồng trước nay chưa từng có chăm chú. Hắn tu hành đến nay, đánh bại sở hữu đối thủ, mà mỗi một cái đối thủ cũng có thể làm cho hắn không ngừng đột phá, tiến bộ, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Đến chiến.
Trong giây lát, Bách Lý Vô Địch đồng dạng quát lên, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao liền phút chốc bùng nổ ra chói mắt hào quang chói mắt. Một đạo phảng phất đem nửa mảnh thiên đều che khuất chói mắt ánh đao, liền như thế dựng đứng ở Bách Lý Vô Địch trước người, tỏa ra chấn áp tất cả khí tức. Không gian tại đây đạo chói mắt ánh đao dưới, đều đang không ngừng nổ tung.
Đạo này ánh đao tỏa ra uy thế, cũng đủ để cùng Đại La Kim Tiên đỉnh cao cùng sánh vai. Nhìn đạo này phảng phất đem thiên địa đều rọi sáng ánh đao, La Dạ cũng đến ra một kết luận như vậy. Sau đó chỉ thấy khóe miệng hắn hơi vung lên, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi, cuối cùng, chỉ nghe hắn mở miệng khẽ mở, chậm rãi phun ra bốn chữ: "Vạn, Trượng, Kim, Thân." Tiếng nói vừa dứt, ầm. La Dạ cả người chấn động, ngay lập tức, hắn thần thức trong nháy mắt tăng vọt, một vị nguy nga to lớn, mà tỏa ra chói mắt kim quang bóng người, liền sau lưng La Dạ hiện ra. Thời khắc này, ầm ầm ầm, thiên địa cũng vì đó rung động, hơn một nửa cái Trung Châu đại lục đều bị này một con tỏa ra chói mắt kim quang người khổng lồ cho rọi sáng. Đêm đen biến thành ban ngày. Trên bầu trời ầm ầm vang vọng, không gian không ngừng ở phá nát, trong hư vô đều có từng vết nứt lan tràn mà ra, trong thiên địa đều không chịu nổi luồng hơi thở này. Đây là? Nhìn thấy La Dạ phía sau đột nhiên ngưng tụ mà ra đạo kia vạn trượng kim thân, Bách Lý Vô Địch nhất thời cũng kinh sợ, không khỏi trừng lớn hai mắt. Ở luồng hơi thở này dưới, hắn thân thể cũng không khỏi đang run rẩy, linh hồn cũng đang run rẩy. Giờ khắc này La Dạ bản thể vẫn như cũng là nguyên lai dáng dấp, chỉ là phía sau hắn ngưng tụ ra vạn trượng chân thân, cũng đồng dạng bao hàm hắn thần thức cùng sức mạnh. Thời khắc này, thế gian tất cả ở trong mắt hắn là có vẻ như vậy nhỏ bé. Hắn cũng tương tự nhìn thấy phía dưới, cái kia vi như hạt bụi Bách Lý Vô Địch. Lúc này hắn chỉ cảm giác mình chính là trong thiên địa duy nhất chúa tể. Loại này cảm giác hắn còn chưa bao giờ cảm thụ quá, cái này cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng vạn trượng kim thân. Bách Lý Vô Địch, tiếp bản tọa một chiêu. Một thanh âm cuối cùng từ La Dạ trong miệng truyền ra, âm thanh quần quật như lôi, thiên địa cũng vì đó rung động. Trung Châu thế nhân nghe cũng một trận tâm thần cự đãng, sợ hãi không ngớt. Mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, chỉ thấy nguy nga bóng người giơ tay phải lên, cũng chỉ vì là trượng, ầm. Địa liền như thế hướng về phía dưới Bách Lý Vô Địch, đánh xuống. Ầm ầm ầm. Một trường này dưới, thiên địa chấn động, không gian đều đang không ngừng mà sụp xuống, trong hư vô vết nứt cũng cuối cùng không chịu nổi, phá nát ra. Hô. Linh khí nồng nặc phảng phất quần quần ngân hà, tự bầu trời hạ xuống, mà một cái kinh dị âm thanh lại lần nữa từ phía trên truyền ra. Giờ khắc này, con kia tỏa ra chói mắt kim quang che trời bàn tay khổng lồ, dĩ nhiên hướng về Bách Lý Vô Địch đánh xuống. Diệt đạo. Bách Lý Vô Địch đồng dạng hét lớn một tiếng, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao cũng bỗng nhiên vung ra. Tại đây chói mắt ánh đao dưới, không gian cũng đang không ngừng vỡ tan, mắt thấy hai đạo công kích ở trong không khí đổ vào. Đồng nhiên, dừng tay. Một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ tự trong bầu trời truyền xuống. Nhưng âm thanh này còn không tới kịp ngăn cản, bàn tay khổng lồ cùng đạo kia chói mắt ánh đao nhưng đụng vào nhau. Ở tất cả mọi người trừng lớn trong ánh mắt. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, không gian trong nháy mắt dập tắt, nguyên bản liền che kín vô số đạo vết rạn nứt không gian hư vô, trực tiếp như pha lê giống như phá tan đến. Chói mắt ánh đao giống như pháo hoa nổ tung, mà bàn tay khổng lồ ánh sáng cũng ảm đạm đi khá nhiều, nhưng không có tiêu tan, vẫn như cũ hướng về Bách Lý Vô Địch đánh xuống. Đáng ghét. Bách Lý Vô Địch khiếp sợ đồng thời cũng cắn răng, hai mắt che kín tơ máu. Chỉ thấy hắn lại lần nữa phất lên trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao, ý đồ hướng về đạo kia che trời bàn tay khổng lồ chém tới, nhưng hắn vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Hắn trường đao vừa tiếp xúc bàn tay khổng lồ, cả người liền như bị đòn nghiêm trọng, cả người cự chiến, mở miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở bay ngược trong quá trình đều nổ nát mười mấy tòa núi cao, đánh bay ra mấy trăm dặm. Vừa xuống tới mặt đất, toàn bộ đại địa cũng vì đó chấn động, một cái hố lớn liền hiện ra. Phúc. Bách Lý Vô Địch quỳ một chân trên đất, liền lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch vô cùng. Hắn giờ phút này tóc dài rối tung, liền ngay cả quần áo đều phá nát không thể tả, xem ra cực kỳ chật vật, khí tức cũng hề vải suy nhược không ít. Này, này. Bị trận chiến này kinh sợ thế nhân, giờ khắc này cũng như cùng hóa đá giống như, định ở tại chỗ. Thời khắc này, thế nhân đều ở sững sờ nhìn trước mắt tình cảnh này. Bách Lý Vô Địch bị đánh bay thổ huyết. Vạn trượng kim thân rọi sáng đêm đen. Trong bầu trời hiện hiện ra cái kia khác một thế giới, cùng với cái kia như quần quận sông lớn giống như vọt xuống linh khí nồng nặng. Bực này trước nay chưa từng có đồ sộ cảnh tượng, liền như thế ở hai đại cao thủ đối chiến, chấn động hiện hiện ở trước mắt người đời. Nhìn thấy Bách Lý Vô Địch bị chính mình đánh bay, dĩ nhiên bị thương nặng sau, La Dạ cũng không có lại thừa thắng xông lên, liền thu tay lại, nhưng mà, đang lúc này, làm cản, một đạo phẫn nộ uy nghiêm tiếng, rốt cục lại lần nữa từ phía trên cái kia một mảnh khác thế giới truyền ra. Ngay lập tức, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, một con so với La Dạ kim thân bàn tay còn muốn lớn hơn ra gấp đôi bàn tay khổng lồ, liền như thế từ bầu trời dò xét đi ra. Chương 106, một kiếm chém thiên quân. Trung Châu, ngay ở La Dạ triển khai vạn trượng kim thân một khắc đó, ở cái kia một tòa cao vút trong mây lầu các tầng cao nhất, tóc bạc thanh niên mặc áo trắng mở mắt ra. Trong mắt cho lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy hắn cùng Bách Lý Vô Địch kinh thiên một trận chiến, cùng với phá toái hư không lúc chứng kiến thượng giới cựu thiên tiến cảnh. Lần này, thanh niên tóc trắng cái kia không có chút rung động nào trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nay thực lực của hai người dĩ nhiên đều đạt đến tiên vương cấp độ. Thanh niên tóc trắng có chút khó có thể tin tưởng, có thể tiếp đó. Để hắn càng thêm không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trên vùng rừng rậm không. Giờ khắc này, phía dưới rừng rậm cũng sớm đã bị di vì một vùng bình địa. Nhìn con kia tỏa ra thần thánh ánh sáng bàn tay khổng lồ, từ phá nát trong hư không dò ra, La Dạ lông mày cũng hơi nhíu. Lão đại, đây là tiên quân cấp độ. Lúc này, La Dạ sau lưng Yên Thiên kiếm lập tức cũng lên tiếng nhắc nhở. Tiên quân. La Dạ trong mắt cũng né qua vẻ kinh ngạc. Nay vẫn là hắn đi đến thế giới này sau, gặp phải một cái người mạnh nhất. Bọn ngươi đảo loạn thiên địa trật tự, phá hoại hạ giới quy tắc, theo bản tôn về tiên giới bị phạt. Một đạo hùng vĩ âm thanh tự trong bầu trời vang lên, thiên địa vì thế mà chấn động. Thế nhân đều ở thanh âm này dưới, mỗi người sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra sợ hãi, đồng thời cũng đúng con kia che trời bàn tay khổng lồ không ngừng dập đầu quỳ lạy. Thiên thần, đây mới thực là thiên thần a. Thiên thần nổi giận. Thời khắc này, Trung Châu thế nhân đều hoảng sợ không ngớt, chỉ lo thiên thần giáng tội, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin quỳ lạy. Liền ngay cả xa xa Bách Lý Vô Địch, nhìn thấy trong bầu trời dò ra bàn tay khổng lồ, cùng với cái kia mang theo phẫn nộ uy nghiêm tiếng lúc, hắn tâm thần cũng một trận chấn động, mặt như vẻ hoảng sợ. Nguyên bản ở bên trong nhà gỗ chờ đợi Liễu Như Tu mọi người, cũng bị tình cảnh này cho kinh đến. Sư thúc, cái kia, đó là thiên thần sao? Ở Liễu Như Tu bên cạnh Thiên Ngữ, không nhịn được cẩn thận hỏi, bên cạnh Tiêu Trần cùng Mục Thiên cũng đều nhìn hắn, trong mắt đều lộ ra vẻ sốt sắng. Cái kia trong bầu trời bàn tay khổng lồ cùng với âm thanh, thực sự là thật là làm cho người ta hoảng sợ, vẹn vẹn là nhìn liền để bọn họ tâm thần run rẩy. Liễu Như Tu khẽ nhíu mày, sau đó cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Coi như là thiên thần, cũng không thể đem đại ca như thế nào. Bây giờ nói lời này lúc, Liễu Như Tu là có chút chột dạ. Dù sao này đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ cùng với thanh âm kia, so với lúc trước bọn họ ở tiên giới gặp phải vị kia tiên vương, cho hắn chấn động còn cường liệt hơn. Rất hiển nhiên, đây là một cái so với lúc trước cái kia tiên vương càng mạnh hơn tồn tại. Đại ca của hắn tuy rằng có thể chém giết tiên vương, thế nhưng đối mặt một nhân vật như vậy, có hay không còn có thể đem đánh bại? Liễu Như Tu trong lòng cũng không có 100% khẳng định. Ngay ở thế nhân bị hoảng sợ bao phủ thời khắc, xem như nhân vật chính La Dạ nhưng là khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Bị phạt. La Dạ nhìn không ngừng tiếp cận bàn tay khổng lồ, xì cười ra tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn phạt bản tọa. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự mà liền phất lên kim thân nằm đấm, hướng về cái kia giọ tới bàn tay khổng lồ hành đi. Này, hắn đây là muốn cùng thiên thần đối kháng. Nhìn tình cảnh này, mọi người lại lần nữa trợn mắt ngất ngụm, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Trong lòng là vừa khiếp sợ, lại phẫn nộ. Như nhân La Dạ hành động này mà để thiên thần nổi giận, vậy bọn họ cũng có khả năng bởi vậy bị liên lụy à? Hắn lại dám cùng thiên thần đối nghịch. Nhìn thấy La Dạ vung ra cú đấm kia, xa xa Bách Lý Vô Địch trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời càng cũng không khỏi lòng sinh khâm phục. Chỉ bằng vào đối kháng thiên thần điểm này, hắn liền không dám làm. Kính nể đồng thời, hắn cũng âm thầm điều động nội tức, trong mắt cũng mơ hồ né qua một tia chiến ý. Ngươi dám? Nhìn thấy La Dạ vung quyền phản kháng, trong bầu trời lại lần nữa truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ. Ầm. Cái kia tỏa ra thần thánh ánh sáng bàn tay khổng lồ, đột nhiên liền hướng về La Dạ vỗ lại đây. Ở bàn tay này dưới, không gian không ngừng sụp xuống phá nát. Rốt cục, một trường một quyền, liền như thế ở giữa trời cao đụng vào nhau. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang rung trời, chỉ có điều này tiếng nổ khiến mọi người mang đến, không đơn thuần là trên thân thể xung kích, còn có trên linh hồn xung kích. Một ít không có chuẩn bị tu sĩ, tại đây tiếng nổ dưới, trực tiếp bị chấn động đến mức tâm thần tán loạn, thậm chí tại chỗ tử vong. Không gian phá nát, phía trên cái kia một mảnh khác thế giới hình dạng cũng càng thêm rõ ràng, mở rộng hiện hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng giờ khắc này, để mọi người càng thêm chấn động chính là, nguyên bản tỏa ra thần thánh ánh sáng bàn tay khổng lồ, ở La Dạ năm đấm dưới trong nháy mắt giảm đạm xuống. Làm sao có khả năng? Một đạo khó có thể tin tưởng âm thanh từ trong bầu trời truyền ra. Tiếp đó, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, con kia ánh sáng ảm đạm bàn tay khổng lồ trên, càng lúc này liền lộ ra con đường vết rạn nứt. Cuối cùng, ầm. Địa một tiếng, trực tiếp nổ bể ra đến. Ngươi là người nào? Trong bầu trời lại lần nữa truyền ra thanh âm phẫn nộ, trong thanh âm mơ hồ lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Người chết là không cần biết bản tọa tên. La Dạ hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, vạn trượng kim thân trực tiếp tiêu tan. Tiếp đó, một đạo tiếng kiếm reo liền vang lên. Tiên Thiên kiếm đã bị La Dạ nắm tại trong tay. Đây là Tiên Thiên kiếm. Trong bầu trời lại lần nữa truyền ra một đạo khiếp sợ tiếng, lúc này trong thanh âm đã dẫn theo khủng hoảng. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Vận lên Yên Thiên kiếm thuật, điều động sức mạnh trong cơ thể, trong tay Yên Thiên kiếm liền như thế vung lên. Soạn. Một đạo lóa mắt ánh kiếm cũng đã đi vào bầu trời. Tiếp đó, không, mọi người chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ra. Sau đó, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, liền nhìn thấy một mảnh đầy trời mưa máu. Nương theo, còn có một cái hoàng bào người đàn ông trung niên tự trong bầu trời hạ xuống. Tuy rằng nam tử đã hóa thành một bộ thi thể, thế nhưng nam tử trên người tỏa ra khí tức, vẫn như cũ để mọi người cảm thấy hoảng sợ. Này, này, nhìn tình cảnh này, thế nhân chỉ cảm thấy bừng tỉnh như mộng bình thường. Cái kia hoàng bào nam tử thi thể là ai? Tuy rằng khó có thể tin tưởng, thế nhưng mọi người vẫn có thể đoán được. Tự bầu trời hạ xuống, hơn nữa chết rồi còn có thể tỏa ra kinh khủng như thế khí tức, rất hiển nhiên. Hạ xuống hoàng bào nam tử, chính là vừa nãy lên tiếng vị kia thiên thần. Theo nam tử hạ xuống, nguyên bản phá nát không gian hư vô lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất vừa nãy đều chưa từng xảy ra cái gì bình thường, nhưng này hoàng bào nam tử thi thể, giờ khác này vẫn như cũ tự trên bầu trời không ngừng trụy xuống. La Dạ hư lạnh một tiếng, nam tử thi thể liền như thế bị ngừng ở giữa không trung. Rất nhanh, trong tay nam tử nhẫn chứa đồ liền tự động bốc ra, hóa thành một đạo lưu quang bị La Dạ nắm tại trong tay. Thiên quân. La Dạ cười lạnh, chỉ đến như thế. Vung tay lên, hoàng bào nam tử thân thể mọi người ở đây trừng lớn trong ánh mắt nổ bể ra đến, trong chớp mắt liền tiêu tan ở trong thiên địa. Nhìn tất cả những thứ này, La Dạ đều ánh mắt hờ hững. Ở thiên thần kia hướng mình đánh tới lúc, cũng đã rơi xuống sắc cơ, đối mặt muốn giết chính mình người, La Dạ lại sao lại lòng dạ mềm yếu? Coi như ngươi là cựu thiên tiên giới tiên quân cũng không thể. Thiên thần, liền như thế chết rồi. Nhìn cao cao tại thượng thiên thần liền như thế nổ tung, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều bảo tồn không được. Tất cả mọi người đều biểu hiện dại ra, phảng phất quên hô hấp. Bách Lý Vô Địch cùng nam tử tóc trắng cũng không khỏi rủi rủi con mắt, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Làm sao có khả năng, hắn lại có thể chém giết thiên thần, hơn nữa chỉ dùng một kiếm. Thiên thần này tu vi chí ít cũng là một vị tiên vương cấp bậc, liền như thế chết rồi. Cùng mọi người không giống chính là, Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ mấy người đầu tiên là sức sở, tiếp theo liền một trận hoan hô tức ngày lên. Thắng, sư tôn chém giết thiên thần. Sư tôn uy vũ, sư tôn vô địch. Nhìn Thiên Ngữ ba người cái kia một trận vui vẻ răng rắc, Liễu Như Tu cũng hài lòng nở nụ cười, nhưng trong lòng âm thầm thở dài nói, đại ca, ta vẫn là coi khinh ngươi à. Chương 107, này không đến sao. Trên đất bằng, Bách Lý Vô Địch còn chưa từ chấn động bên trong phản ứng lại. Ngay lập tức, thấy hoa mắt. Một cái bạch y đeo kiếm thanh niên liền như thế đứng ở trước mặt hắn. Năm nay tự nhiên chính là La Dạ. Này, nhìn thấy La Dạ xuất hiện, Bách Lý Vô Địch thân thể cũng không khỏi run lên, trong mắt đã từ lâu không có trước ngạo khí. Này nhưng là một cái liền thiên thần đều chém giết người à, này ở tại bọn hắn nhân gian giới đều chưa bao giờ có. Nhìn trước mắt này một người thanh niên, hắn giờ phút này đều không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Như thế nào, còn đánh sao? La Dạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người Bách Lý Vô Địch, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Nghe được La Dạ lời này, Bách Lý Vô Địch không nhịn được nuốt cái bọt biển, cũng lập tức hoan quá thần. Bình phục lại trong lòng chấn động sau, Bách Lý Vô Địch cuối cùng không nhịn được tự giễu nở nụ cười, nói, không đánh, là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Rất tốt. La Dạ cũng gật đầu một cái, thỏa mãn nở nụ cười. Lấy hắn giải đến này Bách Lý Vô Địch tính cách, hắn vẫn đúng là không xác định này Bách Lý Vô Địch có thể hay không sẽ cùng hắn liều mạng, bây giờ nghe được Bách Lý Vô Địch tự động chịu thua, ngược lại cũng bất đi hắn không ít phiền phức. Nếu được đáp án, La Dạ cũng không muốn lưu lại nữa, xoay người liền phải rời đi. Ngay ở hắn xoay người cái kia một giây, cái kia, ta có thể hỏi một chuyện không? Bách Lý Vô Địch tâm thanh liền lại sau lưng hắn văng lên. Vấn đề gì? La Dạ nhìn hắn nói. Bách Lý Vô Địch hít một hơi thật sâu, rốt cục không nhịn được hỏi ra cú, ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi? Hạch. Bách Lý Vô Địch lời này để La Dạ cũng không khỏi sức sở, những vấn đề này hắn vẫn đúng là không chỉ một lần bị hỏi. Nhưng vấn đề là, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn bây giờ tu vi à, thì lại làm sao có thể trả lời bọn họ. Xin lỗi, đối với vấn đề này, ta cũng không biết. La Dạ cười cợt, một bước bước ra. Cả người liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở Bách Lý Vô Địch trước mắt. Không biết. Mãi đến tận La Dạ biến mất rồi sau một lúc lâu, Bách Lý Vô Địch điều này cũng mới hoãn quá thần, trong mắt vẫn như cũ mang theo khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Mặc kệ thế nào, ta chung quy là thua. Cuối cùng, Bách Lý Vô Địch chỉ lắc đầu thở dài, cũng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, Bách Lý Vô Địch tự động chịu thua âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Nhưng giờ khắc này, Trung Châu mọi người từ lâu không lớn bao nhiêu phản ứng, bởi vì vừa nãy tình cảnh đó cũng đã lật đổ bọn họ sở hữu nhận thức, đem bọn họ đều cho khiếp sợ mất cảm giác. Một cái kết nối với giới thiên thần đều có thể dễ dàng chém giết người, người như vậy ở nhân gian giới, lại có ai có thể cùng ngang hàng. Giờ khắc này, ở cái kia một tòa cao vút trong mây lầu các tầng cao nhất bên trong, cái kia một cái thanh niên tóc trắng nam tử, cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ có chút dại ra. Một cái liền tiên vương cảnh trở lên tồn tại đều có thể chém giết người, này nhân gian giới làm sao có khả năng có người như vậy tồn tại. Thanh niên tóc trắng cau mày lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy chấn động cùng khó có thể tin tưởng. Khiếp sợ, thanh niên tóc trắng trong mắt tinh mang vừa hiện, lại lập tức nói, không đúng, tiên giới nhất định không biết, không đúng vậy không thể nào để cho hắn, như thế ở nhân gian tùy ý cất bước. Nói thanh niên bên khỏe miệng liền lộ ra một vẻ tâm lãnh nụ cười, sau đó thân hình lóe lên, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Thời khắc này lên, La Dạ chi danh không chỉ có triệt để vang vọng Trung Châu, cũng làm cho cả Trung Châu rơi vào một trận trong khủng hoảng. Chém giết thiên thần cố nhiên khủng bố, nhưng thượng giới chắc chắn sẽ không giảng hòa, nhất định sẽ giáng tội. Đến lúc đó không nói là La Dạ, liền ngay cả toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ nhân gian giới đều sẽ nhờ đó gặp xui xẻo. Chúng ta nhân gian giới khi nào xuất hiện như vậy một vị thái tinh? Kiếp nạn, ta nhân gian giới kiếp nạn a. Khủng hoảng đồng thời, có mấy người cũng bắt đầu kêu dây lên, trong giọng nói tất cả đều là đối với La Dạ oán giận. Đương nhiên, đối với những thứ này La Dạ cũng không biết, cũng không có hứng thú đi quan tâm. Giờ khắc này, hắn đã trở lại Tây Môn Nhất Kiếm trước vị trí trong sân. La Dạ vừa xuất hiện, bên trong nhà gỗ lập tức liền đi ra mấy cái bóng người. Sư tôn, người rốt cục trở về. Thiên Ngữ lập tức hoan hô chạy trốn đến La Dạ trước mặt, đại đại hai mắt nhìn chằm chằm La Dạ, trong con ngươi tràn đầy vẻ sùng bái. Bên cạnh Tiêu Trần cùng Mục Thiên cũng là một mặt phấn chấn kích động. Đại ca, không có sao chứ? Liễu Như Tu nhìn La Dạ, tương tự cười nói, ngươi xem ta xem có việc sao? La Dạ báo chi cười một tiếng nói, mấy người sau đó đều nở nụ cười. Quá một hồi lâu, Thiên Ngữ cùng Tiêu Trần mọi người liền lại lần nữa tiến vào Tây Môn Nhất Kiếm trong nhà gỗ, tiếp tục tìm hiểu nổi lên kiếm đạo cảm ngộ. Sư tôn của bọn họ tuy rằng rất mạnh, nhưng bọn họ nhưng rất yếu. Bọn họ nhất định phải cũng phải nỗ lực tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực bản thân mới được. Đặc biệt ở kiến thức đến La Dạ một kiếm chạm thiên thần hậu, mấy trong lòng người kiên định hơn, tuyệt không tha La Dạ chân sau. Nhìn thấy này mấy cái đệ tử cố gắng như vậy, La Dạ cũng một trận vui mừng, thỏa mãn. Lúc này, đại ca, bây giờ cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng. Liễu Như Tu nhìn La Dạ đạo, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần đánh bại cái cuối cùng, bọn họ là có thể sanh trở lại châu, đi tiên giới.
Ừm.
La Dạ cười gật đầu một cái. Nhưng là đại ca, ngươi bây giờ làm ra động tĩnh lớn như vậy, người kia sợ không phải đã sợ đến trốn đi chứ? Chúng ta hiện tại có muốn hay không thừa thế xông lên, trực tiếp đem sự trò xong xuôi? Liễu Như Tu lại không nhịn được nói cú, trong mắt lộ ra không thể chờ đợi được nữa, nóng lòng muốn thử ánh sáng.
Này,
nghe được Liễu Như Tu lời này, La Dạ cũng không khỏi sửng sốt một chút. Làm không cho vẫn đúng là như Liễu Như Tu nói như vậy, chỉ còn cái cuối cùng, có thể ngàn vạn không thể dã tràng xe cát.
Như Tu, ngươi nói có đạo lý, bản tọa vậy thì nhìn hắn bây giờ ở nơi nào, xem có thể hay không đem triệu hoán lại đây.
La Dạ liền nói ngay. Hai người thân hình lóe lên, liền tới đến khoảng cách nhà gỗ 10 dặm ở ngoài trên một ngọn núi. La Dạ vung tay lên, nhất thời từng cái văn tự liền ở trước mặt hắn hiện ra, bên trong ghi chép chính là Bạch Hạo Thiên tin tức. Căn cứ những tin tức này, La Dạ liền hơi khép lại hai mắt. Âm thầm vận lên mở miệng thành phép thuật, một luồng huyền diệu năng lượng trực tiếp xuyên thấu qua mấy vạn dặm hư không, trực tiếp liền rơi vào cái kia một cái, còn ở trong hư không ngang qua thanh niên tóc trắng trên người.
Này,
vừa bị này cố đột nhiên đến năng lượng bao phủ, thanh niên cả người đều không khỏi sửng sở, còn chưa phản ứng lại, ngay lập tức cả người hắn liền biến mất ở tại chỗ.
Trên ngọn núi, La Dạ khẽ miệng hơi vung lên, mở mắt ra, bên cạnh Liễu Như Tu thấy này cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền vội vàng hỏi, đại ca, thế nào rồi?
Này không đến sao?
La Dạ cười nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước.
Hả?
Liễu Như Tu nghe ngóng cả kinh, cũng liền bận bịu nhìn lại.
Rất nhanh, ở ánh mắt của hai người bên trong, chỉ thấy phía trước không gian một trận bặm mẹo.
Một cái bạch y thanh niên tóc trắng, liền như thế ở trước người hai người hiện ra.
Đây là nơi nào?
Thanh niên vừa xuất hiện, cả người đều bối rối dưới, vội vã nhìn bốn phía.
Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn cái kia hai cái thanh niên.
Chương 108, vô cùng ngất ức Bạch Hạo Thiên.
La Dạ.
Khi thấy cái kia một cái đeo kiếm thanh niên mặc áo trắng lúc, thanh niên tóc trắng đột nhiên sửng sở, lập tức kinh ngạc thốt lên, một mặt khó có thể tin tưởng.
Xem ra ngươi biết ta.
Nhìn trước mắt thanh niên tóc trắng này, La Dạ cười nói.
Nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, thanh niên tóc trắng này tu vi dĩ nhiên đạt đến Kim Tiên viên mãn.
Theo lý thuyết, chỉ có Thiên Phú Tuyệt Luân nhân tài có thể đạt đến viên mãn cảnh giới, người bình thường đều chỉ là đạt đến hậu kỳ liền có thể đột phá. Thanh niên này dĩ nhiên so với Bách Lý Vô Địch còn muốn càng hơn một bậc.
Người này chính là Bạch Hạo Thiên.
Ta tại sao lại ở chỗ này?
Ngươi đối với ta làm cái gì?
Bạch Hạo Thiên lúc này cũng rốt cục tiếp nhận rồi hiện thực, cao mày chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, lạnh giọng hỏi.
Trong lòng hắn nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kiên kỵ.
Cho dù thân là Trung Châu người số 1, cho dù trước vô cùng tự tin, khi hắn nhìn thấy La Dạ một kiếm, liền chém giết có thể so với tiên vương cảnh tồn tại sau, hắn cái kia cố tự tin cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, còn lại cũng chỉ có sợ hãi.
Bản tọa làm việc, không cần hướng về ngươi giải thích.
La Dạ nhìn vẻ mặt choáng váng Bạch Hạo Thiên, lạnh lùng cười nói.
Ở phá vọng năng lực dưới, La Dạ dễ dàng liền nhìn ra tất cả.
Này Bạch Hạo Thiên tuy rằng có số mệnh gia thân, nhưng cũng đồng dạng quấn quanh tội nghiệp, hơn nữa vừa nãy, hắn lại muốn đem chuyện của chính mình bẩm báo cho tiên giới sư môn, muốn mượn sư môn sức mạnh đến giết chết chính mình.
Nếu không có La Dạ đúng lúc đem gọi, chỉ sợ hắn cũng sớm đã tiến vào tiên giới.
Ngươi muốn làm cái gì?
Bạch Hạo Thiên cau mày, nhìn chằm chằm La Dạ đạo, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ.
Này không phải rất rõ ràng à?
La Dạ khẽ cười nói, chỉ thấy tay phải hắn chậm rãi duỗi ra.
Sau lưng Yên Thiên kiếm mạch, một tiếng, trực tiếp bị hắn nắm tại trong tay.
Này,
nhìn thấy La Dạ trong tay thanh trường kiếm kia, Bạch Hạo Thiên cả người cũng không khỏi dùng mình một cái, cả người sắc mặt soạn, một hồi, liền bị dọa đến một trận trắng xám, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi.
Hắn tự nhiên biết, La Dạ chính là dùng thanh kiếm này chém giết cao cao tại thượng thiên thần.
Mà nếu là xem để thế nhân thấy cảnh này, khẳng định cũng sẽ khiếp sợ.
Luôn luôn cao cao tại thượng, coi thế nhân làm kiến hôi Bạch Hạo Thiên, càng cũng có như thế sợ hãi một mặt.
Đương nhiên tất cả những thứ này, thế nhân là không cách nào nhìn thấy.
Quy tắc cũ, một chiêu phân thắng thua.
La Dạ nhìn vẻ mặt trắng xám Bạch Hạo Thiên, cười nhạt nói.
Bạch Hạo Thiên nghe được La Dạ lời này, trong lòng đều đột nhiên căng thẳng.
Hắn tự xưng là có thể cùng Tiên Vương cùng sánh vai, nhưng với trước mắt người thanh niên này hắn nhưng là không hề có một chút niềm tin, thậm chí căn bản không thể đánh thắng.
La Dạ, ta thừa nhận thực lực của ngươi khủng bố, mà bây giờ ngươi cũng đã chiếm được Trung Châu thế nhân tán thành, vì sao còn muốn quái đản tương bức?
Bạch Hạo Thiên cắn răng nhìn La Dạ nói.
La Dạ còn không hề nói gì, ngược lại là bên cạnh Liễu Như Tu không khỏi lộ ra một cái khinh thường, một mặt không nói gì.
Đây thực sự là cái kia xếp hạng thứ nhất, coi thế nhân làm kiến hôi Bạch Hạo Thiên sao?
Làm sao cảm giác so với hắn mấy đại cao thủ, còn muốn nhát gan nhu nhược.
Đối lập với Liễu Như Tu kinh ngạc, La Dạ muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bởi vì vừa nãy, hắn đồng dạng nhìn ra Bạch Hạo Thiên trong lòng đối với hắn hoảng sợ cùng kiêng kỵ.
Chỉ là để La Dạ cảm thấy kinh ngạc chính là, người này tuy rằng kiêu ngạo tự phụ, nhưng cũng như vậy cẩn thận một chút.
Quái đản tương bức.
La Dạ rốt cục cười ra tiếng, nhìn Bạch Hạo Thiên lạnh lùng nói, đối lập với bản tọa bây giờ hành vi, Hạo Thiên Vương trước hành động, nên càng thêm chuẩn xác cái từ này chứ.
Bạch Hạo Thiên cũng bị thế nhân tôn làm Hạo Thiên Vương.
Tương tự với Tây Môn Nhất Kiếm Trung Châu đệ nhất kiếm tiền, đều là thế nhân đối với bọn họ một cái tôn xưng.
Nghe được La Dạ lời này, Bạch Hạo Thiên lại lần nữa cả kinh, hơi kinh ngạc nhìn La Dạ, mơ hồ còn lộ ra một tia khó có thể tin tưởng. Người này dĩ nhiên biết trước hắn hành động. Sao có thể có chuyện đó? Phải biết Bạch Hạo Thiên trước sở hữu hành động, cũng sớm đã bị hắn ra lệnh thủ hạ tiêu hủy hầu như không còn, căn bản sẽ không có một tia dấu vết tồn lưu hậu thế. Tồn lưu ở trước mặt người đời, chỉ có hắn công tích vĩ đại, cùng với cái kia thân khủng bố thực lực tu vi. Ngay ở Bạch Hạo Thiên khiếp sợ nghi hoặc, La Dạ âm thanh lại lần nữa vang lên. Xác thực, hiện ra ở trước mặt người đời, đều là tích cực hướng lên trên, uy nghiêm một mặt, cái gì hắc liêu loại hình lịch sử, đã sớm không biết bị xóa đi bao lâu, lại nào có người sẽ biết. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Bạch Hạo Thiên, La Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ý tứ đã rất rõ ràng. Làm sao có khả năng? Ngươi? Bạch Hạo Thiên trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ. Thực bản tọa còn có cái năng lực, Trung Châu người cũng không biết, ngươi có muốn biết hay không? La Dạ nhìn Bạch Hạo Thiên, cười nói, năng lực gì? Bạch Hạo Thiên cau mày, cũng lập tức hỏi. Bản tọa có thể nhìn ra hắn người suy nghĩ trong lòng, cũng chính là cái gọi là nghe tiếng lòng, độc tâm thuật, La Dạ cười nhạt nói. Cái gì? Bạch Hạo Thiên nghe ngóng, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thực không đơn thuần là hắn, bên cạnh Liễu Như Tu nghe được La Dạ lời này lúc, cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Độc tâm thuật việc này, La Dạ trước cũng chưa từng cùng hắn đã nói. Bản tọa biết ngươi không tin tưởng, bản tọa cũng không nghĩ tới nhường ngươi tin tưởng, sở dĩ nói như vậy cũng là nhường ngươi chết được rõ ràng mà thôi. La Dạ cuối cùng lạnh lùng nói ra cú, bên khóe miệng lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Cái gì? Bạch Hạo Thiên sắc mặt đột nhiên biến, chăm chú trừng mắt La Dạ, ngươi muốn giết ta? Này không phải rất rõ ràng sao? La Dạ không phản đối cười nói, lại không nói bản vương phía sau có tiên giới tuyệt đỉnh tông môn, còn có tiên đế sư tôn, chỉ bằng vào bản vương một người, ngươi cũng đừng hòng có thể giết bản vương. Bạch Hạo Thiên cắn răng lạnh lùng nói, một luồng mênh mông khí thế phảng phất núi lửa bốc lên, liền từ trên người hắn bạo phát ra. Ồn ào. Chỉ thấy La Dạ lắc đầu thở dài, một đạo nhanh đến cực hạn kiếm khí vô hình đã xuyên qua Bạch Hạo Thiên mi tâm. Ngươi? Bạch Hạo Thiên mở trừng hai mắt, tia kiếm khí này nhanh chóng, để hắn đều không phản ứng kịp. Ở tia kiếm khí này dưới, Bạch Hạo Thiên cái kia sắc bạo phát khí thế liền dường như xì hơi khí cầu, trong nháy mắt bị bại, tiêu tan. Ngay lập tức, vô số đạo kiếm quang chói mắt, phút chốc liền đem Bạch Hạo Thiên cả người đều cho bao phủ lại, mỗi một đạo đều tỏa ra dập tắt khí tức. Đây là cái gì kiếm khí? Ánh kiếm bên trong đầu tiên là truyền đến Bạch Hạo Thiên thanh âm hoảng sợ, tiếp theo thanh âm này liền lại thành một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Không! Trong tiếng kêu gào thê thảm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng ở này từng đạo khủng bố ánh kiếm dưới, liền ngay cả tiên vương, tiên quân cũng không hề có chút sức chống đỡ, huống hồ là kim tiên viên mãn Bạch Hạo Thiên. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, rất nhanh liền lại triệt để yên tĩnh trở lại. Ánh kiếm tiêu tan, mà tại chỗ trên nhưng đã sớm không gặp Bạch Hạo Thiên bóng người, liền ngay cả cùng Bạch Hạo Thiên trên người bảo vật, nhận chứa đồ các loại, đều tại đây từng đạo ánh kiếm dưới dập tắt hoàn toàn không có. Cho đến chết một khắc đó, Bạch Hạo Thiên đều không tưởng tượng nổi, chính mình liền như thế chết rồi. Có thể nói là bị chết vô cùng không cam lòng cùng bất ức. Bên cạnh Liễu Như Tu nhìn thấy đại ca của mình này sát phạt thủ đoạn, trong lòng cũng là chấn động không ngớt. Muốn hoàn thủ, cái kia cũng phải nhìn bản tọa có hay không cái tâm tình này, có cho hay không người cơ hội này. La Dạ nhìn Bạch Hạo Thiên biến mất địa phương, cười lạnh. Đối với mình không ngờ, lại muốn giết đi chính mình người, La Dạ từ trước đến giờ đều sẽ không do dự, càng sẽ không lòng dạ mềm yếu. Chương 109, làm mất mặt, nhiệm vụ hoàn thành. Cựu Thiên Tiên Giới, Phi Thăng Tiên Điện. Cái kia một tòa do bạch ngọc xây thành rộng rãi trong đại điện, mây mù bốc lên, tiên khí lượn lờ. Phụ trách thị sát hạ giới Hoàng Tiên Quân chết rồi, vẫn bị hạ giới người giết chết. Một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, toàn bộ đại điện đều chấn động mạnh một cái, nguyên bản mây mù tràn ngập đại điện, trong nháy mắt hóa thành thanh minh. Chỉ thấy đại điện phía trước nhất, hiện hiện ra một cái quanh thân vờn quanh huyền diệu ánh sáng bóng người. Thân ảnh ấy vừa xuất hiện, toàn bộ không gian đều ở ong ong rung động, khí tức kinh khủng cũng tràn ngập ra. Đại điện bên dưới, chính có mấy bóng người quỳ ở đó, cái này khí thế khủng bố dưới, bọn họ thân thể đều ở run lẩy bẩy. Bẩm điện chủ, việc này chính xác 100%, trên tay người này hẳn là nắm giữ Yên Tiên kiếm. Một ông già cuối cùng không nhịn được run giọng nói. Cái gì? Phía trên bóng người nghe ngóng, cũng lập tức ra một đạo khiếp sợ âm thanh, trong thanh âm đồng dạng đều lộ ra một tia khó có thể tin tưởng, hơi thở của hắn cũng giống như sông lớn giống như không ngừng bắt đầu lan lộn. Yên Tiên kiếm. Ở tại bọn hắn trong tiên giới có thể đều là cấm kỵ bình thường tồn tại, chỉ có điều ở quãng thời gian trước cũng đã không biết tung tích. Không nghĩ đến, dĩ nhiên rơi vào rồi nhân giới, hơn nữa còn bị một người giới run rế nắm giữ. Việc này có thể là thật. Phía trên bóng người kia trên lại lần nữa truyền ra một đạo dò hỏi tiếng. Đây là Hoàng Tiên Quân trước khi chết truyền ra tin tức, thuộc hạ xem 89/10 là thật sự, không phải vậy hạ giới người thì lại làm sao có thể chém giết được rồi Hoàng Tiên Quân. Ông lão cung kính nói. Được rồi, việc này bản điện chủ đã hiểu, các ngươi đều đi xuống trước đi. Ghi nhớ kỹ, đừng để đem việc này lộ ra đi ra ngoài. Bóng người trên cuối cùng truyền ra một thanh âm. Phải. Mấy người như được đại xá, cung kính túi lầu sau, liền đều lui ra đại điện. Đợi đến mấy người hoàn toàn lui ra đại điện sau, toàn bộ đại điện liền phảng phất động lại bình thường, chu vi bao phủ một luồng huyền diệu năng lượng, phảng phất ở ngăn cách ngoại giới tra xét. Tiên Thiên kiếm ở nhân gian giới tin tức, nói vậy mấy vị kia còn không biết, bản điện nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nếu như có thể thu phục Tiên Thiên kiếm, bản điện không cần xem mấy vị kia sắc mặt làm việc. Xương ba cửu thiên tiên giới, còn chưa là ngay trong tầm tay. Trong thanh âm truyền ra một tiếng hừ lạnh tiếng, trong giọng nói đều lộ ra một luồng kích động cùng chờ mong. Cùng lúc đó,
Trong chín tầng trời tiên giới khác một chỗ mây mù tràn ngập, tiên khí vẩn quanh bên trong dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trong mây mù có tiên hạc múa lên, có từng tòa cổ điện kiến trúc vật đứng sừng sững bên trong. Này chính là Cửu Thiên Tiên Giới tuyệt đỉnh đại tông môn, Càn Nguyên Tiên Tông vị trí. Mà giờ khắc này, ở Càn Nguyên Tiên Tông phía sau núi, cái kia một tòa trong động phủ, một đạo thanh âm phẫn nộ liền từ bên trong vang lên. Thiên Nhi mệnh bại nát, làm sao có khả năng? Đến cùng là ai? Đạo này phẫn nộ tiếng vừa vang lên, rất nhanh, ba đạo lưu quang liền rơi vào động phủ trước, hóa thành ba cái khí tức khủng bố bóng người. Đại trưởng lão có gì phân phó? Ba người vừa xuất hiện, lập tức cung kính nói: "Ba người các ngươi lập tức đi nhân gian giới một chuyến, cần phải tra ra Bạch Hạo Thiên nguyên nhân cái chết, nhớ kỹ, nhất định phải đem người này bắt sống đến bản tôn trước mặt." "Là." Ba người cũng đều cung kính nói, sau đó xoay người liền cũng biến mất ở động phủ trước. Còn xa ở nhân gian giới Trung Châu La Dạ, tự nhiên không biết, bởi vì hắn hành động này, cũng sớm đã gây nên phía trên mấy thế lực lớn quan tâm. Đương nhiên đối với những thứ này, La Dạ cũng căn bản không có lưu ý. Chém giết Bạch Hạo Thiên sau, La Dạ liền cùng Liễu Như Tu, lại trở về Tây Môn Nhất Kiếm trước vị trí bên trong nhà gỗ. "Ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta liền khởi hành xanh trở lại châu." La Dạ quay về Liễu Như Tu cười nói: "Được rồi đại ca." Liễu Như Tu cung kính cúi đầu, sau đó liền cũng lui xuống. Bên trong nhà gỗ cũng chỉ còn sót lại La Dạ một người. La Dạ vung tay lên, cửa gỗ tự động khép lại, một luồng vô hình năng lượng cũng đem toàn bộ nhà gỗ không gian cho phong cấm lên. Lúc này, chỉ thấy La Dạ khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. "Hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành rồi." La Dạ cuối cùng cười nói, trong mắt đều tràn ngập chờ mong. Cũng đang lúc này, hệ thống âm thanh ở trong biển ý thức của hắn vang lên: "Xin lỗi, ký chủ chỉ hoàn thành rồi bên trong một trong, còn có một cái khác không đạt thành." "Này." Nguyên bản còn đầy hoài chờ mong La Dạ, vừa nghe đến hệ thống lời này, cả người cũng sửng sốt. Không nhịn được hỏi, còn có cái nào một hạng? "Để Dạ Thiên Tông dương danh Trung Châu." Hệ thống nhàn nhạt đáp lại nói. "Này, ta..." La Dạ trong nháy mắt ngữ kết. Lúc đó hệ thống thực sự là nói như vậy, chỉ là hắn trong lúc nhất thời quên báo lên chính mình tông môn đại danh. Tuy rằng một trận phiền muộn, nhưng La Dạ vẫn là nở nụ cười, trong mắt lộ ra một vẻ tùy ý nụ cười. "Không phải là Để Dạ Thiên Tông dương danh Trung Châu sao? Lão tử hiện tại là có thể hoàn thành." La Dạ cười nói, rất nhanh nín hơi tinh khí, lấy ý niệm dẫn âm. Rất nhanh, tiếng nói của hắn liền tự trong bầu trời, mênh mông quần quần truyền ra đến. "Bản tọa La Dạ, Dạ Thiên Tông tông chủ, cũng là Khai Sơn tổ sư. Từ nay về sau, Thanh Châu Dạ Thiên Tông chính là Trung Châu đệ nhất đại tông môn." Âm thanh như quần quần kinh lôi, trong nháy mắt liền truyền khắp Trung Châu mỗi một góc. Nguyên bản còn đang lo lắng được sợ Trung Châu thế nhân, vừa nghe đến này kinh lôi giống như âm thanh, mỗi người lại bị kinh sợ hết hồn. Rất nhanh, sắc mặt của bọn họ lập tức liền trở nên âm trầm vô cùng. "Này không phải được voi đòi tiền, khinh người quá đáng sao? Đặc biệt câu kia, Thanh Châu Dạ Thiên Tông trở thành Trung Châu đệ nhất đại tông môn. Chuyện này quả thật chính là trần trụi, đối với bọn họ Trung Châu sỉ nhục a." Nhưng bọn họ còn có thể từ tức giận phản ứng lại, rất nhanh, La Dạ âm thanh liền lại vang lên. "Còn có, Bạch Hạo Thiên đã chết với bản tọa bàn tay, từ nay về sau, bản tọa chính là này Trung Châu đệ nhất cao thủ." Ầm. La Dạ cuối cùng một thanh âm truyền ra, toàn bộ Trung Châu trong nháy mắt liền chấn động chuyển động. Trung Châu mỗi một chỗ đều bùng nổ ra từng đạo phẫn nộ khí thế. Nhưng những này cũng vẹn vẹn là làm dáng một chút mà thôi, căn bản không người nào dám tìm đến La Dạ khiêu chiến, cái kia không muốn chết sao? Mà ở một tòa sơn động bên trong dưỡng thương Bách Lý Vô Địch, tương tự cũng nghe được La Dạ lời này. Cả người trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cũng là, liền thiên thần đều dễ dàng chém giết người, Bạch Hạo Thiên lại há lại là đối thủ của hắn. Khiếp sợ một lúc, Bách Lý Vô Địch lại không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Chỉ bất quá hắn thực sự không nghĩ đến, La Dạ đã vậy còn quá thô bạo. Không thèm quan tâm Trung Châu thế nhân chúng nộ. Có điều, cường giả chính nên như vậy. Cuối cùng, Bách Lý Vô Địch chỉ cảm thấy than thở, sau đó liền lại lần nữa khép lại hai mắt, tĩnh tâm điều tức lên. "Thế nào?" Bên trong nhà gỗ, La Dạ cười nói. "Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, 1/10 tu vi lực lượng, nghịch chuyển sinh tử lực lượng đã phân phát, có hay không lập tức lấy ra?" Hệ thống âm thanh, quả nhiên ở trong biển ý thức của hắn vang lên. "Này không phí lời sao?" La Dạ một mặt không nói gì, liền nói ngay. "Lấy ra." "Keng. Vì không ảnh hưởng đến ngoại giới, hệ thống đã tự động che đậy ký chủ khí tức, 1/10 tu vi lực lượng chính đang kích hoạt." Hệ thống tiếng nói vừa dứt, La Dạ cả người liền không khỏi chấn động, đột nhiên liền trừng lớn ánh mắt. Thời khắc này, hắn cảm giác sức mạnh của bản thân đều đang không ngừng mà thăng hoa, lột xác. Như trước hắn cảm giác mình chính là thiên địa, như vậy hiện tại, hắn chính là đang không ngừng hướng về vũ trụ mênh mông tiến hóa. Chương 110, nghịch chuyển sinh tử. 1/10 tu vi lực lượng thì tương đương với ngàn vạn năm tu vi sức mạnh toàn bộ bị kích phát. Bây giờ, La Dạ vẹn vẹn là hơi suy nghĩ, hắn thần thức trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ nhân gian giới. Hơn nữa La Dạ thần thức cùng sức mạnh còn đang không ngừng tăng vọt. Ngàn vạn năm tu vi lực lượng còn đang không ngừng kích phát, liền ngay cả Cửu Thiên Tiên Giới, bây giờ hết thảy ở La Dạ thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Khiếp đảm cảm giác, xem ra Cửu Thiên Tiên Giới liền muốn bắt đầu trở rời rồi a. Thánh hư giới, nguyên bản đều đang bế quan cái kia 10 đạo khí thế khủng bố, cũng đều tự có cảm giác truyền ra một đạo kinh dị tiếng. Trong thanh âm đều mang theo vẻ khiếp sợ. Có thể khi bọn họ lại lần nữa cẩn thận cảm thụ lúc đi, rồi lại cái gì đều phát hiện không được. Nhưng lấy bọn họ bây giờ tu vi, tự nhiên biết vừa nãy cái kia cố khiếp đảm cảm giác tuyệt không là không có lửa mà lại có khói. Tất cả đều là định số, nên đến trung quy sẽ đến. Chớ nhúng tay, bằng không chạy trời không khỏi nắng. Nay 10 đạo khí tức mới vừa bị thức tỉnh, một đạo khác mênh mông âm thanh liền lại truyền vào bọn họ trong tai. Âm thanh này vừa vang lên, toàn bộ thánh hư giới sức mạnh đất trời cũng bắt đầu táo bạo lên, đó là so với 10 đạo khí tức càng nhân vật khủng bố. Khi này 10 đạo khí tức một nghe được thanh âm này, cũng đều âm thầm khiếp sợ, thở dài. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, toàn bộ thánh hư giới lúc này liền lại yên tĩnh trở lại. Mà ngoại trừ thánh hư giới, toàn bộ cửu thiên tiên giới đều không có một tia nhận biết. Cùng lúc đó, nhân giới, Trung Châu, bên trong nhà gỗ. Giờ khắc này, La Dạ quanh thân không gian đều một trận biến ảo, phản phất tinh không hủy diệt lại không ngừng sống lại. Quá một hồi lâu, ngàn vạn năm tu vi lực lượng rốt cục toàn bộ bị kích hoạt. Mà La Dạ cũng mở mắt ra, con người liền phản phất mênh mông tinh không. Ở trong mắt hắn, cả người cùng tiên giới đều bị hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy cửu thiên tiên giới cái kia một mảnh thần bí nhất thánh hư giới. Giờ khắc này thánh hư giới, chu vi đều vờn quanh một luồng mênh mông huyền diệu năng lượng, nhưng nguồn năng lượng này cũng không có trở ngại được rồi hắn cảm ứng. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được cái kia 11 đạo khí tức mạnh mẽ, càng là bên trong một đạo, để La Dạ cũng âm thầm kinh ngạc. Như hắn đoán không sai, cái kia mạnh nhất một đạo khí tức, nên chính là cửu thiên tiên giới mạnh nhất cái kia một vị thánh tiên. La Dạ vẹn vẹn cảm ứng một lúc, rất nhanh liền lại thu tỉnh táo lại thức. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì hắn lần này cảm ứng, cái kia 11 vị tuyệt đỉnh tồn tại đều một trận kích đảm, liền khí cũng không dám thở một tiếng. Bên trong nhà gỗ, vừa thu lại hoàn hồn thức, La Dạ trong mắt huyền quang cũng lập tức tiêu tan, lúc này lại khôi phục thanh minh. Đây chính là 1/10 tu vi lực lượng. Quả nhiên thoải mái a. La Dạ không khỏi nở nụ cười. Hắn hôm nay, cảm giác vẹn vẹn là gọi ra một hơi, liền có thể đem người giới cùng tiên giới bình phong cho đánh xuyên qua. Vung tay lên, e sợ toàn bộ nhân gian giới đều sẽ bị hắn đập nát. Nhìn bốn phía không gian không ngừng phá nát, La Dạ hơi suy nghĩ, cả người tiêu tán đi ra khí thế khủng bố, lúc này mới toàn bộ bị hắn thu lại đến trong cơ thể. Không gian điều này cũng mới khôi phục bình thường. Ngàn vạn năm tu vi lực lượng, để hắn đối với tự thân khí tức khống chế càng ngày càng như thường, cũng sẽ không bởi vì khí tức tiết lộ, liền đem thiên địa đập vỡ tan. Bây giờ La Dạ xem ra vẫn như cũ như trước như vậy phổ thông, khí tức cũng không có gì thay đổi. Kỳ thực, trong cơ thể lực lượng từ lâu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hệ thống, nghịch chuyển sinh tử lực lượng đây. Người còn không cho ta đi. Bình phục nỗi lòng sau, La Dạ lúc này mới lại hỏi. Đã cho, hiện tại ký chủ chỉ cần hơi suy nghĩ, xác định mục tiêu, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Hệ thống âm thanh ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Như vậy cũng tốt. La Dạ sững sờ, lập tức liền lại nở nụ cười. Một niệm chuyển sinh tử, nghe tới còn rất lợi hại dáng vẻ. Đến tìm cái mục tiêu thử xem. La Dạ cười một tiếng nói, không nhịn được nhìn về phía Liễu Như Tu cùng Thiên Ngữ bọn họ vị trí nhà gỗ, lập tức lắc đầu. Bây giờ hắn đối với cái năng lực này còn không biết gì cả, cũng không thể nắm tính mạng của bọn họ mạo hiểm. Suy nghĩ, La Dạ trong mắt tinh mang vừa hiện, lúc này thì có quyết định, chỉ thấy hắn một bước bước ra. Cả người hô, địa liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vào một mảnh trong rừng rậm. La Dạ hơi suy nghĩ, nhất thời, ầm. Địa một tiếng, một con hình thể khổng lồ lợn rừng liền rơi vào trước mặt hắn, toàn bộ đại địa đều không khỏi run lên. Làm lợn rừng nhìn thấy La Dạ lúc, hai mắt trong lúc nhất thời cũng trợn tròn, tiếp theo liền mắt lộ ra hung quang, lộ ra vẻ tham lam, mở ra miệng lớn, liền hướng về La Dạ nhào cắn tới. Nghiệt xúc. La Dạ lắc đầu tâm cười, chỉ lạnh lạnh phun ra cú, con kia nhào tới giữa không trung lợn rừng liền như thế dừng lại ở đó. Tiếp đó, ầm. Một tiếng, trực tiếp rơi xuống đất, cũng lại không thể động đậy. Giờ khắc này, lợn rừng nhìn về phía La Dạ trong mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng hoảng sợ. Liên bắt ngươi đến thử xem bản tọa nghịch chuyển sinh tử lực lượng. Nhìn lợn rừng, La Dạ cười nhạt một tiếng, ngay lập tức trong mắt hàn mang vừa hiện. Xoạt xoạt xoạt. Vô số đạo kiếm khí liền như thế đem lợn rừng cắn giết đến không còn một ngống, trên mặt đất liền ngay cả một vệt máu đều không có, nhưng không khí nhưng còn có lưu lại lợn rừng một tia khí tức. Dựa vào luồng hơi thở này, La Dạ trong mắt tràn ngập chờ mong, ngay lập tức lại lần nữa hơi suy nghĩ, muốn cho này lợn rừng sống lại. Vù vù. Không gian phun trào, liền như vậy, nguyên vốn đã tiêu tan lợn rừng lại lần nữa hiện hiện ở La Dạ trước mặt. Này, càng thật sự thành công. Nhìn thấy cái con này cùng vừa nãy giống như lúc lợn rừng, La Dạ cả người cũng sửng sốt, hô hấp đều gấp gáp mấy phần. Hắn dĩ nhiên thật sự có thể nghịch chuyển sinh tử. Hơn nữa, vẹn vẹn là ở hắn trong một chớp mắt. Ha ha ha, đang lâm tuyệt đỉnh, ngay trong tầm tay. La Dạ nhất thời nở nụ cười, kích động cuồng ngạo tiếng cười, đều cả kinh bốn phía manh thú chạy trốn từ phía. Cười thôi, La Dạ thân hình cũng tiêu tán theo, mà con kia còn ở choáng váng bên trong lợn rừng lại lần nữa chấn động. Một đạo kiếm khí đã xuyên qua mi tâm của nó, cuối cùng vẫn là khó thoát số mệnh. Sáng sớm hôm sau, La Dạ đón ánh mặt trời, vươn người một cái, cùng lúc đó, Thiên Ngữ cùng Liễu Như Thu mấy người cũng đều tỉnh lại. "Sư tôn, chúng ta hiện tại đi tìm cái cuối cùng sao?" Thiên Ngữ nhìn La Dạ, liền vội vàng hỏi. La Dạ cùng Liễu Như Thu nhìn nhau nở nụ cười, cuối cùng La Dạ nói, "Người kia tối hôm qua vi sư đã giải quyết, không cần thiết lại đi." "Giải quyết?" Thiên Ngữ ba người đều hơi sững sờ. Người kia ở kiến thức đến đại ca thần uy sau, liền muốn chạy trốn, sau khi liền bị đại ca giải quyết. "Xem các ngươi còn chìm đắm ở thế giới bên trong, vì lẽ đó chúng ta sẽ không có thông báo các ngươi." Liễu Như Tu lúc này cũng cười giải thích. Nghe Liễu Như Tu lời này, ba người lúc này mới một trận bừng tỉnh, ba người cũng không hề nói gì, Thiên Ngữ nhìn La Dạ, lại nói, vậy sư tôn, đón lấy chúng ta đi đâu? Này Trung Châu các ngươi còn muốn lại đi chơi? La Dạ nhìn mấy người cười hỏi. Thiên Ngữ ba người đối diện mắt, sau đó đều lắc lắc đầu, tuy rằng bọn họ đối với này Trung Châu tràn ngập tò mò, nhưng trong đoạn thời gian này, mấy người cũng coi như đi dạo hơn một nửa cái Trung Châu, đem Trung Châu sở hữu có tiếng thành trì đều đi dạo một lần. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đều biết, nguyên vốn có thể rất nhanh giải quyết sự, bởi vì bọn họ lúc này mới hãm lại tốc độ. Chuyện đến nước này, bọn họ lại làm sao có khả năng lại nhân vì chính mình chơi tâm mà làm lỡ La Dạ thời gian. Được, nếu như vậy chúng ta này liền xanh trở lại châu. Nhìn thấy mấy người đều không có cái gì có thể đi nơi, La Dạ liền cười nói, vung tay lên, vô hình năng lượng trực tiếp đem tất cả mọi người bao phủ, đó lấy mấy người thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Chương 111, Dạ Thiên Tông xung quanh. Thanh Châu, Đào Viên cảnh. Vân Vũ Sơn mạch trước. Giờ khắc này, toàn bộ sơn mạch bốn phía đều bị lít nha lít nhít bóng người vây nốt, mỗi một cái trên người đều tỏa ra tà ác khí tức. Ở những người này phía trước nhất, lại có ba đạo áo đen bóng người, mỗi một cái trên người đều tỏa ra màu đen khí tức mạnh, dĩ nhiên đều đến tiên nhân cảnh. Mau mau gọi La Dạ đem gì cần giới giao ra đây, bằng không, mỗi quá một phút, liền giết 1000 người. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền ra. Ở một đám người mặc áo đen trước mặt, còn quy một nhóm lớn tu sĩ, những người này đại đa số đều là tám đại tông môn, cùng với một ít bên trong môn phái nhỏ người. Bây giờ, những người này đều bị áo đen mọi người khống chế, liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Ở áo đen mọi người đối diện, Vân Vũ Sơn mạch trước, tương tự đứng một đám người lớn ảnh. Những người này mỗi cái trong mắt đều thiêu đốt phẫn nộ cùng sắc cơ, bên trong có tám đại tông môn thái thượng trưởng lão, Thanh Vân Tông Diệp Thành cùng với Dạ Thiên Tông Vô Cực mọi người. Mà ở tại bọn hắn phía trước nhất, đang đứng cái kia một cái bố y ông lão không phải người khác, chính là đã từng Thành Châu chi chủ, Thanh Đế. Chỉ có điều giờ khắc này Thanh Đế, nhìn qua cũng có vẻ cực kỳ chật vật, một mặt trắng xám, trong mắt còn lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành cựu Thanh Châu chi chủ hắn, làm sao cũng không nghĩ đến, bọn họ Thanh Châu bên trong dĩ nhiên ngủ đông như vậy một nhánh thần bí mà khủng bố thế lực. Từ những người này trên người tỏa ra khí tức đến xem, những người này đều là trong truyền thuyết tà tu. Hơn nữa cầm đầu ba cái kia người mặc áo đen, đều là tiên nhân cảnh, đặc biệt trung gian cái kia một cái không thấy rõ dung mạo người áo đen, càng là đạt đến tiên nhân hậu kỳ. Có điều hắn vẫn không ra tay, chỉ để hai bên trái phải, cái kia hai cái tiên nhân trung kỳ thủ hạ cùng Diệp Thanh Đế tranh tài. Đều là tiên nhân trung kỳ, một chọi hai, Thanh Đế rất nhanh sẽ bại rơi xuống trận đến. Bây giờ Thanh Đế bị thương nặng, toàn bộ Thanh Châu đã không hàng đầu sức chiến đấu cùng bọn họ đối kháng. La tông chủ đến tột cùng lúc nào trở về? Thanh Đế cao mày, nhìn Vô Cực cùng Tần Thiên mọi người hỏi. Bây giờ toàn bộ Thanh Châu có thể cùng đối diện ba cái kia người mặc áo đen đối kháng, cũng chỉ có La Dạ. Nhưng mà để bọn họ thất vọng chính là, La Dạ dĩ nhiên cũng sớm đã rời đi Thanh Châu, đi đến Trung Châu. Này, chúng ta cũng không biết. Tần Thiên mấy người đối diện mắt, cũng không có cách nào than thở. La Dạ lúc đó chỉ nói với bọn họ rất nhanh gặp trở về, nhưng thời gian cụ thể nhưng không có nói rõ, cũng không có để lại có thể liên lạc với phương thức, bởi vậy, mấy người đối với này cũng không có cách nào. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ đều không chịu được nữa. Thanh Đế nghe ngóng, cũng không khỏi lại lần nữa thở dài nói. Xem ra này La Dạ cũng thật là con rùa đen rút đầu à, đã như vậy, cái kia liền đừng trách chúng ta. Một tiếng hừ lạnh tiếng lại từ đối diện vang lên. Chỉ thấy phía trước ba cái kia người mặc áo đen bên trong ngoài cùng bên trái cái kia một người, đi ra, vung tay lên. Soạn. Một ánh hào quang trong nháy mắt đảo qua, quỳ rạp xuống trước mặt bọn họ tảng lớn tu sĩ, ở đạo hào quang này dưới, toàn bộ bị thu gặt tính mạng, chỉ để lại một đám lớn vũng máu. Tình cảnh đó, cực máu tanh, khốc liệt. Không. Thấy cảnh này, Vân Vũ Sơn mạch trước các đại tông môn trưởng lão đều muốn rách cả mí mắt, gào thét lên tiếng. Thậm chí có mấy người không chịu đựng được, trực tiếp hướng về phía trước cái kia một đám người mặc áo đen giết tới. Không thể. Thanh Đế vội vã lên tiếng ngăn lại, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy cái kia mấy bóng người mới vừa bay đến một nửa, một đạo xem thường hừ lạnh tiếng liền vang lên. Muốn chết. Lúc trước đi ra người mặc áo đen cười gằn, chỉ thấy hắn vung tay lên, một đạo tia sáng chói mắt đã từ trong tay hắn phát sinh. Ầm ầm ầm. Cái kia vài đạo hướng về người mặc áo đen giết đi bóng người, liền như thế ở giữa không trung trực tiếp nổ bể ra đến. Thanh Đế đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn vẫn làm như vậy chờ sao? Lúc này, cái kia Kiếm Tông thái thượng trưởng lão Lý Huyền Cơ nhìn Thanh Đế, liền vội vàng hỏi. Thanh Đế chau mày, sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Thanh Đế đại nhân, không bằng chúng ta trước tiên lui đến ta Dạ Thiên Tông bên trong, dựa vào ta tông môn hộ tông đại trận, những người này nhất định không xông vào được đến. Lúc này, Thần Thiên cũng liền vội vàng nói. Thanh Đế nhìn mắt phía sau, cái kia một mảnh làm hắn cảm thấy khiếp đảm sân mạch, sau đó nói, lưu lại các ngươi có thể đi vào trước, bản đế phải ở chỗ này cùng bọn họ liều mạng một trận chiến, có thể cứu bao nhiêu người, liền cứu bao nhiêu người. Nghe Thanh Đế cái kia cố tràn ngập kiên quyết tâm ý lời nói, tất cả mọi người tâm tình trong lòng đều không khỏi bị điều chuyển động, cũng mỗi người đều một mặt chiến ý, kiên quyết. Đúng, coi như chết trận, cũng phải kéo mấy người bọn hắn chôn cùng. Tiếp theo tất cả mọi người liền đều phẫn nộ gào thét nói, âm thanh rung trời. Thấy cảnh này, Tần Thiên cùng Mộ Dung Vũ, Vô Cực mọi người đối diện một ánh mắt, mỗi người trong mắt cũng đều tràn ngập bất đắc dĩ. Thực bọn họ không chỉ một lần khuyên bảo quá mọi người lùi tới Dạ Thiên Tông, nhưng mọi người chính là không nghe. Mà bên trong phần lớn người thì lại cho rằng, cho dù Dạ Thiên Tông này hộ tông đại trận, cũng không ngăn được đối diện cái kia một đám người mặc áo đen công kích. Đối với mọi người ý nghĩ, Tần Thiên mấy người tự nhiên cũng không thể làm gì, nhưng nếu chiến, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi, lùi bước. Dù sao, những người mặc áo đen này chính là hướng về phía bọn họ Dạ Thiên Tông đến, vì là chính là bọn họ tông chủ tu di giới. Ai, một phút thời gian lại đến. Mọi người ở đây suy nghĩ, đối diện lại vang lên một thanh âm. Tất cả mọi người ở nghe được thanh âm này sau, cả người đều không khỏi run lên, mỗi người hận đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ chót. Nếu muốn chiến, vậy thì tuyệt không thể để cho bọn họ lại đi động thủ, giết. Một đạo phẫn nộ tiếng quát vang lên. Vô cực đã hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về phía trước, cái kia một cái sắp động thủ người mặc áo đen giết tới. Hả, rốt cục đến rồi cái thú vị. Nhận ra được vô cực tu vi sau, người mặc áo đen trong miệng cũng truyền ra một đạo tiếng cười âm lãnh, chỉ thấy hắn lại lần nữa vung tay lên. Khủng năng lượng kinh khủng phảng phất rời sông lấp biển, trực tiếp hướng về vô cực hiện ra lại đây, tại cỗ này mênh mông năng lượng dưới, vô cực cũng đã biến sắc, lập tức liền cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có nguy hiểm. Đồng thời, hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên về phía trước bổ ra. Soạt. Kiếm quang chói mắt, đánh vào đạo kia dường như sông lớn giống như mênh mông năng lượng trên. Một tiếng vang thật lớn, vô cực ánh kiếm liền phảng phất trứng gà chạm tảng đá giống như, đột nhiên nổ tung, mà năng lượng kinh khủng dĩ nhiên oanh đến vô cực trước mặt. Vô cực con ngươi phút chốc co rụt lại, chỉ kịp đem trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước ngực, nhưng ầm. Một tiếng, trường kiếm trong tay dường như pha lê giống như nổ tung, mà vô cực cả người cũng bị nguồn năng lượng này đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền bay ngược ra ngoài. Cũng bất quá run rế ngươi. Người mặc áo đen trong miệng lại lần nữa truyền ra một đạo xem thường âm thanh. Xèo. Một đạo khủng bố hắc quang lại lần nữa hướng về vô cực bắn tới, tại đây đạo hắc quang dưới, vô cực cuối cùng cảm nhận được mùi chết chóc. Không. Đến tình cảnh này, cách đó không xa Mộ Dung Vũ kêu lên sợ hãi, lập tức liền muốn ra tay, nhưng vào lúc này, run rế. Một giọng nói vang lên, toàn bộ thiên địa vì đó một tĩnh. Nguyên bản bay ngược ra ngoài vô cực liền như thế hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, mà đi tới hắn trước người không tới một trượng hắc quang đã sớm tiêu tan không gặp. Ngay lập tức, ở ánh mắt của mọi người bên trong, mấy bóng người liền như thế ở giữa không trung hiện ra. Chương 112, phục sinh, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vân Vũ Sơn mạch trước, tông chủ. Khi thấy rõ xuất hiện mấy người dung mạo sau, Tần Thiên mấy người cả người run lên, lập tức kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói đều mang theo run rẩy. Này xuất hiện mấy người không phải người khác, tự nhiên chính là mới vừa từ Trung Châu trở về La Dạ bọn họ. Tông chủ. Khi thấy La Dạ mọi người xuất hiện, bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung vô cực cũng lập tức kích động nói. La Dạ gật đầu một cái, vô cực trực tiếp liền bị một luồng ôn hòa sức mạnh chuyển qua Mộ Dung Vũ mọi người trước người. Không nghĩ đến vẫn là hy sinh nhiều như vậy người. La Dạ có thể nhận ra được trong không gian lưu lại khí tức, khe khe thở dài, chỉ thấy hắn vung tay lên. Vù vù. Không gian nhất thời phun trào, từng đạo huyền diệu lực lượng đột nhiên đẩy dây toàn bộ thiên địa. Ngay lập tức, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy tiêu tan người ngưng tụ, mà thân thể vẫn còn, sinh cơ đã tán, cũng mở hai mắt ra. Những người trước bị người mặc áo đen tàn sát mỗi cái tông môn tu sĩ, vào đúng lúc này, càng toàn bộ bị phục sinh lên. Này, đột nhiên đến tình cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đồng dạng, những người bị phục sinh mà đến tu sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Sống. Thanh đế trừng lớn ánh mắt, cuối cùng không nhịn được nói nhưng mà cú. Dĩ nhiên phục sinh, làm sao có khả năng? Mà đối diện cái kia chúng người mặc áo đen, cũng mỗi người khiếp sợ không thôi. Chúng ta lại sống. Những người bị phục sinh tu sĩ đầu tiên là một trận ngây người, rất nhanh cũng hoan quá thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, còn có kích động. Đều còn chưa phản ứng lại, La Dạ lại lần nữa vung tay lên, những người bị phục người sống trực tiếp liền bị chuyển qua thanh đế mọi người bên này. Mà La Dạ thì lại rơi vào hai đội trung ương, mặt hướng cái kia một đám người mặc áo đen. Ngươi là cái gì người? Nhìn La Dạ xuất hiện, đối diện cái kia cầm đầu người áo đen rốt cục lên tiếng hỏi, trong thanh âm dĩ nhiên đều không mang một chút sợ hãi, phảng phất vừa nay phát sinh tất cả đối với hắn mà nói, đều không tạo được bất luận ảnh hưởng gì bình thường. La Dạ cũng lười phí lời, trực tiếp hư không nắm chặt, người mặc áo đen đều không phản ứng lại, liền phát sinh một tiếng hét thảm, cả người liền như thế ở mọi người trong mắt nổ bể ra đến. Này, này. Tình cảnh này rốt cục kinh ở một chúng người mặc áo đen, mà La Dạ cũng không có chút nào không cho bọn họ khiếp sợ hoảng sợ cơ hội. Đều đi thôi. Chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài, tự một cơn gió thổi qua, sở hữu người mặc áo đen, bao quát cái kia hai cái tiên nhân cảnh, đều là cả người chấn động, mỗi người liền phảng phất bị định ở tại chỗ, tiếp theo bọn họ thân thể liền tiêu tan ra. Liền như vậy, trong chớp mắt, cái kia một đám lớn đủ để nghiền ép Thanh Châu tu sĩ người mặc áo đen, liền như thế tiêu tan ở trong thiên địa. Liền cơ hội mở miệng đều không có. Tình cảnh này, tương tự cũng làm cho thanh đế mọi người ngây người, mỗi người trợn mắt ngoác mồm ngẩn người tại đó, liền phảng phất giống như nằm mơ. Trong lúc vung tay nhấc chân, khiến người ta cải tử hồi sinh, giết chết tiên nhân càng là dễ như ăn bánh. Là thật sao? Đúng là người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chỉ ngơ ngác không ngớt. Tần Thiên cùng Mộ Dung Vũ mọi người, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Lúc này mới bao lâu không gặp, tông chủ của bọn họ liền khủng bố đến trình độ như thế này sao? Lúc này, La Dạ cũng mới xoay người nhìn về phía mọi người. Ừm. Khi thấy La Dạ ánh mắt nhìn sang lúc, tất cả mọi người đều không khỏi cả người run lên, nín thở, trong mắt có khiếp sợ, sợ hãi, còn có sùng bái. Chư vị có thể đến giúp ta Dạ Thiên Tông, nay tình bản tọa nhớ rồi. Sau ba ngày, bản tọa sắp mở ra con đường lên trời, nâng tông phi thăng, chư vị bên trong nếu là có người muốn bay thăng tiên giới, cũng có thể cùng chúng ta đi đến. La Dạ nhìn mọi người, cuối cùng mở miệng nói.
Phi thăng.
La Dạ lời này không thể nghi ngờ là một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để mọi người cả người lại lần nữa run lên. Trước La Dạ nói lời này, mọi người còn có thể cảm thấy hoài nghi. Nhưng hiện tại, ở kiến thức đến La Dạ thực lực, đặc biệt cái kia cải tử hồi sinh thủ đoạn sau, mọi người liền không thể không một lần nữa xem kỹ. Nhưng đêm này phi thăng nói dễ dàng như vậy, cũng vẫn để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ vô cùng. Khiếp sợ, có mấy người đều kích động cả người bắt đầu run rẩy. Nếu thật sự là như vậy bọn họ không liền có thể lấy trực tiếp phi thăng tiên giới. Chuyện này quả thật nằm mơ cũng không dám muốn.
Yên tâm, bản tọa nói được là làm được.
Chư vị cũng có thể đi trở về nghĩ một hồi, sau 3 ngày muốn bay thăng, liền lại đến chỗ này. Nhìn kinh ngạc đến ngây người mọi người, La Dạ lại lần nữa cười nói.
Thật sự, dĩ nhiên là thật sự.
Mọi người lúc này triệt để hoàn lại hồn, nhìn La Dạ cái kia cười nhạt dùng, bọn họ biết La Dạ cũng không phải ở nói đùa bọn họ, mà là thật lòng.
Chúng ta đa tạ La Tông Chủ.
Ngay lập tức, tất cả mọi người liền đối với La Dạ không người cúi đầu, trong giọng nói đều tràn ngập vô cùng cung kính cùng sùng bái. Mỗi người kích động cả người run rẩy, phảng phất giống như nằm mơ, có gì người càng là không ngừng lau chùi nước mắt.
Phi thăng tiên giới, đây là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ, rồi lại xa không thể vời một chuyện. Bây giờ chuyện này cũng sắp muốn thành thật, điều này không gọi bọn họ kích động chảy nước mắt.
Mọi người lại lần nữa quay về La Dạ không người cúi đầu, sau đó ai đi đường đấy.
Rất nhanh, Vân Vũ Sơn mạch trước trên cỏ cũng chỉ còn sót lại một chút người.
Những người này có Thanh Vân Tông 5 người trung đẳng tông môn, còn có 8 đại tông môn, Thanh Đế cũng không có rời đi.
Chư vị, tiến vào ta Dạ Thiên Tông một lời đi.
Nhìn những người này, La Dạ cười nói.
Đêm đó, dưới bầu trời sao, Dạ Thiên Tông,
cái kia một mảnh bao la sân bãi trên, cả đám ngồi khoanh chân, làm thành từng cái vòng tròn, vui vẻ trò chuyện. Những người này đều là các đại tông môn đệ tử.
Giờ khắc này, ở Dạ Thiên Tông chính điện phía trước,
La Dạ cùng Thanh Đế, Lý Huyền Cơ cùng với Diệp Thanh trở những này tông môn người lãnh đạo đều sóng vai đứng ở chỗ này. Nhìn phía dưới trên quảng trường một đám vui vẻ đệ tử, mọi người cũng đều trên mặt mang theo nụ cười.
Chư vị nếu là nghĩ, cũng có thể nâng tông cùng chúng ta phi thăng.
Lúc này, La Dạ nhìn Lý Huyền Cơ mọi người mở miệng nói.
Mọi người đối diện mắt, trong mắt có kích động cũng có do dự.
La Tông Chủ, ngươi thật sự có thể mang chúng ta mang đến tiên giới sao?
Tiên giới chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng đi.
Lúc này, Lý Huyền Cơ nhìn La Dạ, không nhịn được mở miệng nói.
Còn lại mấy người cũng đều nhìn hắn, cái này cũng là bọn họ lo lắng.
Bản tọa tự nhiên có thể mang các ngươi đều mang đi, cũng có thể để cho các ngươi ở tiên giới có một vị trí, nhưng có hay không có thể thủ được, đều muốn xem chính các ngươi nỗ lực. Như thực lực bản thân không mạnh, cuối cùng cũng chỉ có thể bị thế lực khác chiếm đoạt, đây chính là tu tiên giới pháp tắc.
La Dạ nhìn Lý Huyền Cơ mọi người, cũng mở miệng nói.
La Dạ có thể để cho bọn họ ở tiên giới có một vị trí, nhưng hắn không thể vĩnh viễn che chở bọn họ, cuối cùng vẫn là muốn xem chính mình nỗ lực.
Mọi người nghe được La Dạ vừa nói như thế, cũng đều không nói gì nữa, nhưng trong mắt đều lộ ra một luồng nóng lòng muốn thử vẻ chờ mong.
Bọn họ tự nhiên biết La Dạ không thể vẫn bảo vệ bọn họ, then chốt hay là muốn xem chính bọn hắn, nhưng có thể phi thăng tiên giới, đối với bọn họ mà nói chính là một cơ duyên lớn.
Như sợ đầu sợ đuôi, vậy thì không bắt buộc tiên.
Chúng ta nguyện ý cùng La Tông Chủ đi đến.
Diệp Thanh cùng Xích Vũ mấy người, lúc này kích động nói.
Lý Huyền Cơ mọi người đối diện mắt, sau đó cũng không có do dự nữa, cũng lập tức nói, chúng ta cũng đồng ý.
Chương 113, diệt trừ mầm họa.
Rất tốt.
Nhìn thấy mấy người đều đáp ứng, La Dạ cũng cười gật đầu một cái.
La Tông Chủ, lão hủ kết bạn với Thanh Châu một đời, bây giờ chỉ muốn vĩnh viễn ở lại Thanh Châu, vệ bình yên.
Lúc này, cái kia một cái bố ý ông lão cũng mở miệng nói.
Ông lão tự nhiên chính là Thanh Đế.
Nghe được Thanh Đế lời này, La Dạ cũng không khỏi buông tiếng thở dài, không nói cái gì nữa, nhưng đối với người này nhưng không khỏi sinh ra một tia kính nể.
Xác thực, Thanh Châu bởi vì có Thanh Đế tồn tại, qua nhiều năm như vậy mới như vậy bình yên vô sự. Bây giờ Thanh Châu đối với hắn mà nói không chỉ có là nhà, càng là hắn một cái chấp niệm, hắn lại sao sẽ cam lòng rời đi.
Cũng được, tiền bối như lúc nào nghĩ đến tiên giới, có thể cùng vãn bối nói một tiếng.
La Dạ nhìn Thanh Đế đạo.
Sau đó vung tay lên, mấy người trước người liền hiện ra một viên như lá trúc to bằng ngọc kiếm.
Đây là...
Nhìn trước mắt này một khối nhỏ kiếm hình ngọc bội, mấy trong mắt người đều lộ ra một tia nghi hoặc.
La Dạ lúc này giải thích, này ngọc kiếm bên trong đều có bản tọa một tia khí tức, chư vị mà thu cẩn thận, nếu là có chuyện gì, có thể thông qua này ngọc kiếm triệu hoán bản tọa, nhưng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, sau khi dùng xong ngọc kiếm tự mình tiêu hủy.
Nghe La Dạ sau khi giải thích, mấy người đều một mặt khiếp sợ, trong mắt cũng đều lập lòe vẻ kích động.
Nay cũng nói là một viên dẫn âm công cụ, còn không bằng nói là một lần cứu mạng phù.
Không nghĩ đến, La Dạ dĩ nhiên đối với bọn họ như vậy nhân nghĩa.
Trong lúc nhất thời, La Dạ ở trong lòng mọi người địa vị, trong nháy mắt bị tăng lên tới một cái đỉnh điểm.
Mấy người nhìn về phía La Dạ ánh mắt lúc, cũng biến thành vô cùng sùng bái lên.
Đây là xuất phát từ nội tâm kính nghệ.
Đà tạ La Tông Chủ.
Mấy người cũng không có chối từ, cẩn thận từng ly từng tí một nhận lấy ngọc kiếm, lại lần nữa quay về La Dạ cúi đầu, trong giọng nói đều tràn ngập cảm kích.
Đối với này La Dạ cũng chỉ là nở nụ cười dưới, không hề nói gì, lấy hắn này thực lực hôm nay, toàn bộ nhân giới thậm chí toàn bộ cựu thiên tiên giới, đều không cần hắn tự mình hiện thân, vẹn vẹn một ý nghĩ liền có thể giải quyết tất cả.
Mọi người lại rảnh hàn huyên một phen,
sau đó liền dẫn từng người đệ tử trở lại Tần Thiên vì bọn họ an bài xong phòng khách bên trong nghỉ ngơi. Ngay kế, này mấy đại tông môn liền rời khỏi Dạ Thiên Tông. Chỉ có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày qua bọn họ cũng muốn an bài thật sở hữu hậu sự, sau đó mới cùng La Dạ bọn họ một đạo phi thăng. Theo mọi người rời đi, toàn bộ Dạ Thiên Tông lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhìn trên quảng trường đứng cái kia 5 thân ảnh, La Dạ cũng bất đắc dĩ cười cợt. Nguyên tưởng rằng hắn còn nhiều thu mấy cái đệ tử, không nghĩ tới hôm nay cũng chỉ có Thiên Ngữ chờ 5 người, hơn nữa, mấy ngày nữa, bọn họ lại phi thăng tiên giới. Xem ra chiêu này khuếch chiêu đệ tử việc này, chỉ có thể chờ đợi đến tiên giới, lại giao cho Tần Thiên bọn họ đi làm. La Dạ bất đắc dĩ cười nói. Sau đó liền nhìn cũng sớm đã ở trên quảng trường chờ đợi 5 người, mở miệng nói, vị sư sau đó phải mượn sức mạnh đất trời, cho các ngươi tẩy gân phạt tủy, giúp các ngươi đột phá, nhưng quá trình này gặp thống khổ dị thường, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. 5 người nghe đều biểu hiện nghiêm nghị, trong mắt cũng lộ ra trước nay chưa từng có chăm chú, trong miệng một lời nói, đệ tử chuẩn bị kỹ càng. Rất tốt, quá trình này muốn duy trì thời gian 2 ngày, mà ngày cuối cùng thì lại cho các ngươi điều chỉnh. La Dạ thỏa mãn gật đầu. Sau đó, ở mấy người ánh mắt mong chờ dưới, La Dạ cuối cùng vung tay lên. Trong phút chốc, ầm ầm ầm, không gian phun trào, mênh mông vô hình sức mạnh đất trời nhất thời từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến, ở mấy người trên đỉnh đầu ngưng tụ, tỏa ra khủng bố uy năng, để Thiên Ngữ bọn người cảm thấy một trận run sợ, nghẹt thở. Nhưng trong mắt bọn họ nhưng không có một tia sợ hãi, trái lại dấy lên hừng hực chiến ý. Đến đây đi. 5 người đồng thời quát lên. La Dạ vui mừng nở nụ cười, tay vừa rơi xuống. Ầm. Vô hình sức mạnh đất trời phảng phất một đạo tráng kiện lôi đỉnh, trực tiếp đem 5 người bao phủ ở bên trong. Xì xì xì. Sức mạnh đất trời ép một chút ở 5 trên thân thể người, 5 người cả người chấn động, trong cơ thể chân nguyên cùng huyết dịch lập tức sôi trào bắt đầu cháy rừng rực. Một luồng trước nay chưa từng có đau nhức, trong nháy mắt đầy giấy bọn họ toàn bộ cả người, điều này làm cho 5 sắc mặt người cũng không khỏi biến đổi. Khí đi đan điền, tinh tâm ngưng thần, để này sức mạnh đất trời cùng tự thân chân nguyên hòa làm một thể, gột rửa tự thân toàn thân mạch lạc, nhớ kỹ, nhất định phải kiên trì lên. La Dạ âm thanh truyền vào 5 trong 2 người. 5 người nhất thời cắn răng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy 5 người đều không phát sinh một tia thống khổ âm thanh, La Dạ trong lòng cũng rất là thỏa mãn. Đại ca, 2 ngày, bọn họ có thể tiếp tục kiên trì được sao? Lúc này, La Dạ bên cạnh Liễu Như Tu không nhịn được hỏi, Vô Cực Tần Thiên mấy người cũng nhìn trên sân 5 người, trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Này sức mạnh đất trời, để bọn họ đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Bọn họ nhất định có thể, tin tưởng bọn hắn. La Dạ cười nói. Mấy người nghe được La Dạ lời này, nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói thêm cái gì. Nếu La Dạ nói có thể, vậy thì nhất định có thể. Các ngươi xem trọng bọn họ, ta muốn đi ra ngoài một hồi. Lúc này La Dạ lại nhìn Tần Thiên mấy người, mở miệng nói. Đại ca có muốn hay không ta đi theo ngươi? Liễu Như Tu liền vội vàng hỏi. Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại. La Dạ lộ ra một cái tùy ý nụ cười, ở ánh mắt mấy người dưới, La Dạ thân hình liền hóa thành một sợi khói xanh, biến mất ở bọn họ trước mắt. Thanh Châu, một mảnh liên miên không dứt sâu trong núi lớn, cái kia một cái sâu không thấy đáy vực sâu bên. Hô! Một trận thanh phong lướt qua. Một cái thanh niên mặc áo trắng liền bỗng dưng hiện ra. Thanh niên này không phải người khác, chính là La Dạ. La Dạ vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía trước này một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Vực sâu bên trong khói đen mờ mịt, cố khói đen này, cùng với trước cái nhóm này vây nốt bọn họ Dạ Thiên Tông người mặc áo đen trên người, tỏa ra khí tức hầu như nhất trí, đều cực tà ác, khủng bố. Chỉ bằng vào này cố khí tức tà ác, độ kiếp cảnh trở xuống tu sĩ đều sẽ bị ăn mòn. Mà giúp người mặc áo đen chính là mượn này vực sâu bên trong hắc khí đến tu luyện, lúc này mới bị ăn mòn, tu vi tăng mạnh. Thế nhưng bọn họ không biết chính là, hắc khí kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bởi vì vượt sâu để nơi, ngủ say một con đại yêu ma. La Dạ ở giết chết 3 cái kia người mặc áo đen thủ lĩnh trước, hắn liền đã biết rồi có quan hệ này vượt sâu tất cả. Mà dựa vào hắn bây giờ tu vi, vẹn vẹn một ý nghĩ, liền thăm dò đến nơi này tất cả. Người này, sớm sẽ không có bí mật gì có thể giấu được hắn. Một con 5 vạn năm trước ác ma, thú vị. La Dạ nhìn vượt sâu, cười lạnh. Bây giờ cái con này ác ma vẫn như cũ đang ngủ say, nhưng dựa vào nó bây giờ khí tức, e sợ dùng không được 100 năm. Cái con này ác ma liền sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, coi như là kim tiên, e sợ cũng khó là đối thủ của hắn. Đã như vậy, vậy hôm nay, bản tọa liền đem Thanh Châu mầm họa cùng nhau diện trừ đi. La Dạ nở nụ cười, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên tay phải, hơi hướng phía dưới nhấn một cái. Nhất thời, đất rung núi chuyển. Khủng bố tuyệt luân năng lượng trực tiếp đánh vào vực sâu. Cái gì? Trong vực sâu còn đang ngủ say con kia ác ma, cũng rốt cục đột nhiên thức tỉnh, nhưng nó còn chưa phản ứng lại. Tại cỗ này mênh mông sức mạnh dưới, trực tiếp bị nổ đến nát tan. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Nguyên bản ma khí ngập trời vực sâu, trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Đồng thời, La Dạ lại hơi suy nghĩ. Thanh Châu những người ẩn tại nguy hiểm, liền toàn bộ bị diệt trừ, bên trong bao quát hóa hình yêu quái cùng tà tu, cùng với một ít tội nghiệt ngập trời người. Bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp liền bị một luồng mênh mông sức mạnh vô hình tiêu diệt tại chỗ. Chương 114, chém tiên quân, diệt tiên đế. Tiêu diệt Thanh Châu sở hữu mầm hoa sau, La Dạ lúc này mới lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Như vậy mới an tâm rời đi mà. La Dạ giơ giơ ống tay áo, bây giờ Thanh Châu những người mầm họa lớn đều đã bị hắn giải quyết, mà còn lại một ít mầm họa nhỏ liền để cho Thanh Châu tu sĩ tự mình giải quyết, bởi vì chung quy phải có chút áp lực mới có động lực. La Dạ tin tưởng, những này áp lực, Thanh Châu tu sĩ đều có năng lực tự mình giải quyết. Cũng đúng vào lúc này. Hả? La Dạ chân mày cau lại, không khỏi nhìn về phía Trung Châu phương hướng, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang. Hắn có thể cảm nhận đến đó trong thời gian Châu phương hướng, có ba đạo khí tức mạnh mẽ giáng lâm, mà này ba đạo khí tức rất hiển nhiên cũng không thuộc về nhân gian giới. Tiên giới người vì sao phải đến hạ giới? Lẽ nào? Suy nghĩ, La Dạ đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, hừ lạnh một tiếng. Một bước ra, cả người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở cái kia một vùng phế tích bầu trời. Ở hắn đối diện, đang có một đám lớn cung điện nổi trên phế tích không, lít nha lít nhít, phảng phất mây đen, tỏa ra làm người nghẹt thở khí tức. Đương nhiên, những khí tức này đối với La Dạ mà nói quả thực thanh phong không bằng. Nơi này chính là tất cả mọi người giới tu sĩ đều ngóng trông thánh địa, Phi Thăng Đài. La Dạ nhìn trước mắt này tảng lớn cung điện, khóe miệng hơi vung lên. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tới Phi Thăng Đài. Vọng mắt thấy đi, liền có thể một ánh mắt nhìn thấy Phi Thăng Đài nơi sâu xa nhất, đứng sừng sững một tấm cao to nguy nga cửa lớn, trung ương đều lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, phảng phất nước gợn sóng. Cánh cửa này chính là đi về cánh cửa tiên giới. La Dạ mới ra hiện không lâu, hai đạo khí tức trực tiếp giáng lâm ở hắn trước người, hóa thành hai cái thanh niên. Người tới người phương nào? Phi tiên trọng địa, còn không mau mau rời đi. Hai người vừa xuất hiện, một thanh niên lúc này liền quát lên. Là ngươi? Mà một người thanh niên khác nhưng là không khỏi trừng lớn ánh mắt, một mặt khiếp sợ nhìn La Dạ, trong mắt mơ hồ lộ ra kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Nhìn thanh niên này, La Dạ rất nhanh liền cũng nhận ra được, này không phải là lúc trước hắn ở Tiên Vũ Thành gặp phải cái kia một cái bố y thanh niên sao? Ngươi biết? Bên cạnh thanh niên mặc áo trắng nghe được bố y thanh niên lời này, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn chính là La Dạ. Bố y thanh niên cũng không có ẩn dấu nói. Cái gì? Bố y thanh niên này vừa nói, thanh niên mặc áo trắng sắc mặt cũng đống nhiên đại biến. Bây giờ La Dạ chi danh, có thể nói là vang vọng Trung Châu, người phương nào không biết? Liên thiên thần đều có thể chém giết người, chính là bọn họ Phi Tiên Đài cũng không dám dễ dàng đắc tội. La Dạ không để ý đến hai người kinh ngạc, mà là trên mặt mang theo nụ cười nhìn hai người phía sau. Bởi vì ba đạo khí tức dĩ nhiên từ cái kia một mảnh bên trong cung điện đến sau lưng của hai người, hóa thành ba cái bạch y người đàn ông trung niên. Bái kiến thượng giới đại nhân. Nhìn thấy ba người, hai cái thanh niên cả người chấn động, liền vội vàng không người cúi đầu, trong giọng nói mang theo vô cùng cung kính cùng kính nể. Vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy ba vị đại nhân này, không nghĩ đến ba vị đại nhân này dĩ nhiên bởi vì La Dạ xuất hiện, trực tiếp cũng bay ra Phi Thăng Đài. Ba người cũng không để ý tới hai người, đi thẳng đến La Dạ đối diện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Người chính là La Dạ. Trung gian cái kia một người đàn ông trung niên cuối cùng lạnh lùng nói. Chính là bản tọa, La Dạ lạnh nhạt nói, một ánh mắt liền nhìn ra ba người ý đồ đến. Rất tốt, đi theo chúng ta một chuyến đi. Ba người cũng không có phí lời, người đàn ông trung niên tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một chàng trai khác cũng đã đi ra, ánh mắt băng lạnh, chỉ thấy hắn trực tiếp đưa tay liền hướng La Dạ vồ tới. Bởi vì nam tử hành động này, toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt bị cầm cố. Nguyên tưởng rằng La Dạ tại cỗ này cầm cố lực lượng dưới, gặp không hề lực trở tay bị bọn họ nắm lấy. Nhưng La Dạ nở nụ cười. Cái kia đi ra nam tử, tay mới vừa đưa đến một nửa, cả người liền chấn động mạnh, đột nhiên trừng lớn ánh mắt. Tán. Một đạo tùy ý âm thanh từ La Dạ trong miệng truyền ra. Ngay lập tức, ở mấy người ngơ ngác trong ánh mắt, trung niên nam tử kia thân thể liền như thế tiêu tan ra. Làm sao? Thấy cảnh này, hai trung niên nam tử đều kinh sợ, một mặt ngơ ngác cùng khó có thể tin tưởng. Ba người bọn họ có thể đều là tiên quân cảnh tồn tại. Nhưng mà bọn họ còn chưa phản ứng lại, La Dạ lại lần nữa cười lạnh nói, các ngươi cũng theo hắn đi thôi. Hai người căn bản không phản ứng lại, một luồng mênh mông năng lượng trực tiếp liền đánh vào trên người bọn họ, hai người con ngươi phút chốc co rụt lại, căn bản không phản ứng lại, đạo kia năng lượng kinh khủng đã trực tiếp tiên diệt bọn hắn sở hữu sinh cơ. Liên như vậy, hai người thân thể lại đang hai thanh niên trừng lớn trong ánh mắt, hóa thành cho tàn. Ai, thật là không có ý tứ. La Dạ lắc đầu thở dài, trong giọng nói lộ ra tràn đầy sự bất đắc dĩ. Chết, chết rồi. Hai thanh niên giờ khắc này đều có chút choáng váng. Ba cái từ tiên giới đến tiên thần, liền như thế ở tại bọn hắn trước mắt hóa thành cho tàn. Càn Nguyên Tiên Tông. Rất tốt, bản tọa nhớ rồi. La Dạ lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, xem ra trước khi Phi Thăng còn muốn đi một chuyến tiên giới. La Dạ cũng không để ý hai vị thanh niên vẻ mặt, liền muốn lên đường lại lần nữa đi đến tiên giới. Hả? Một đạo khẽ ồ lên tiếng vang lên, thiên địa vì đó một tĩnh. Một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh trực tiếp liền bao phủ vùng thế giới này, La Dạ hơi nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, ở ánh mắt của hắn bên trong, một cái cả người bao phủ huyền diệu ánh sáng bóng người liền như thế chậm rãi rơi vào bọn họ phía trước. Cái bóng người này tỏa ra khí tức so với La Dạ gặp phải bất luận cái nào đối thủ đều cường đại hơn. Này dĩ nhiên là một vị tiên đế. Thân ảnh ấy quanh thân tuy rằng bao phủ huyền diệu ánh sáng, nhưng La Dạ vẫn là lập tức liền thấy rõ bộ mặt của hắn. Đây là một cái tuấn tú thanh niên mặc áo trắng, thanh niên hai con mắt lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, vẹn vẹn là trên người tiêu tán đi ra những người khí tức, liền để chung quanh hắn không gian không ngừng sụp xuống. Mà La Dạ đối diện cái kia hai cái thanh niên căn bản chưa kịp phản ứng, ở hơi thở này dưới trong nháy mắt bị ép thành một mịn. Liên thủ dưới người đều không dung tha, Phi Thăng Tiên Điện điện chủ quả thực vô tình. La Dạ nhìn đối diện cái kia một cái bao phủ ở ánh sáng dưới thanh niên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngươi dĩ nhiên nhận ra bản tôn.
Thanh âm kinh ngạc từ thanh niên trên người truyền ra, mà thanh niên quanh thân ánh sáng lúc này mới rút đi, lộ ra hình dáng. Giờ khắc này, thanh niên chăm chú nhìn La Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở bổn tọa trước mặt liền đường muốn ra vẻ, ngươi này đến không chính là vì Tiểu Yên sao? Thuận tiện còn gì ta? La Dạ nhìn trước mắt thanh niên, lạnh nhạt nói. Tiểu Yên. Thanh niên sững sờ, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Yên Thiên Kiếm, La Dạ nói. Làm sao ngươi biết? Thanh niên cả kinh. Câm miệng đi, La Dạ lạnh nhạt nói. Thanh niên sắc mặt đột nhiên biến, một luồng để hắn không cách nào chống cự sức mạnh trực tiếp đem hắn bao phủ, liền liền khả năng nói chuyện cũng đồng thời bị cầm cố. Thanh niên triệt để kinh ngạc. Hắn là cái gì người? Tiên đế hậu kỳ tồn tại a? Dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ. Làm sao có khả năng? Thanh niên trong lòng lật lên cơn sóng thần, một mặt khó có thể tin tưởng nhìn đối diện, cái kia trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt thanh niên. Chết đi. La Dạ trong mắt hàn mang vừa hiện, một luồng dập tắt sức mạnh trực tiếp liền đánh vào thanh niên trong cơ thể. Ngươi? Thanh niên con ngươi đột nhiên xúc, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy, mà hắn phồn thịnh sinh cơ, tại cỗ này mênh mông lực lượng dưới trong nháy mắt dập tắt. Thanh niên thân thể liền như thế ở La Dạ trước người tiêu tan ra. Thanh niên liền như vậy trừng lớn hai mắt. Tựa hồ đến giờ phút này, hắn đều khó mà tiếp thu mình bị giết sự thực. Trong chớp mắt, thanh niên thân thể liền như thế hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Một đời tiên đế, phi thăng tiên điện điện chủ, liền như vậy ngã xuống. Lần thứ nhất giết tiên đế, cũng thật là có chút thích hứng có đến đây a. La Dạ vỗ tay một cái, cười cợt. Vung tay lên, thanh niên để lại nhận chứa đồ nhất thời liền bị La Dạ nắm tại trong tay. Đây chính là tiên đế, trên người bảo vật tất nhiên không ít, hắn cũng sẽ không đưa nó phá hủy. Chương 115, Càn Nguyên Tiên Tông diệt. Vẹn vẹn quét mắt trong tay nhận chứa đồ, La Dạ liền nhìn thấy trong nhận chứa đồ, cái kia phảng phất từng tòa núi nhỏ giống như sáng lên lấp loá tinh thể, còn có rất nhiều tỏa ra ác liệt khí tức các loại binh khí, cùng với cổ lao bí tịch. Nhìn những này La Dạ, cười cợt, xoay tay một cái, trực tiếp liền đem cất đi. Những này, coi như làm chính là hắn tông môn tích góp gốc gác. Chém giết tiên quân, tiên đế sau, phía trước cái kia từng tòa bên trong cung điện, lại có từng đạo khí tức tới rồi, rơi vào La Dạ trước người, hóa thành lần lượt từng bóng người, những người này trên người tỏa ra khí tức đều là chân tiên, kim tiên cấp độ. Làm sao, các ngươi muốn chặn ta? La Dạ nhìn về phía trước này cả đám, cười lạnh nói. Mọi người đối diện mắt, cuối cùng, một cái bạch tí ông lao tóc trắng đi rồi tiến lên, quay về La Dạ không người cúi đầu, nói, không dám, chỉ có điều La Đại Nhân bây giờ chém giết tiên giới người, sự tình e sợ rất khó dễ dàng. Không quen, vậy thì đi làm cái triệt để chấm dứt. La Dạ hừ lạnh một tiếng, không để ý chút nào mọi người, một bước bước ra, cả người cũng đã đứng ở cái kia một tấm nguy nga cửa lớn. Trưởng lão, chuyện này. Nhìn thấy La Dạ đi thẳng đến cửa phi thăng trước, phía sau mấy người cũng không nhịn được liền đạo. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói xong, ông lão tóc trắng liền xua tay ngăn cản bọn họ. Cái môn này như vậy tổn hại, còn không bằng ta trực tiếp đi đến thuận tiện. La Dạ hừ lạnh một tiếng, cũng không có bước vào cánh cửa này, mà là trực tiếp quay về phía trước không gian, phun ra cú, mở. Ngay lập tức, ở mọi người trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy La Dạ phía trước không gian vặn mèo, khác một tấm cánh cửa không gian liền như thế ở La Dạ trước người mở ra đến, mà môn một mảnh khắc diện, nhưng là một mảnh liên miên không dứt sơn mạch. Này, này. Tất cả mọi người khiếp sợ cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. La Dạ cười lạnh một tiếng, một bước ra, cả người liền bước vào hư không trong cánh cửa. Ở La Dạ bước vào hư không cánh cửa sau, hư không cánh cửa liền cũng tiêu tan theo. Lúc này, toàn bộ không gian lại cũng không nhìn thấy hư không cánh cửa cùng La Dạ cái bóng. Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên có thể tùy ý triệu hoán cửa phi thăng. La Dạ sau khi biến mất, mọi người lúc này mới hoán quá thần, trong mắt vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin tưởng. Mau mau bẩm báo thượng giới, để điện chủ định đoạt. Ông lão tóc trắng liền nói ngay. Sự tình đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, tuyệt đối không phải bọn họ có thể ứng phó. Kế sách hiện nay chỉ có đem hy vọng ký thác ở thượng giới phi tiên tiên điện. Nhưng mà ông lão này vừa mới hạ lệnh, một thanh âm khác liền từ trong hư không truyền ra. Đừng bẩm báo, vừa nãy các ngươi điện chủ đã sớm bị bản tọa giết chết. Âm thanh vừa vang lên, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt một tĩnh. Ông lão cùng mọi người đều cả người run lên, liền như thế sững sờ ở tại chỗ, một mặt trệ nhưng mà. Cựu tiên tiên giới, một mảnh liên miên không dứt trên dãy núi không. Vụ. Không gian một cơn chấn động, một cái thanh niên mặc áo trắng liền từ bên trong đi ra. Thanh niên này tự nhiên chính là La Dạ. La Dạ vừa xuất hiện, liền nhìn thấy phía trước sơn mạch bên trong đứng sừng sững cái kia từng tòa kiến trúc vật, khóe miệng hơi dương lên. Nơi này chính là Cựu Thiên Tiên Giới Tuyệt Đỉnh tông môn, Càn Nguyên Tiên Tông vị trí. Lại lần nữa bước ra bước chân, cả người lại biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở trên một ngọn núi không. "Ông lão, lan ra đây cho ta." La Dạ quan sát phía dưới ngọn núi, lạnh lùng quát, âm thanh như kinh lôi cuộn cuộn, trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ Càn Nguyên Tiên Tông. "Làm cản, người phương nào tự tiện xông vào ta Càn Nguyên Tiên Tông?" Âm thanh vừa vang lên, bốn phương tám hướng liền truyền đến từng đạo thanh âm phẫn nộ, theo còn có kinh thiên uy thế từ bốn phương tám hướng hướng về La Dạ đè xuống. Đối với này, La Dạ chỉ lắc đầu than nhẹ, vung tay lên, nhất thời. Không. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo còn có từng đám huyết vụ nổ tung. Ầm. Đang lúc này, một tiếng nổ vang rung trời từ phía dưới ngọn núi bên trong bạo phát. Một đạo tia sáng chói mắt phảng phất cổ sáng giống như, trực tiếp hướng về La Dạ hoành tới. Không biết mùi vị. La Dạ cười gằn,
chỉ quay về phía dưới hư không nhấn một cái.
Ầm. Khủng bố cột sáng năng lượng, trong nháy mắt như pha lê giống như nổ tung.
Cái gì?
Một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên.
La Dạ hừ lạnh một tiếng, tay lại vồ một cái.
Một cái áo đen ông lão tóc trắng, liền trực tiếp bị La Dạ nắm ở trong tay, sắc thực nói, là ông lão cái cổ đang bị La Dạ hưu tay chăm chú bắt lấy.
Giờ khắc này, ông lão đều trừng lớn ánh mắt, đầy mặt kinh hãi.
Thả ra đại trưởng lão.
Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên, một đạo kiếm quang chói mắt trực tiếp hướng về La Dạ chém tới.
Đối mặt này ánh kiếm, La Dạ con ngón tay búng một cái, ánh kiếm phá nát, đối diện một cái bạch y người đàn ông trung niên trực tiếp bị một đạo kiếm khí vô hình xuyên qua mi tâm.
Tông chủ.
Nam tử mi tâm nhất quán xuyên, từng đạo kêu sợ hãi tiếng liền vang lên.
Toàn bộ Càn Nguyên Tiên Tông rốt cục toàn bộ bị kinh chuyển động, từng đạo khí tức kinh khủng đột lên từ mặt đất, bay tới giữa không trung.
Ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn La Dạ.
Có thể khi bọn họ nhìn thấy La Dạ trong tay bấm ông lão mặc áo đen kia lúc, tất cả mọi người đều sững sờ ở tại chỗ, mỗi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ, vẻ hoảng sợ.
Lớn, đại trưởng lão.
Thanh niên này đến tột cùng là cái gì người?
Nhìn tình cảnh này, sở hữu Càn Nguyên Tiên Tông đệ tử cùng các trưởng lão đều trợn mắt há mồm, nín thở.
Tông chủ trong nháy mắt bị giết.
Đại trưởng lão không hề có chút sức chống đỡ bị người cắm vào ở cái cổ.
Sao có thể có chuyện đó?
Bọn họ Càn Nguyên Tiên Tông khi nào đắc tội quá như vậy một vị nhân vật kinh khủng, làm sao lúc gặp được như vậy tai nạn?
Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy giống như nằm mơ.
Ngươi đến tột cùng là cái gì người?
Lúc này, bị La Dạ cắm vào trụ cái cổ ông lão trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc.
Hắn nhưng là một vị tiên đế hậu kỳ viên mãn, nhưng ở thanh niên này thủ hạ, càng cảm thấy như vậy vô lực.
Có thể để hắn sinh ra như vậy cảm giác, thanh niên này thực lực tu vi tuyệt đối đã vượt qua hắn.
Nhưng là, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, ngoại trừ cái kia 10 vị tiên tôn, còn có cái kia tồn tại trí cao ở ngoài, hắn căn bản chưa từng nghe nói còn có cái gì nhân vật khủng bố.
Coi như là tiên đế hậu kỳ, hắn cũng có thể cùng tranh tài, càng cũng không thể để hắn sinh ra như vậy cảm giác.
Ngươi phái ra đi người thực sự quá yếu, cái kia bản tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình tới cùng ngươi nói chuyện, cũng không định đến.
La Dạ nhìn ông lão, cười lạnh, cuối cùng nhàn nhạt phun ra cú, ngươi dĩ nhiên cũng yếu như vậy.
Thật là làm cho bản tọa thất vọng a.
Nghe được La Dạ lời này, ông lão đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, ngay lập tức rốt cục nghĩ tới điều gì, hai mắt nhất thời trợn lên như trứng gà to bằng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng, run giọng nói, ngươi lẽ nào là?
Không sai, bản tọa chính là giết Bạch Hạo Thiên người.
La Dạ lạnh lùng nói, trong tay bỗng nhiên phát lực, ông lão con ngươi phút chốc co rụt lại, căn bản không có một tia sức phản kháng, một luồng mênh mông sức mạnh trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể đập vỡ tan.
Đại trưởng lão, chết rồi.
Thấy lão giả liền như thế bị La Dạ bóp nát, tất cả mọi người đều ngây người, chỉ cảm thấy cả người đều bị một luồng hơi lạnh bao phủ, mỗi người không khỏi dùng mình một cái.
Muốn giết bản tọa, vậy các ngươi liền muốn trả giá thật lớn, Càn Nguyên Tiên Tông cũng không tồn tại cần phải.
La Dạ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng chỉ nghe trong miệng hắn lạnh phun ra cú, diệt đi.
Trong phút chốc,
ầm ầm ầm.
Đất trời tối tăm, sơn mạch sụp xuống, vô số tòa kiến trúc vật ở La Dạ này một lời bên dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịn.
Trong chớp mắt, liên miên không dứt sơn mạch, giờ khắc này đã thành một mảnh mênh mông vô bờ bình địa.
Có mấy người tránh được một mạng, mà có mấy người thì bị chôn giấu lòng đất, đương nhiên, đối với những thứ này, La Dạ đều không thèm để ý.
Quay người lại, cả người liền biến mất ở trong thiên địa.
Rất nhanh, theo La Dạ biến mất, Càn Nguyên Tiên Tông bị diệt tin tức, cũng như một cơn gió ở trong tiên giới truyền ra đến.
Chương 116, mọi người đột phá.
Cái gì? Càn Nguyên Tiên Tông bị người diệt?
Làm sao có khả năng, Càn Nguyên Tiên Tông nhưng là có mấy vị tiên đế tọa trấn a.
Hung thủ tin tức dĩ nhiên một điểm đều không có.
Càn Nguyên Tiên Tông bị diệt tin tức một khi truyền ra, toàn bộ tiên giới trong nháy mắt vì đó hoành chuyển động.
Giờ khắc này, thế lực khắp nơi, mỗi cái đại năng đều đang hiếu kỳ cùng quan tâm, Càn Nguyên Tiên Tông bị diệt sau khi trần tướng.
Mà La Dạ chân dung cũng bị những người may mắn tồn người còn sống sót cho truyền ra đến.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều đối với người thanh niên này ngạc nhiên không thôi.
Giờ khắc này, thánh hư giới ngoại,
có mười mấy bóng người chính cung kính đứng ở chỗ này.
Tiên tôn, kinh nhiều mặt điều tra, trong tiên giới căn bản không có người này hẳn là giới khác cao thủ.
Bây giờ tiên giới rung chuyển, ta chờ khẩn cầu tiên tôn môn đi ra giữ gìn lẽ phải.
Mười mấy đạo nhân đều quay về phía trước cái kia một màn ánh sáng, không người bái nói.
Không tới sống còn, chúng ta sẽ không nhúng tay tiên giới việc, bọn ngươi về đi.
Một đạo âm thanh uy nghiêm cũng từ màn ánh sáng bên trong truyền ra.
Mười mấy người nghe ngóng cả kinh, đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra bất đắc dĩ.
Cuối cùng, mười mấy người cũng hết cách rồi, lại lần nữa túi đầu sau, liền lui ra thánh hư giới.
Đợi đến mười mấy người lui ra sau, mười đạo khí tức lại lần nữa truyền ra con đường giao lưu thanh.
Các ngươi nói tiêu diệt Càn Nguyên Tiên Tông cái kia thanh niên thần bí, có hay không chính là người kia?
Khó nói, nhưng độ khả thi rất lớn.
Bây giờ tiên giới hỗn loạn thời đại sắp xảy ra, không đơn thuần là hạ giới, chư thiên vạn giới cũng có thể có người ngoại lai tiến vào cựu thiên tiên giới, ta chờ nhất định phải cẩn thận đối xử.
Mặc kệ thế nào, ta chờ vượt nhưng mà cũng định không đếm xỉa đến, vậy sẽ phải ổn định, không phải vậy chỉ có thể lấy thân ứng kiếp.
Ngay ở tiên giới chấn động đồng thời, La Dạ đã trở lại nhân giới.
Dạ Thiên Tông.
Giờ khắc này như cũng là ban ngày, mà La Dạ qua lại đều có điều bà khắc chung.
Tông chủ.
Nhìn thấy La Dạ có đột nhiên xuất hiện, Tần Thiên cùng Vô Cực mấy người cũng cả kinh, liền vội vàng không người cúi đầu, trong giọng nói tràn ngập cung kính.
La Dạ cười gật đầu một cái,
ánh mắt của hắn lúc này lại đặt ở trên quảng trường cái kia năm cái đệ tử trên người, nhìn thấy năm người ở sức mạnh đất trời dưới vẫn như cũ cắn răng kiên trì, La Dạ trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Dựa vào sức mạnh đất trời tẩy tinh phạt thủy, hiệu quả xác thực không tệ. La Dạ không khỏi cười nói, xem ra phương pháp kia xác thực có thể được. Tông chủ, 3 ngày sau phi thăng, tông môn nên xử trí như thế nào? Lúc này, Tần Thiên không nhịn được hỏi cũ, trong mắt đều lộ ra một tia không muốn. Bên cạnh Vô Cực mấy người cũng một mặt tò mò nhìn La Dạ. Dù sao muốn phi thăng, này to lớn tông môn xác thực rất khó xử trí. Nhìn mấy người cái kia một mặt vẻ mặt nghi hoặc, La Dạ cũng không khỏi phiên trận kinh thường, không nói gì nói, xử trí như thế nào, tự nhiên là cùng nhau mang đi. Mang đi? Mấy người sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ đột nhiên phản ứng lại. Lấy bọn họ tông chủ thực lực, liền người bị chết đều có thể phục sinh, vậy còn có cái gì không thể làm được đến? Xem ra bọn họ vẫn là lo xa rồi. Đúng rồi, này sức mạnh đất trời đối với tu luyện của các ngươi cũng có trợ giúp, các ngươi cũng một cũng tiến vào bên trong tu luyện đi. La Dạ nhìn Tần Thiên mấy người, cũng mở miệng nói, mấy người nghe ngóng cả kinh, đều có chút khó có thể tin tưởng, ta, chúng ta cũng có thể không? Tại sao không thể? La Dạ hỏi ngược lại. Chuyện này, mấy trong lòng người đều không khỏi run lên, đồng thời chạy qua một tia dòng nước ấm, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, những vị đệ tử này phân lượng có thể muốn so với bọn họ nặng hơn nhiều, bởi vậy La Dạ đều sẽ trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Không nghĩ tới hôm nay, tông chủ còn ghi nhớ bọn họ. Các ngươi đều là ta Dạ Thiên Tông một phân tử, hơn nữa đều là trưởng lão, gánh nặng đường xa, bản tọa tự nhiên sẽ trọng điểm bồi dưỡng. Đặc biệt đến tiên giới, lấy các ngươi tu vi, liền những tiên giới đó bình dân cũng không sánh bằng. Bởi vậy, tiếp đó, bản tọa không đơn thuần muốn trợ tiểu ngữ bọn họ, còn muốn giúp các ngươi mau chóng đột phá. Nhìn mấy người, La Dạ cười nói, trong lòng hắn đã có quyết định. Sau đó, nhất định phải làm cho Tần Thiên cùng tiểu ngữ bọn họ mau chóng đột phá tu vi, tăng cao thực lực. Nghe được La Dạ đối với bọn họ coi trọng như vậy, Tần Thiên mấy lô mũi người đều có chút cay cay, sau đó cũng không có lập gì, lúc này quay về La Dạ không người bái nói. Tạ tông chủ, chúng ta định không phụ tông chủ kỳ vọng cao. Các ngươi cũng đi đến bên cạnh ngồi xuống đi, La Dạ cười nói. Mấy người cũng không do dự, rất nhanh sẽ đi đến quảng trường khác một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy La Dạ vung tay lên, mênh mông sức mạnh đất trời trực tiếp từ trên trời giáng xuống, oanh đem Tần Thiên mấy người bao phủ ở bên trong. Đối lập với Thiên Nữ, Tiêu Trần mấy người, Tần Thiên mọi người muốn chịu đựng sức mạnh đất trời đương nhiên phải mạnh hơn nhiều. La Dạ cần phải làm là trợ bọn họ đột phá thân thể cực hạn, đột phá tu vi bình cảnh. Chịu đựng. La Dạ âm thanh lại truyền vào mỗi người trong tai, mấy người nghe đều một trận nhiệt huyết sôi trào, mỗi người cắn răng kiên trì. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua. Rất nhanh. Hai ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Một ngày này, cũng chính là sáng sớm ngày thứ hai, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ngồi xếp bằng ở trong đại điện, La Dạ mở mắt ra, khóe miệng hơi vung lên, đứng dậy một bước bước ra, cả người đã đứng ở đại điện ở ngoài. Nhìn trên đài, cái kia từng cái khí tức như lũ quét cuốn tới bóng người. La Dạ cuối cùng thỏa mãn gật gật đầu. Thực thông qua phá vọng năng lực, hắn đã sớm nhìn ra mấy người cực hạn, cũng suy đoán ra bọn họ đột phá thời gian, quả nhiên, mấy người cũng không có để La Dạ thất vọng. Rốt cục đều lần lượt đột phá. Rầm rầm rầm. Trước tiên đột phá chính là Thiên Ngữ mọi người, ngay lập tức chính là Tần Thiên mấy người cũng lần lượt bùng nổ ra từng đạo khí thế kinh khủng. Chỉ chốc lát sau, mấy người đều lần lượt mở hai mắt ra. Khí hải cảnh. Cảm nhận được thân thể cùng sức mạnh biến hóa, Thiên Ngữ bọn người có chút sửng sợ. Bọn họ dĩ nhiên trực tiếp từ chân nguyên cảnh đột phá đến khí hải cảnh. Bên trong đều vượt qua hóa nguyên cảnh này một đại cảnh giới. Nguyên đan cảnh. Đang lúc này, một đạo khắc khiếp sợ âm thanh lại vang lên theo, Tần Thiên ba người đều trợn mắt quát mồm. Bọn họ dĩ nhiên cũng cùng Thiên Ngữ bọn họ như thế, càng trực tiếp từ khí hải cảnh vượt qua chân nhân cảnh, đạt đến nguyên đan cảnh. Này, đây là tiên nhân cảnh. Vô Cực cùng Mộ Dung Vũ hai người, giờ khắc này cũng đều một mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng. Tuy rằng hai người bọn họ không có xem Tần Thiên bọn họ như thế, vượt qua một đại cảnh giới, thế nhưng có thể đột phá đến tiên nhân đối với bọn họ mà nói, liền phảng phất giống như nằm mơ, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Rất tốt, còn có thời gian một ngày, các ngươi cố gắng làm quen một chút sau khi đột phá sức mạnh, củng cố một hồi tự thân tu vi. Mọi người ở đây khiếp sợ, La Dạ âm thanh cũng từ phía trên truyền xuống rồi. Mấy người cả kinh, vội vàng hướng đại điện phía trước nhìn lại. Bọn họ liền nhìn thấy cái kia một cái đứng ở đại điện trước, đứng chắp tay, chính diện mang nụ cười nhìn bọn họ thanh niên mặc áo trắng. Giờ khắc này, mọi người thấy hướng về La Dạ ánh mắt, liền phảng phất nhìn một vị thần linh. Một đạo tín ngưỡng giống như, trong mắt đều là vô tận sùng bái. Đa tạ sư tôn, đa tạ tông chủ. Mọi người vội vã liền quay về La Dạ quỳ lạy lại, trong giọng nói tràn ngập vô cùng kích động cùng cảm kích. Đều đứng lên đi. La Dạ cười nói, vung tay lên, liền lại sẽ mọi người phù lên. Chương 117, phi thăng. Đến tiên giới, bản tọa gặp dùng thời gian mấy ngày, giúp các ngươi tu vi đều đột phá đến chân tiên cảnh. Nhìn trên đài mọi người, La Dạ cười nói cú. Chân tiên. Mấy người nghe ngóng, đều hút vào khẩu hàn khí, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Tiên giới thiên địa linh khí nồng độ muốn so với người giới nồng nặc nhiều, đến tiên giới, bản tọa tin tưởng, tu luyện của các ngươi tốc độ đều sẽ so với hiện tại nhanh hơn vài lần, còn đột phá đến mức độ nào, liền xem chính các ngươi nỗ lực cùng tạo hóa. Nhìn mọi người cái kia thần sắc kích động, La Dạ vừa cười bổ sung cú. Phải. Mọi người lại lần nữa kích động nói, trong mắt đều tràn ngập chờ mong cùng ngóng trông. Rốt cục muốn phi thăng tiên giới. Liên như vậy, lại trôi qua rồi một ngày thời gian, Thiên Ngữ mấy người dùng một ngày liền hoàn toàn quen thuộc sức mạnh của chính mình, cũng củng cố chính mình tu vi. Sáng sớm hôm sau, Vân Vũ Sơn mạch trước đã đứng đầy người. Giờ khắc này, mỗi người trong mắt đều tràn ngập vô tận kích động cùng chờ mong, nhưng toàn bộ tình cảnh đều không phát sinh dao động, tất cả mọi người một mặt cung kính nghiêm túc, lặng lặng chờ đợi. Rốt cục muốn phi thăng tiên giới, thật là khiến người ta chờ mong a. Đúng đấy, ta nằm mơ cũng không nghĩ đến, ta đời này có thể phi thăng tiên giới. Mọi người đều nhỏ giọng một chút. Tất cả mọi người ở khe khẽ bàn luận đạo, trong giọng nói hoàn toàn tràn ngập kích động. Cái kia tám đại tông môn thái thượng trưởng lão, cùng với tông môn đệ tử thiên tài cũng đều kích động vô cùng. Mọi người ở đây kích động chờ đợi. Đương nhiên, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn về phía trước cái kia một mảnh mây mù tràn ngập sơn mạch. Giờ khắc này, toàn bộ sơn mạch đều đang không ngừng chấn động, liền phảng phất động đất bình thường. Tiếp đó, ở mọi người khiếp sợ, trừng lớn trong ánh mắt, liền nhìn thấy làm bọn họ một màn vô cùng rung động. Đất rung núi chuyển, toàn bộ Vân Vũ sơn mạch đều ở kéo lên cao, rất nhanh sẽ thoát ly mặt đất, phù lên. Này, mọi người trợn mắt ngất ngụm, cả người đều định ở tại chỗ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước cái kia một mảnh không ngừng nổi lên sơn mạch. Trong lúc nhất thời, cát bụi cuồn cuộn, phảng phất trời long đất lở, trùng kích chúng tâm linh người ta. Vụ. Địa một tiếng, một đạo tia sáng chói mắt phát sinh, tất cả mọi người không khỏi dùng tay che khuất hai mắt. Ngay lập tức, nguyên bản mây mù tràn ngập sơn mạch, liền như thế biến mất ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, mấy bóng người cũng tự giữa không trung hiện hiện, rất nhanh sẽ rơi vào mọi người trước người. Mấy người phía trước nhất đứng, là một cái bạch y đeo kiếm thanh niên. Thanh niên tự nhiên chính là La Dạ, mà phía sau hắn đứng tự nhiên chính là Thiên Ngữ, Tần Thiên, cùng với Vô Cực chờ bọn hắn Dạ Thiên Tông mọi người. Ngay ở vừa nãy, La Dạ lấy hắn đại tu vi lực lượng, đem toàn bộ đảo viên bí cảnh, bao quát Vân Vũ Sơn mạch đều thu vào tu di giới bên trong. Mọi người giờ khắc này đều còn chưa từ chấn động bên trong phản ứng lại, thế nhưng, đối lập với mọi người chấn động, đối với La Dạ mà nói, chỉ có điều là trong một ý nghĩ thôi. Bái kiến La tông chủ. Nhìn thấy La Dạ mọi người xuất hiện, lấy tám đại tông môn thái thượng trưởng lão cầm đầu Lý Huyền Cơ mọi người, vội vàng hướng La Dạ không người cúi đầu. Bái kiến La tông chủ. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, không gian đều bị chấn động chuyển động, mỗi cái trong giọng nói tràn ngập vô cùng cung kính cùng sùng bái. Chư vị không cần đa lễ. La Dạ cười nói, đối mặt như vậy đồ sộ tình cảnh, hắn xác thực cũng có chút bị chấn động đến. Mọi người lúc này mới dồn dập đứng dậy, nhưng trong mắt vẻ sùng bái nhưng không chút nào rút đi. Tiếp đó, bản tọa thì sẽ vì là chư vị khai thông cánh cửa tiên giới, chư vị còn xin chuẩn bị kỹ lưỡng. La Dạ lại lần nữa nhắc nhở cũ. Rốt cục, mọi người ở đây nín hơi, chỉ thấy La Dạ tiện tay vung lên. Ong ong. Không gian nhất thời vặn mèo, ngay lập tức, một tấm phiến cánh cửa không gian mọi người ở đây bốn phía hiện ra. Cánh cửa không gian mà khác, là một mảnh phong cảnh tươi đẹp như họa, mênh mông vô bờ quần sơn bốn phía sơn mạch vờ quanh, mây mù bốc lên, có thể đổ sộ. Nay một mảnh quần sơn là La Dạ vừa tới tiên giới lúc trải qua địa phương, cũng là La Dạ tương đối vừa ý nơi, bởi vì bốn phía vạn dặm đều không có thế lực nào, toàn bộ hoàn cảnh đều cực kỳ ưu mỹ điềm tĩnh. Bởi vậy, La Dạ cũng sớm đã dự định đem mọi người trước tiên truyền tống đến chỗ này, còn sau khi mọi người hướng đi, La Dạ cũng sẽ không lại quản, đều nhờ ý nguyện của bọn họ. Nhìn thấy cánh cửa không gian bên trong khác một vùng thế giới, mọi người không khỏi hít vào một hơi, ánh mắt dị thường kích động, vẻn vẹn là cánh cửa không gian bên trong tràn lan ra đến thiên địa linh khí, liền để bọn họ tim đập nhanh hơn, huyết dịch phảng phất thiêu đốt. Tiên giới, đúng là tiên giới. Tất cả mọi người trừng lớn ánh mắt, kích động đến cả người đều đang run rẩy. Chư vị, mời đến đi. Nhìn vẻ mặt kích động mọi người, La Dạ lại lần nữa cười nói. Mọi người ở đây nóng lòng muốn thử, đương nhiên. Đối diện truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm phẫn nộ. Người nào dám nhiễu loạn phi thăng trật tự? Âm thanh vừa vang lên, mọi người chỉ thấy cánh cửa không gian, đối diện hiện hiện ra một cái bạch y người đàn ông trung niên. Nam tử vừa xuất hiện, cái tia khí tức kinh khủng liền lan tràn ra, toàn bộ không gian ở luồng hơi thở này dưới đều đang bẻ cong. Nay đồng dạng là một cái tiên quân cấp bậc cao thủ. Đây là? Nam tử vừa xuất hiện, cũng nhìn thấy nhiều như vậy cánh cửa không gian đặt tại trước mặt, cả người cũng là đột nhiên cả kinh, sắc mặt đều thay đổi. Phi thăng tiên điện người. Lúc này, La Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chính là, ngươi là người nào? Người đàn ông trung niên hoán quá thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ, lạnh lùng nói. La Dạ. La Dạ nói câu, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, không nhịn được lại bổ sung, ngươi khả năng không quen biết, nói như thế, ngươi phi thăng tiên điện điện chủ, là ta giết. Làm cản. Nam tử sầm mặt lại, nhất thời gầm lên lên tiếng, năng lượng kinh khủng đã hóa thành một đạo lôi đỉnh, trực tiếp liền hướng La Dạ bắn mạnh mà đến. Đối với này, La Dạ nhưng chỉ là lắc lắc đầu. Lôi đỉnh vừa mới nổ ra cánh cửa không gian, còn chưa đi đến La Dạ trước người, liền như một cơn gió tiêu tan, ngay lập tức, nam tử cả người liền bị một luồng năng lượng đánh trúng, cả người chấn động, trừng lớn ánh mắt. Ở mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, nam tử thân thể liền như thế tiêu tan ra. Trong chớp mắt, nam tử thân thể liền hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Đối lập với nam tử này biến mất, La Dạ trong lời nói để lộ ra đến tin tức, mới càng khiến người ta khiếp sợ. Phi thăng tiên điện điện chủ đều bị La Dạ giết. Phi thăng tiên điện điện chủ bọn họ không quen biết, nhưng nếu nói vừa nãy cái kia khủng bố nam tử là phi thăng tiên điện người, liền bởi vậy có thể thấy được, người điện chủ kia lại là cỡ nào tồn tại. Như vậy tồn tại trí cao đều chết ở La Dạ trên tay, cũng khó trách nam tử kia sẽ khiếp sợ, phẫn nộ. Tại sao liền không tin đây? La Dạ cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói. Mọi người, đây là tiếng người sao?
Quả nhiên,
cường giả đều là rất tùy hứng. Chư vị, đừng chậm trễ thời gian, muốn đi vào tiên giới liền đều vào đi thôi. Nhìn mọi người, La Dạ lại lần nữa nhắc nhở. Mọi người sững sờ, điều này cũng mới đột nhiên lấy lại tinh thần, mỗi người nín thở, một mặt kích động. Có mấy người không chút do dự, có mấy người liền không nhịn được liếc nhìn phía sau mảnh này thành châu thiên địa, cuối cùng đều vọt thẳng tiến vào phía trước cái kia một tấm phiến cánh cửa không gian. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản mênh mông quần quận đám người, trong chớp mắt cũng đã có hơn nửa nhân số tiến vào cánh cửa không gian. Rất nhanh, sân bãi trên cũng chỉ còn sót lại La Dạ cùng Lý Huyền Cơ các loại, những này tông môn cao tầng người. La Dạ lúc này không nhịn được nhìn chân trời, mọi người cũng thuận theo nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một cái bố y ông lao đang đứng ở cách đó không xa. "Tiền bối, Thanh Châu liền làm phiền ngươi. Như có việc gấp, có thể đưa tin với bản tọa." La Dạ nhìn ông lão nghiêm túc nói. "Được, nhất định." Ông lão cười gật đầu, sau đó nhìn Lý Huyền Cơ chờ mọi người, lại nói, "Chư vị, sau này còn gặp lại. Thanh đế đại nhân bảo trọng, sau này còn gặp lại." Mọi người cũng liền bận bịu đáp lễ đạo, mỗi người trong mắt đều tràn ngập phức tạp cùng không muốn. Chương 118, tiên giới đặt chân nơi. Theo La Dạ cùng Lý Huyền Cơ mọi người rời đi, toàn bộ bãi cỏ liền lại cũng không nhìn thấy một bóng người. "Bảo trọng." Cách đó không xa gò núi trên, nhìn theo mọi người rời đi, Thanh đế cũng lẩm bẩm nói cũ, trong mắt đồng dạng lộ ra một tia vẻ phức tạp. La Dạ cùng Lý Huyền Cơ mọi người rời đi, cũng là đại diện cho bọn họ Thanh Châu lập tức liền thiếu hụt hơn nửa tu sĩ, hơn nữa đều là đứng đầu nhất, quái dị nhất tu sĩ. Thôi, cái này cũng là bọn họ cơ duyên, tất cả mặc cho số phận đi. Thanh đế lắc đầu thở dài, xoay người liền cũng biến mất ở tại chỗ. Từ nay về sau, Thanh Châu liền phát sinh biến hóa rất lớn, đương nhiên, này đều là nói sau. La Dạ mọi người vừa tiến vào cánh cửa không gian, liền tới đến cái kia một mảnh ưu đẹp như tranh quần sơn trước. Một đi tới nơi này, tất cả mọi người đều bị phương thiên địa này linh khí cho làm kinh sợ, mỗi người đều lộ ra một mặt khiếp sợ cùng si mê vẻ. Đây chính là tiên giới sao? Như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, tại đây tu luyện, tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta sinh thời, dĩ nhiên thật sự đi đến tiên giới. Nhìn bốn phía, mọi người cái thở dài nói, đều một mặt chấn động. Cũng đang lúc này, chư vị, La Dạ âm thanh vang lên. Nghe được La Dạ lên tiếng, mỗi người biểu hiện nghiêm nghị, lập tức yên tĩnh lại. Mảnh này quần sơn liên miên ba vạn dặm, mặt đông là một mảnh liên miên không dứt rừng rậm, phía tây là một mảnh bao la vô ngần thảo nguyên, mặt nam là một mảnh vô biên đại dương mênh mông, mà mặt phía bắc chính là cựu thiên tiên giới Thiên Long giới. Chư vị như muốn phải thấu hiểu tiên giới tình huống, đi bên ngoài lang bạt, có thể đi đến mặt phía bắc Thiên Long giới, nếu là muốn ở đây quanh thân đặt chân, cũng có thể. Nhìn vẻ mặt kích động, chấn động mọi người, La Dạ cười giải thích. Nghe được La Dạ lời này, tất cả mọi người nhất thời một trận bừng tỉnh. Sau đó, ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, lại thấy La Dạ quay về hư không, đổ tay vỗ một cái. Ong ong ong. Nhất thời một bản bản sách cổ từ trong hư vô hiện hiện, rơi vào các đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão trước người. Đây là? Nhìn hiện lên ở trước người mình này một bản bản sách cổ, tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ nghi hoặc. Đây là bản tọa thuận lợi cho các ngươi muốn tới tin tức, bên trong ghi chép đều là liên quan với Cửu Thiên Tiên giới tình huống. La Dạ cười nói, thuận lợi muốn tới. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Khi thấy La Dạ cái kia giảo hoạt nụ cười lúc, bọn họ rất nhanh cũng là phản ứng lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra vẻ khó tin. Chư vị yên tâm, bản tọa đã che đậy sở hữu khí tức, không ai phát hiện, chư vị có thể an tâm kiểm tra. La Dạ lại cười nói. Mọi người lại lần nữa sững sờ, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng càng nhiều nhưng là cảm kích. Những này tông môn trưởng lão cùng tông chủ môn đều đối diện mắt, sau đó đều quay về La Dạ không người cúi đầu, cung kính vô cùng nói, đà tạ La tông chủ. Trong giọng nói đều tràn ngập cảm kích, nhìn về phía La Dạ ánh mắt cũng chỉ còn sót lại sùng bái. Không cần khách khí, nói thế nào đến tiên giới, chúng ta cũng coi như là lão hương. La Dạ cười nói, đối với những này căn bản không để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, có điều chỉ là hạ bút thành văn việc nhỏ thôi. La tông chủ, tại hạ có thể hay không hỏi ngài một chuyện? Đang lúc này, Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão Lý Huyền Cơ đi ra, liền đối với La Dạ không người túi lầu nói. Lý đạo hưu khách khí, ngươi hỏi. La Dạ cười nói, cũng không có cảm thấy cái gì phiền chán. Không biết quý tông có thể có nơi đi. Lý Huyền Cơ cuối cùng không nhịn được hỏi ra cú. Mọi người nghe được Lý Huyền Cơ lời này, cũng mỗi người dựng thẳng lên lỗ tai nhìn về phía La Dạ, tựa hồ cũng có đồng dạng nghi hoặc. Đúng đấy sư tôn, chúng ta tông môn muốn sắp đặt ở đâu? Ta xem nơi này thật giống rất tốt đây. Thiên Ngữ cũng vội vàng nói, nhìn La Dạ, cái kia đại đại trong con ngươi cũng tràn đầy hiếu kỳ. Vẫn là tiểu ngữ hiểu ta. Chúng ta tông môn liền sắp đặt ở mảnh này quần sơn nơi sâu xa, giữa lưng mặt nam biển rộng làm sao? La Dạ nhìn Thiên Ngữ cười nói. Thiên Ngữ nghe được La Dạ thật sự muốn đem tông môn sắp đặt ở nơi này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng gật đầu nói, "Ừ, được." Nghe được La Dạ lời này, tất cả mọi người đều đối diện mắt. Nguyên lai La Dạ cũng sớm đã dự định đem Dạ Thiên Tông sắp đặt ở nơi này. Dừng một chút, Lý Huyền Cơ cắn răng, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi lần nữa, "La tông chủ, chúng ta Kiếm Tông có thể không cũng ở chỗ này trụ sở?" Lý Huyền Cơ này vừa nói, những này tông môn tông chủ đều vội vã nhìn về phía La Dạ, ánh mắt kia cũng không có so với thân thiết chăm chú. Tự nhiên có thể, mảnh này quần sơn địa vực diện tích đều có hơn 3 vạn dặm, chúng ta tông môn diện tích nhiều nhất cũng là 8.000 dặm, còn lại các ngươi có thể tự mình phân phối, đi hoặc lưu cũng đều nhờ cá nhân ý đồ, bản tọa cũng sẽ không làm thiệp. Nhìn Lý Huyền Cơ cái kia một đôi ánh mắt ân cần, La Dạ rất tùy ý nói. Lý Huyền Cơ nghe ngóng cả kinh, vội vàng nói, như vậy sao được? Nha. La Dạ rất hứng thú nhìn hắn. Lý Huyền Cơ rốt cục lại liền nói, Quý Tông chính là ta Thanh Châu đệ nhất tông môn, chiếm diện tích nói cái gì cũng đến một vạn dặm. Còn lại, chúng ta liền từng người phân phối, các ngươi nói sao?
Ta đồng ý.
Ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia mấy đại tông môn thái thượng trưởng lão lúc này vội vã đáp, trong mắt mơ hồ lộ ra kích động. Nhìn mấy người này một sướng một họa, không đơn thuần là mọi người, liền ngay cả La Dạ cũng không khỏi sức sở. Khá lắm. Không chỉ vô bản tọa định nọt, trả lại chính mình tông môn tìm tới nơi đi. Nhưng đối với những thứ này, La Dạ lại há có thể lưu ý. Chính như hắn nói tới, hắn tông môn diện tích 8000 dặm cũng đã đầy đủ. Còn lại những này tông môn thấy thế nào, đi hoặc lưu, hắn đều không sẽ để ý. Thế nào sắp xếp, đều tùy các ngươi, bản tọa muốn đi đầu một bước, đi thu xếp tông môn. La Dạ khoát tay nói, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía trong đám người cái kia thanh ý người đàn ông trung niên mấy người, nói: "Diệp tông chủ, ba người các ngươi tông môn nếu đã thành vì là bản tông lệ thuộc thế lực, cái kia bản tọa liền đem tông môn bên ngoài 2000 dặm địa vực để cho các ngươi đi, không biết các ngươi ý như thế nào?" Nhìn nam tử mặc áo xanh, La Dạ cười nói: "Nam tử mặc áo xanh tự nhiên chính là Thanh Vân Tông tông chủ Diệp Thanh. Lúc trước mặc dù là bởi vì hệ thống ban phát nhiệm vụ, nhưng đối với này ba cái sớm nhất trở thành Dạ Thiên Tông lệ thuộc thế lực tông môn, La Dạ vẫn còn có chút ấn tượng." Nghe được La Dạ lời này, Diệp Thanh bọn người không khỏi run lên, kích động đến đều có chút mũi cay cay. Dạ Thiên Tông ở ngoài địa vực, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho bọn họ là gần gũi nhất Dạ Thiên Tông tông môn a. Bây giờ La Dạ ở trong lòng bọn họ đã sớm là một vị vô địch thần linh. Phảng phất chỉ cần theo La Dạ, bọn họ liền có thể bình yên không lo. Lý Huyền Cơ mọi người nhìn về phía Diệp Thanh mọi người, trong ánh mắt cũng lộ ra tràn đầy ước ao. Chúng ta tự nhiên đồng ý. Đa tạ tông chủ. Diệp Thanh cùng Sích Vũ mọi người vội vã kích động nói, thiếu một chút liền cảm động đến khóc ròng ròng. Như vậy liền được, bản tọa đi đầu một bước. La Dạ gật đầu cười, sau đó vung tay lên, Thiên Ngữ cùng Tần Thiên mọi người đều toàn bộ theo La Dạ biến mất ở tại chỗ. Chư vị, nếu La tông chủ đã lên tiếng, cái kia chư vị liền chính mình nhìn làm đi, mảnh này quần sơn, ta Kiếm Tông ắt sẽ có một vị trí, đi. Lý Huyền Cơ nhìn mọi người cũng nói, sau đó liền dẫn mọi người cũng vội vàng hướng quần sơn bên trong chạy đi, dường như muốn đi tranh cướp động thiên phúc địa bình thường. Mà theo Lý Huyền Cơ hành động này, tất cả mọi người cũng đều phong dũng giống như hướng về quần sơn cùng bốn phía chạy đi. Tất cả mọi người không đốc, bây giờ vừa tới tiên giới, bọn họ đương nhiên phải gắt gao ôm lấy La Dạ cái con này bắt đuổi, có thể tiếp cận bao nhiêu liền tiếp cận bao nhiêu. Chương 119, nhiệm vụ phát động, vĩnh hằng đạo tâm. Theo Lý Huyền Cơ mọi người không ngừng tràn vào. Rất nhanh, cái kia mảnh quần sơn bên trong, núi cao vách núi trên, từng tòa hùng vĩ cung điện nhất thời vụt lên từ mặt đất, đứng lặng ở bên trong trời đất, mịt mờ sương mù tràn ngập bên trong. Dứt khoát một bộ thịnh thế Asgard cảnh giới. Cùng lúc đó, ở quần sơn nơi sâu xa, cái kia hoàn toàn yên tĩnh duyên dáng khu vực bầu trời. Vụ. Không gian một cơn chấn động, La Dạ mọi người liền từ bên trong hiện ra. Sư tôn, liền ở ngay đây sao? Mấy người vừa xuất hiện, Thiên Ngữ liền vội vàng hỏi, cặp kia đại đại con ngươi đang tò mò đánh giá bốn phía. Ừm. La Dạ cười gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay lên, chín viên tu di giới đột nhiên hiện ra. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động, phản phất một đám mây đen đột nhiên hiện ra. Ngay lập tức, đại địa một trận ầm ầm, bụi bặm tung bay, cái kia một mảnh vân vụ sơn mạch liền như vậy hiện ra, đứng lặng ở trong thiên địa. Nhìn trước mắt, này một mảnh cùng Thanh Châu giống như lúc vân vụ sơn mạch, La Dạ khẽ mỉm cười, phía sau Tần Thiên mọi người nhìn cũng đều một mặt kích động. Từ nay về sau, nơi này chính là chúng ta ở tiên giới trụ sở. Nhìn mọi người, La Dạ cười nói câu. Mọi người cũng đều gật đầu liên tục, một mặt hưng phấn kích động. Đang lúc này, keng. Nhiệm vụ phát động, đem nội môn trưởng lão tăng lên đến 10 người, đệ tử nội môn tăng lên đến 100 người, ngoại môn trưởng lão 30 người, đệ tử ngoại môn tăng lên đến 300 người, có thể thu hoạch vĩnh hằng đạo tâm một viên. Cần trong vòng một tháng hoàn thành, ký chủ có hay không tiếp thu? Hệ thống lâu không gặp tâm thanh, ở La Dạ trong óc vang lên. Vĩnh hằng đạo tâm. La Dạ vừa nghe đến này từ, cả người đều không khỏi run lên, bản năng liền cảm thấy một luồng rất lớn khát vọng. Nghe cũng thật là lợi hại dáng vẻ. Mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, La Dạ liền vội vàng hỏi, "Hệ thống, này vĩnh hằng đạo tâm có tác dụng gì? Có thể bảo vệ ký chủ linh hồn vĩnh hằng bất diệt, đại đạo bản thân, đạo vận tự thành." Hệ thống âm thanh nhàn nhạt vang lên. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, La Dạ cũng không nhịn được hít một hơi, lộ ra một mặt vẻ kích động. Quả nhiên rất lợi hại. Đúng rồi, dựa theo ngươi nói, đem nội môn trưởng lão tăng lên tới 10 người, bây giờ nội môn đã có 5 vị trưởng lão, có hay không lại chiêu thu 5 vị là có thể? La Dạ lại hỏi. Đúng, bây giờ Dạ Thiên Tông bên trong nắm giữ trưởng lão cùng đệ tử, cũng có thể toán đi vào, hệ thống nói. Có hay không tiếp thu? Hệ thống lại lần nữa nói. Tất nhiên a, tiếp thu. La Dạ lập tức nói. Keng. Nhiệm vụ đã phân phát, ký chủ cần nhớ kỹ, nhất định phải trong vòng 1 tháng hoàn thành. Nếu là vượt qua thời gian, thì lại nhiệm vụ hết hiệu lực. Hệ thống âm thanh cuối cùng vang lên, rất nhanh liền lại yên tĩnh trở lại. Một tháng sau, La Dạ lông mày khẽ hất, rất nhanh liền lại triển khai. Hắn vốn là dự định đến tiên giới sau lập tức phát triển tông môn. Bây giờ hệ thống ban phát nhiệm vụ, chỉ có điều là để hắn đem kế hoạch sớm mà thôi. Nhưng cho dù chỉ có một tháng, La Dạ cũng có lòng tin có thể hoàn thành. Vừa nghĩ tới vĩnh hằng đạo tâm, La Dạ trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Đi thôi, đều đi xuống xem một chút, làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh. Lấy lại tinh thần, La Dạ lập tức quay về phía sau chúng người cười nói. Đêm đó, Dạ Thiên Tông trong đại điện, La Dạ chắp tay đứng ở đại điện phía trước nhất, mà ở hắn phía dưới trên cung điện cũng đứng ba người. Ba người này phân biệt là Vô Cực, Mộ Dung Vũ cùng với Tần Thiên. Tông chủ triệu chúng ta đến đây, nhưng là có việc muốn dặn dò. Lúc này, Vô Cực xuất hỏi trước, Tần Thiên hai người cũng đồng dạng hiếu kỳ nhìn La Dạ. Không cần phải nói, La Dạ đêm khuya triệu thấy bọn họ, khẳng định là có việc muốn cùng bọn họ nói. Không sai, La Dạ gật đầu một cái, cũng không có ẩn giấu, nói thẳng, bản tọa có chuyện muốn xin nhờ các ngươi đi làm. Tông chủ cứ nói đừng ngại, chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực. Mộ Dung Vũ lúc này cũng nói, rất tốt, bản tọa muốn các ngươi trong vòng một tháng, vì là bản tông chiêu thu đến số lượng nhất định trưởng lão cùng đệ tử. La Dạ liền nói ngay, số lượng nhất định. Ba người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc, chính là nội môn trưởng lão nhất định phải chiêu đủ 5 cái, đệ tử nội môn chiêu đủ 100, ngoại môn trưởng lão chiêu 30, đệ tử ngoại môn 300 cái. Có thể có lòng tin làm được. La Dạ nhìn ba người nói. Nghe được La Dạ lời này, ba người đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền cung kính nói, ta chờ định bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, cái kia bản tọa liền chờ tin tức của các ngươi. La Dạ thỏa mãn gật đầu một cái, lập tức vung tay lên, ba viên ngọc kiếm nhất thời nổi ba người trước người. Đây là đưa tin công cụ, có thể thông qua cùng bản tọa liên hệ. Nếu là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể đem chân nguyên truyền vào bên trong, kích phát bản tọa lưu lại một tia năng lượng. Nhìn ba người cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, La Dạ cũng cười giải thích. Ba người cả kinh, cũng liền bận bịu nhận lấy ngọc kiếm, quay về La Dạ lại lần nữa cúi đầu, tạ tông chủ. Hừm, như không có việc gì khác, các ngươi liền trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tức khắc lên đường đi đến Thiên Long giới, La Dạ khoát tay nói. Phải, thuộc hạ xin cáo lui. Ba người lại lần nữa cúi đầu, rất nhanh liền lui ra đại điện. Trống rỗng trong đại điện, lại chỉ còn rơi xuống La Dạ một người. Soạn. Đang lúc này, một thanh kiếm gỗ từ ngoài điện bay tới, trực tiếp rơi vào La Dạ trước người. Lão đại, ngươi thật sự yên tâm để bọn họ một mình đi? Phải biết trong tiên giới mỗi người đều mạnh hơn bọn họ, hơn nữa này Thiên Long giới ở toàn bộ Cửu Thiên trong tiên giới đều là uy danh hiển hách tồn tại, cao thủ càng là đếm không xuể a. Tiên Thiên kiếm vừa xuất hiện, âm thanh liền cũng truyền ra. Tiểu Yên, ngươi đây là không tin tưởng lão đại thực lực a? La Dạ cười nhìn nó. Tiên Thiên kiếm không khỏi run run một cái, liền nói, không có không có, chính là có chút lo lắng mà thôi mà, dù sao này Thiên Long giới bên trong nhưng là có rất nhiều không quen hàng người, bọn họ đi nhất định sẽ gặp phải ngăn trở. Nếu là không một điểm ngăn trở, lại có thể nào nhanh chóng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ? La Dạ cười hỏi ngược lại. Nghe được La Dạ lời này, Tiên Thiên kiếm lập tức cũng phản ứng lại, nói, nguyên lai đại ca là muốn thừa cơ rèn luyện bọn họ à, là Tiểu Yên lo xa rồi. La Dạ cười cợt, không nói gì, nếu là chỉ trợ bọn họ đột phá mà không trải qua ngăn trở, tôi luyện lời nói, cái kia tất cả cũng đều không có ý nghĩa. Nếu không chuyện gì có thể làm, vậy kế tiếp liền ở tiên giới tùy tiện đi dạo đi. La Dạ nở nụ cười, thân hình của hắn liền như vậy tiêu tan ở phía trên cung điện. Cùng lúc đó, Thiên Long giới, một tòa vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Một người mặc kim long sắc trường bào người đàn ông trung niên đang ngồi ở phía trên cung điện, cả người tỏa ra tia sáng chói mắt, khí tức khủng bố vô cùng. Giờ khắc này, nam tử phía dưới đang có một ông già quỳ ở đó, phảng phất bị núi cao vạn trượng đè lên bình thường, để hắn cả người đều ở run lẩy bẩy, một mặt trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Nơi vô chủ lập tức thêm ra một luồng thế lực không rõ, mà tu vi đều là tiên nhân bên dưới. Chỉ nghe một đạo âm thanh vang dội vang lên, trong thanh âm mơ hồ mang theo một chút tức giận. Ông lão cả người chấn động, liền vội vàng gật đầu nói, là giới chủ, thuộc hạ không dám ẩn giấu, này đều là bọn thủ hạ chính xác 100% tra xét đến tin tức. Nếu thật sự là tiên nhân trở xuống, cái kia chẳng phải đều là một ít hạ giới run rế. Cái kia phi thăng tiên điện là làm được việc gì, dĩ nhiên đều không phát giác một tia dị thường. Nam tử hư lạnh một tiếng, rộng mở đứng dậy, toàn bộ không gian đều một trận rung động. Chương 120, người này thân phận khả nghi, nắm lên đến. Giới chủ bất giận, thuộc hạ vậy thì phái người đi thăm dò xem. Ông lão vội vàng nói. Phái người? Cái kia bản tọa muốn các ngươi để làm gì? Nam tử hư lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo năng lượng, trực tiếp để ông lão rút lui ba bước. Phải. Thuộc hạ vậy thì tự mình đi kiểm tra. Ông lão một mặt hoảng sợ nói. Trước khi đi lại đi một chuyến phi thăng tiên điện, thế bản tọa cố gắng thăm hỏi một hồi người điện chủ kia, gần nhất đều đang làm gì. Liên hạ giới người phi thăng đều không có nhận biết. Nam tử cuối cùng lại hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra thấy lạnh cả người. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi. Ông lão không người cúi đầu, vội vã lui ra đại điện. Này tiên giới thực sự là càng ngày càng khiến người ta thất vọng, lại không nói cái kia giả dối không có thật náo loạn, bây giờ liền ngay cả một ít hạ giới người cũng dám đến làm bẩn ta tiên giới, thực sự là không biết lợi hại. Nam tử hừ lạnh một tiếng, cũng không có quá để ý, trực tiếp khép lại hai mắt, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Thần Thiên ba người mang theo La Dạ mệnh lệnh, rời đi Dạ Thiên Tông. Đại điện trước, La Dạ đứng chắp tay, phía dưới cái kia một mảnh rộng rãi trên quảng trường, Thiên Ngự Tiêu Trần mấy người cũng đã đứng ở nơi này. Lần này thời gian duy trì không chỉ có riêng 3 ngày, mãi đến tận các ngươi đột phá đến chân tiên cảnh mới thôi. Các ngươi, thật sự chuẩn bị xong chưa? Nhìn phía dưới mấy người, La Dạ không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Mấy người đối diện mắt, toàn bộ trăm miệng một lời nói, chuẩn bị kỹ càng. La Dạ gật đầu một cái, đợi đến mọi người khoanh chân ngồi xuống sau, chỉ thấy hắn vung tay lên, mênh mông sức mạnh đất trời từ trên trời giáng xuống, phút chốc liền đem mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ầm ầm ầm. Theo sức mạnh đất trời không ngừng oanh ép, toàn bộ quảng trường đều đang rung động. Thiên Ngữ mọi người cả người chấn động sau, mỗi người cắn răng kiên trì. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, rất nhanh sẽ thích ứng lại đây, thế nhưng lần này sức mạnh đất trời cùng với trước lẫn nhau so sánh, cũng phải mạnh hơn nhiều. Nhìn mấy mọi người một mặt kiên định, La Dạ lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Như Tu, ngươi cũng theo bọn họ một đạo đi, bây giờ ngươi đã là huyền tiên đỉnh cao, tin tưởng nhiều nhất chỉ dùng 3 ngày, liền có thể đột phá chân tiên. La Dạ xoay người, nhìn bên cạnh này một cái tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ, cũng cười nói. Được. Liễu Như Tu cũng một mặt phấn chấn đạo. Rất nhanh, tất cả mọi người liền ở La Dạ đưa tới sức mạnh đất trời dưới, đều tiến vào trong tu luyện. Ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này, còn đột phá chân tiên sau, đi tới ra sao trình độ, liền xem các ngươi tạo hóa. Nhìn tiến vào trong tu luyện mọi người, La Dạ cũng âm thầm than thở. Hắn có thể dựa vào sức mạnh đất trời, lấy đại tu vi trợ mấy người đột phá chân tiên, nhưng chân tiên sau khi liền không thể lại bên ngoài lực trợ giúp, không phải vậy chỉ có thể đốt cháy giai đoạn, đối với bọn họ sau này tu hành cũng chỉ là tai hại không lợi. Lão đại, đón lấy ngươi có tính toán gì không? Lúc này, Tiên Tiên kiếm bay đến La Dạ bên cạnh hỏi. Ngốc chán, tự nhiên là đi ra ngoài đi dạo, La Dạ không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Hiện tại sao? Tiên Tiên kiếm nói. Ừm. La Dạ gật đầu, trong mắt đều không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Rốt cục đi đến trong truyền thuyết tiên giới, có thể nào không cố gắng đi dạo? Tuy nói trước đây không lâu hắn vừa mới từng tới, nhưng đều không có thời gian đi chơi. Bây giờ dĩ nhiên đều đã phi thăng, vậy nói gì cũng phải thỏa mãn một hồi trong lòng hiếu kỳ. Vậy bọn họ đây? Tiên Tiên kiếm không nhịn được hỏi lần nữa, trong miệng hắn bọn họ, chỉ tự nhiên là còn trong tu luyện Liễu Như Tu mọi người. Cho phép do chính bọn hắn tu luyện à, đột phá chân tiên sau, sức mạnh đất trời liền sẽ tự động triệt hồi, La Dạ nói. Ta là nói ngươi không lo lắng an nguy của bọn hắn sao, nếu là ở ngươi rời đi đoạn này trong lúc, có người xâm lấn làm sao bây giờ? Cái kêu bản tọa thì sẽ để hắn có đi mà không có về. La Dạ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Nói La Dạ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, không nhịn được lại bổ sung cú, nói, ngươi nếu là tiên giới cấm kỵ, liền không muốn đi ra ngoài, liền ở lại chỗ này thế bản tọa xem thật kỹ bảo vệ bọn họ, hơn nữa, ngoại trừ hộ tông đại trận ở ngoài, bản tọa cũng bày xuống một đạo phong cấm năng lượng, ngăn cách bên ngoài tra xét, ngươi chỉ cần đợi ở chỗ này, liền sẽ không bị người phát hiện. Này, được rồi. Tiên Thiên kiếm bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng nói. Bản tọa đi rồi. La Dạ nở nụ cười, một bước bước ra, cả người liền đã biến mất ở trước đại điện. Lão đại thực lực hôm nay thực sự là càng ngày càng sâu không lường được, bây giờ vẹn vẹn là tiêu tán đi ra một tia khí tức, liền để ta cảm nhận được run rẩy, coi như là thánh hư giới vị kia tồn tại trí cao, e sợ đều không đúng lão đại đối thủ chứ. Tiên Thiên kiếm trôi nổi ở đại điện trước, lẩm bẩm phát sinh như vậy một câu, trong giọng nói đều mang theo vẻ khiếp sợ. La Dạ chạm ở giữa trời cao, mỗi bước ra một bước, liền vượt qua mấy ngàn dặm, hắn cũng nhìn thấy phía dưới cái kia không ngừng hiện ra cái kia từng tòa kiến trúc vật. Xem ra bọn họ cũng đều không có dự định đi ra ngoài a. Nhìn phía dưới không ngừng bận rộn Thanh Châu tu sĩ, La Dạ cũng không khỏi cười nói. Dựa vào mọi người này nhiệt tình, nói vậy không tốn thời gian dài, nơi này liền sẽ trở thành Thanh Châu người ở lại khu vực. La Dạ cười cợt, cũng không có dừng lại, một bước bước ra, cả người liền biến mất ở trên bầu trời. La Dạ rời đi, mọi người căn bản không phát hiện được. Vào lúc giữa trưa, làm La Dạ lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở trên một mảnh cỏ, phía trước là một cái nhìn không tới đầu tường thành, phảng phất một con rồng lớn chiếm giữ. Dựa vào La Dạ bây giờ tu vi, một ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy trong tường thành, cái kia từng tòa thành trì, khu vực. Ở La Dạ ngay phía trước dưới thành tường, có một cánh cửa lớn, trên cửa mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên chữ Khải Thiên Long giới, ba cái đỏ như máu đại tự. Giờ khắc này cửa thành là mở ra, nhưng ra vào người cũng rất ít. Chính là đi dạo một vòng này Thiên Long giới, nhìn này Cửu Thiên Tiên giới uy danh hiển hách biên giới, đến tột cùng là cỡ nào có tiếng. La Dạ nở nụ cười, lúc này liền có quyết định. Một bước bước ra, rất nhanh hắn liền tới đến trước cửa thành. Cửa thành khoảng chừng trái phải có hai tên hộ vệ đang thủ hộ, hai người này hộ vệ trên người tỏa ra khí tức, dĩ nhiên cũng đều đạt đến kim tiên cấp độ. Người tới người phương nào, xin lấy ra thân phận lệnh bài. Nhìn thấy La Dạ đi tới, hai tên hộ vệ vội vã chặn lại rồi La Dạ nói: "Thân phận lệnh bài?" La Dạ sững sờ, lúc này mới nghĩ đến, tại đây trong tiên giới mỗi mới biên giới đều có đặc biệt thân phận lệnh bài, mà thân phận này lệnh bài cũng tương tự với trên trái đất thẻ căn cước, chính là tiên giới thông hành chi chứng. La Dạ nở nụ cười, không để ý chút nào xoay tay một cái, một khối lệnh bài màu xanh liền ở trong tay hắn hiện ra. Thanh Châu La Dạ. Nhìn lệnh bài dâng thư bốn chữ, hai tên hộ vệ đối diện mắt, trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Trong tiên giới không có Thanh Châu này một biên giới chứ? Hai cái thanh niên hơi nhướng mày, sắc mặt hơi lạnh nhìn chằm chằm La Dạ nói. Rất nhanh sẽ có, La Dạ không để ý lắm cười nói. Đến La Dạ lời này, hai cái thanh niên trong mày, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bên trong một người thanh niên càng liền nói ngay. Người này thân phận khả nghi, nắm lên đến. Tiếng nói vừa dứt, trong thành không ngờ bay ra hai bóng người. Tổng cộng bốn người, đều là kim tiên tu vi. Giờ khắc này, bốn người đều sắc mặt tâm lãnh, mắt lộ ra không quen chăm chú nhìn chằm chằm La Dạ. Chương 121, luận võ trò rể. Thiên Long giới, trước cửa thành. Nhìn thấy bốn người như vậy vẻ mặt, La Dạ đầu tiên là sửng sở, bắt ta. Rất nhanh sẽ nở nụ cười, các ngươi còn không năng lực này. La Dạ lắc lắc đầu, một bước bước ra, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua bốn người. Này! Bốn người kinh hãi đến biến sắc, căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Khi bọn họ lại lần nữa lấy lại tinh thần lúc, mỗi người trong mắt đều lộ ra mờ mịt vẻ. Chúng ta, đây là đang làm gì? Vừa nãy phát sinh cái gì? Chúng ta làm sao đều đứng ở chỗ này? Đừng nghĩ, mau mau bảo vệ tốt cửa thành. Bốn vị thanh niên sửng sốt một hồi lâu, rất nhanh liền lại mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, canh giữ ở cửa thành hai bên. Bọn họ nhưng lại không biết, ngay ở vừa nãy La Dạ lướt qua bọn họ thời điểm, trong đầu của bọn họ cái kia đoạn ký ức cũng đã bị La Dạ thanh trừ. Giờ khắc này, La Dạ đã đi vào cửa thành, cũng không để ý chút nào phía sau mấy người phản ứng, trên mặt mang theo nụ cười, một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Trước mắt đều là từng mảng bao la rừng rậm thảo nguyên, đi lên trước nữa, chính là từng tòa hùng vĩ đồ sộ thành trì. Này Thiên Long giới quả thực bất phàm, nơi này phần lớn tu sĩ dĩ nhiên đều là tiên vương, tiên quân đẳng cấp. La Dạ một đi tới nơi này, liền cảm ứng được này Thiên Long giới bên trong tất cả mọi người khí tức, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khóe miệng hắn hơi vung lên, cũng không để ý chút nào. Một bước bước ra, trực tiếp hướng về phía trước cái kia một tòa gần nhất thành trì đi đến. Cựu tiên trong tiên giới, mỗi một tòa biên giới đều mênh mông vô ngần, có vô số cái thành trì địa vực. Rất nhanh, La Dạ liền tới đến một tòa thành trì trước. Nguyên Vũ thành. Nhìn trước mắt mảnh này thành trì, thông qua phá vọng năng lực, La Dạ rất nhanh sẽ nhìn ra mảnh này thành trì lịch sử cùng gốc gác. Nguyên Vũ thành, ở Thiên Long giới bên trong đều là xếp hạng thứ 20 đại thành, hơn nữa ở toàn bộ trong tiên giới, Nguyên Vũ thành đều được cho là một tòa có tiếng thành trì. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì này Nguyên Vũ thành thành chủ, Nguyên Vũ đại đế, chính là một vị tiên đế hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa, ngày này Vũ đại đế cùng này Thiên Long giới giới chủ còn có rất sâu ngọn nguồn, chính là Thiên Long giới giới chủ sư minh. Bây giờ đang tọa trấn ở Nguyên Vũ thành bên trong. La Dạ một đi tới nơi này, liền cảm nhận được trong thành nơi sâu xa ẩn giấu đạo kia mạnh mẽ khí tức, rất hiển nhiên, đạo này hơi thở mạnh nhất chính là Nguyên Vũ đại đế. Ngoài ra, còn có 8 đạo khí tức, cũng đều thuộc về tiên đế tu vi cấp độ. Cũng được, liền đi trong thành đi dạo đi. La Dạ nở nụ cười, hào không để ý lắm trực tiếp hướng về cửa thành đi rồi đi. Bây giờ thủ ở trước cửa thành thủ vệ, cũng đều không có lại tra xét thân phận lệnh bài. La Dạ rất dễ dàng liền đi tiến vào trong thành. Trong thành kiến trúc, cổ điện chỉnh tề. Từng cái nhìn không thấy bờ đường phố, tung hành, trên đường phố người đến người đi, rất là náo nhiệt. La Dạ vừa tới không lâu, từng đạo kích động tiếng bàn luận, nhất thời gây nên sự chú ý của hắn. Thành chủ con gái lớn chính đang giữa thành luận võ chọn rể, mau chóng tới xem a. Đi một chút, lại tối nay nhưng là không vị trí. Tiếng nghị luận vang lên, bốn phía tất cả mọi người không ngừng hướng về giữa thành tuần tới. Luận võ chọn rể. Nghe đến mấy cái này âm thanh, La Dạ cũng không khỏi vi sửng sốt một chút. Không nghĩ đến, tại đây trong tiên giới cũng có luận võ chọn rể này một tập tụ. La Dạ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh trong mắt liền cũng lộ ra một tia hứng thú. Nay luận võ chọn rể trước hắn đều là ở trên TV nhìn thấy, có thể chưa bao giờ chân chính tận mắt từng tới, bây giờ lần này, đúng là triệt để thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ. Cười cợt, La Dạ cũng không do dự, trực tiếp một bước bước ra, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, khi hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở một ngôi lầu các đỉnh. La Dạ xuất hiện, căn bản không có ai phát hiện, bởi vì quanh người hắn đều bao phủ một luồng huyền diệu năng lượng, lấy hắn thực lực hôm nay, này cỗ huyền diệu năng lượng căn bản không người nào có thể nhìn ra. La Dạ rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới, cái kia một khối trên bình đài đứng hai cái đối lập thanh niên mặc áo trắng. Hai người này thanh niên đều là tiên vương tu vi, mà đều khí vũ bất phàm, tuấn lãng đẹp trai. Mà bình đài bốn phía, từ lâu là người ta tấp nập, mỗi người trong mắt đều lộ ra kích động, nóng lòng muốn thử ánh sáng. Nếu như có thể may mắn thắng được, vậy ta không phải thành chủ con rể. Mà nghe đồn Nguyên Phượng tiểu thư đẹp như thiên tiên, nếu như có thể trở thành nàng phu quân, đời này ta cũng là không tiếc. Đừng nằm mơ, liền ngươi đại La Kim tiên tu vi, e sợ cho người khác xách giày cũng không xứng. Chúng ta Nguyên Vũ thành địa linh nhân kiệt, thiên tiêu vô số, chỉ cần là trên đài hai người này, liền đều là thế gia thiên tài công tử, mà đều là tiên vương tu vi, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tư cách? Mọi người ở đây nghị luận, trên đài hai người lại bắt đầu động thủ. Hai cái tiên vương cảnh cao thủ giao thủ, toàn bộ quảng trường cũng bắt đầu chấn động chuyển động, tất cả những thứ này cũng đều rơi vào La Dạ trong mắt. Thôi, coi như làm là xem trò vui đi. La Dạ nở nụ cười, cũng không có cảm thấy chút nào vô vị. Thời gian đang trôi qua, trên đài tỷ thí cũng tiến vào gay cấn tột độ bên trong, mà lên đài người cũng một cái so với một cái mạnh. Cuối cùng, một cái bạch tí tuấn lãng thanh niên liền vẫn chiếm lấy toàn bộ quảng trường. Vũ Văn Hoa Cực. Vũ Văn thế gia đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn trên quảng trường cái kia một cái tuấn lãng phi phàm, khí thế khủng bố thanh niên mặc áo trắng, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra khiếp sợ, vẻ sợ hãi. Mà thanh niên cũng nhìn mọi người dưới đài, trong mắt cũng tất cả đều là xem thường cùng vẻ kiêu ngạo. Bây giờ hắn đã thắng liên tiếp 10 trận, mà sát trời dần tối, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền có thể hoàn toàn thắng được, thành vì lần này luận võ người đứng đầu, tiến tới thuận lợi trở thành chủ con rể. Thanh niên nghĩ, trong mắt liền không khỏi ra một tia nóng rực vẻ. Thanh niên này trên người thật nặng tội nghiệp. Nhìn dưới đài cái kia một mặt kiêu ngạo thanh niên, lầu cắt trên La Dạ nhưng nhíu mày, sắc mặt có chút băng lạnh. Ở trong mắt La Dạ, chỉ thấy này Vũ Văn Hóa Cực quanh thân đều tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, hơn nữa tội nghiệp quấn quanh người, phảng phất có vạn ngàn oan hồn ở kêu thảm thiết. Chính mình có muốn hay không ra tay? Suy nghĩ, La Dạ rất nhanh lại giơ lại đầu. Chờ một chút xem đi. Đang lúc này, ầm. Địa một tiếng, chỉ thấy trên đài lại có một bóng người bay ngược ra ngoài. bay ngược người đồng dạng là một cái tiên vương cảnh hậu kỳ thanh niên, nhưng thanh niên này ở Vũ Văn Hóa Cực trên tay dĩ nhiên đều quá không được ba chiêu, liền bị đánh bại. Rát rưởi. Nhìn bay ngược ra ngoài thanh niên, Vũ Văn Hóa Cực hừ lạnh một tiếng, trong mắt tất cả đều là xem thường, ngay lập tức hắn lại nhìn quét phía dưới mới bốn phía, quát lạnh, còn có ai? Nghe được Vũ Văn Hóa Cực lời này, mọi người dưới đài đều một trận sợ hãi, trong lúc nhất thời càng không có ai còn dám lên đài. Cùng lúc đó, ở quảng trường phía sau cái kia một tòa xa hoa bên trong lầu, có một cái bạch y cô gái xinh đẹp chính ngồi ở chỗ đó, chậm rãi phẩm trà, ở nữ tử bên cạnh, còn cung kính đứng một đứa nha hoàn. "Tiểu thư, Vũ Văn công tử muốn thắng." Nhìn phía dưới trên đài cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng, nữ tử bên cạnh nha hoàn lập tức hưng phấn nói. Nghe được nha hoàn lời này, nữ tử khỏe miệng hơi vung lên, trong mắt cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Này Nguyên Vũ thành bên trong, trăm năm chi linh bên trong, không có ai là Vũ Văn ca ca đối thủ. Nữ tử rốt cục cũng cười nói ra cú. Ngay ở nữ tử tiếng nói vừa dứt, "Còn có ta." Phía dưới bỗng nhiên liền vang lên một cái nam tử âm thanh. Nữ tử hơi nhướng mày, mà trên đài Vũ Văn Hóa Cực sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Chỉ thấy một đạo thanh ảnh lướt qua, một cái thanh niên mặc áo xanh cũng đã đứng ở Vũ Văn Hóa Cực đối diện. Là hắn, Trần Huyền. Khi thấy rõ thanh niên mặc áo xanh dung mạo sau, tất cả mọi người đều không khỏi sức sở, mà Vũ Văn Hóa Cực sắc mặt cũng làm tức lạnh xuống. Chương 122, đồ đệ càng là vị liếm cầu. Nhìn thấy cái kia một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo xanh, La Dạ cũng không khỏi phát sinh một đạo khẽ ồ lên tiếng. Thanh niên này trên người tỏa ra ánh sáng, dĩ nhiên cũng đạt đến thiên mệnh chi tử đẳng cấp. Chính vào lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên ở trong biển ý thức của hắn vang lên. Keng. Phát động lâm thời nhiệm vụ, chiêu thu một vị thiên mệnh chi tử, có thể thu hoạch đến thời gian lâu một tòa. Thanh Liên kiếm điển một bản. Nghe được hệ thống thanh âm này, La Dạ cả người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Bây giờ ở đây bên trong, trên người ánh sáng tối thịnh không gì bằng mới vừa lên đài vị kia thanh niên mặc áo xanh, nói cách khác, hệ thống đột nhiên ban phát nhiệm vụ này, rõ ràng chính là muốn cho hắn thu thanh niên mặc áo xanh kia làm đồ đệ a. Ký chủ có hay không tiếp thu? Hệ thống hỏi lần nữa. La Dạ hơi nhướng mày, trong mắt lưu chuyển huyền diệu ánh sáng, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Trần Huyền tất cả tin tức. Người này là Nguyên Vũ thành Trần thị thương gia thế tử, tâm tính không kém, là vị thiên tài, cũng từng có trên tông môn môn mời chào quá, nhưng đều bị hắn từ chối. Mà hắn một lòng muốn gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông nhưng không lọt mắt hắn, bởi vậy, liền vẫn kéo dài tới hiện tại. Xem ra cũng không có bái vào tông môn, đúng là có thể thử một hồi. La Dạ cười cợt, lập tức liền gật đầu nói, "Tiếp thu." Keng. Nhiệm vụ đã ban phát, chúc ký chủ thành công. Hệ thống cuối cùng thanh âm vang lên, sau đó lại triệt để yên tĩnh trở lại. La Dạ cũng không có để ý, ánh mắt của hắn đã chăm chú rơi vào phía dưới cái kia một cái thanh niên mặc áo xanh trên người, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nay Trần Huyền tuy nói là Tiên Vương trung kỳ tu vi, nhưng trong cơ thể chân nguyên nhưng vô cùng bàng bạc, hiển nhiên muốn so với phổ thông Tiên Vương cảnh trung kỳ mạnh hơn, mà bây giờ, hắn muốn đối mặt là một cái Tiên Vương cảnh hậu kỳ đỉnh cao Vũ Văn Hóa Cực. La Dạ rất muốn nhìn một chút, hắn muốn ứng phó như thế nào. Liên một mình ngươi Tiên Vương cảnh trung kỳ rất rươi, cũng dám lên này, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Vũ Văn Hóa Cực nhìn thấy đối diện Trần Huyền, nhất thời xì cười một tiếng, trong giọng nói tất cả đều là xem thường. Mà trường kiếm trong tay của hắn dĩ nhiên vung chuyển động. Soạt. Một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm cắt chém không gian, trực tiếp chém về phía đối diện Trần Huyền. Đối mặt này một đạo khủng bố ánh kiếm, Trần Huyền sắc mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đồng dạng vung ra. Soạt. Lại là một đạo chói mắt ánh kiếm. Hai ánh kiếm ở trong không khí đụng vào, trong phút chốc, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ mặt bản đều một trận chấn động. Không gian rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, hai ánh kiếm cũng ở trong không khí lẫn nhau trung hòa, tiêu tan. Hả? Dĩ nhiên đỡ lấy. Nhìn thấy đối diện thanh niên vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, Vũ Văn Hóa Cực trong mắt rốt cục cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nay một kiếm hắn tuy rằng không có sử dụng toàn lực, nhưng đã đủ để cùng Tiên Vương cảnh hậu kỳ cùng sánh vai, không nghĩ đến này Trần Huyền dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền đỡ lấy. Đỡ lấy? Nhìn thấy Trần Huyền còn đứng ở trên đài, bốn phía mọi người cũng phát sinh một đạo kinh ngạc thốt lên. Xem ra ngươi vẫn có chút bản lĩnh, có điều cũng chấm dứt ở đây. Vũ Văn Hoa Cực lạnh lùng cười nói, trong mắt đã không có trước tùy ý. Chỉ nghe hét lớn một tiếng. Ầm ầm ầm. Khí thế kinh khủng đống nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, ở cơn khí thế này dưới, toàn bộ trên mặt đài đều lộ ra đạo vết nứt, nếu không có sàn đấu võ bị năng lượng bao phủ, Vũ Văn Hóa Cực bùng nổ ra khí thế, từ lâu lan đến gần mọi người. Nhưng coi như vậy, mọi người vẫn là cảm nhận được một trận khiếp đảm. Ngay lập tức, một vị tỏa ra uy thế khủng bố 10 trượng pháp thân, liền sau lưng Vũ Văn Hóa Cực ngưng tụ đi ra. Pháp thân hai tay giơ một cái cự kiếm tỏa ra ác liệt ngập trời kiếm ý. Nộ thiên thí. Vũ Văn Hóa Cực nổi giận gầm lên một tiếng, cự kiếm trực tiếp ầm ầm hướng về Trần Huyền chém hạ xuống, không gian tại đây đem cự kiếm dưới đều đang không ngừng vặn mèo, vỡ tan. Nguyên bản bao phủ toàn bộ mặt bàn năng lượng cũng lộ ra con đường vết rạn nứt, Trần Huyền hơi nhướng mày, trong mắt rốt cục cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bắt phát quyết. Tiểu Thiên kiếm trận, lên. Tiếng nói vừa dứt, Trần Huyền trường kiếm trong tay trong nháy mắt biến ảo thành mấy ngàn thanh kiếm, lập tức đem hắn bao phủ. Ầm. Vũ Văn Hóa Cực này thanh cự kiếm đã đánh vào do mấy ngàn thanh cự kiếm tạo thành lồng năng lượng trên, Trần Huyền cả người run lên. Cả người cũng không nhịn được về phía sau rút lui ba bước. Chỉ là kiếm trận, cũng muốn chặn ta. Vũ Văn Hóa Cực nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thân trong tay cự kiếm lại lần nữa hướng về Trần Huyền đánh xuống đến. Ầm ầm ầm. toàn bộ mặt bàn lộ ra từng vết nứt, nhất thời cắt bay đá chạy. Đối mặt Vũ Văn Hóa Cực như vậy công kích mãnh liệt, Trần Huyền sắc mặt rốt cục trở nên thương biến thành màu trắng. Thực lực của hắn tuy rằng có thể cùng Tiên Vương hậu kỳ cùng sánh vai, nhưng Vũ Văn Hóa Cực này một kiếm uy lực gần như đã đạt đến tiên quân ngưỡng cửa cấp độ, như không sử dụng kiếm trận chống đối, gắng gượng chống đỡ công kích này, hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, toàn bộ mặt bàn khu vực liền lớn như vậy, Vũ Văn Hóa Cực bây giờ bùng nổ ra uy năng, cũng đã bao phủ toàn bộ mặt bàn, căn bản để hắn tránh không chỗ nào tránh. Trừ phi tự động bay ra mặt bàn, có thể như vậy, hắn cũng là thua. Hắn không muốn thua. Trần Huyền cắn răng, không nhịn được nhìn phía sau cái kia tòa lầu các, trong mắt tràn đầy không muốn cùng ái mộ. Mà hắn căn bản không có phát hiện, hắn đang nhìn lầu các đỉnh trên, đang đứng một cái thanh niên mặc áo trắng. Giờ khắc này, thanh niên cũng đang xem hắn, không nhịn được lắc đầu thở dài. Hắn vị này đồ đệ lại vẫn là vị liếm cầu. La Dạ đang nhìn đến Trần Huyền ánh mắt này lúc, cũng đã nhìn ra hắn lúc này tâm ý, cũng nhìn thấy hắn cảm tình trải qua. La Dạ cũng không nghĩ đến, Trần Huyền dĩ nhiên như vậy si tình, một trái tim đều ở người thành chủ kia đại tiểu thư trên người, chỉ tiếc, người ta căn bản đối với hắn không có hứng thú. Mà hắn một lòng muốn gia nhập Thiên Nguyên Tiên Tông nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì vị thành chủ này đại tiểu thư chính là Thiên Nguyên Tiên Tông thiên tài, hắn muốn cùng nàng ở đồng nhất tông môn tu luyện. Cũng thật là cái đứa ngốc ca, có điều chung quy là cảm tình sai phó. Nhìn thấy tất cả những thứ này sau, La Dạ cũng không khỏi lắc đầu thở dài. Cũng đang lúc này, ầm. Chân Huyền kiếm trận rốt cục không chịu nổi Vũ Văn Hóa Cực mãnh liệt địa công kích. Giang rắc giang rắc. Vô số thanh trường kiếm trên, cuối cùng lộ ra con đường vết rạn nứt. Bại đi. Vũ Văn Hóa Cực không khỏi cười gằn, trong tay cự kiếm một lần cuối cùng hạ xuống. Rốt cục, ầm. Địa một tiếng, kiếm trận vỡ tan. Trần Huyền bóng người lúc này liền bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, La Dạ lông mày khẽ hất, không nhịn được liền muốn ra tay, có thể ngay lập tức hắn lại dừng lại thân hình. Ầm. Một tiếng, Trần Huyền cuối cùng bay ra sân bãi. Lại thất bại. Đó còn cần phải nói, có điều người này có thể khiêu chiến vượt cấp, còn có thể Vũ Văn Hóa Cực thủ hạ chịu đựng lâu như vậy, xác thực cũng coi như là một thiên tài. Nhìn thấy Trần Huyền bay ngược ra sàn đấu võ, tất cả mọi người cũng không nhịn được lắc đầu thở dài. Trần Huyền, ngươi liền một sư cửa đều không có rất rưởi, dựa vào cái gì theo ta đấu? Lại dựa vào cái gì theo ta cướp Phượng Nhi? Lúc này, trên đài Vũ Văn Hóa Cực nhìn cái kia một mặt trắng xám Trần Huyền, lạnh lùng cười nói, trong giọng nói tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Trần Huyền cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nhìn thấy Trần Huyền dáng dấp như vậy, Vũ Văn Hóa Cực trong lòng thì càng thêm vui sướng, tiếp tục nói, huống hồ ngươi vốn là thua. Phượng Nhi trong lòng căn bản cũng không có ngươi, mà ngươi nhưng một giây dưa nữa, có hay không điểm tự mình biết mình, có muốn hay không điểm mặt ngươi. Trần Huyền con ngươi co rụt lại, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi cuối cùng không nhịn được từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Cả người sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng trắng bệnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều khe khẽ thở dài. Giết người không gì bằng chu tâm. Mà Vũ Văn Hóa Cực lời này, không khác nào đánh vào Trần Huyền cái kia viên yếu ớt nhất trong lòng. Trần Huyền ở phun ra một ngụm máu tươi sau, thần thức liền trở nên hoảng hốt, cả người cũng lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Đang lúc này, tự một trận thanh phong lướt qua, một cái tay đột nhiên khoát lên trên bả vai của hắn, một luồng ôn hòa sức mạnh trực tiếp tẩm bổ hắn cái kia trọng thương thân thể, còn có cái kia viên bị kích thương trái tim. Trần Huyền liền lập tức tỉnh táo lại, đầy mặt khiếp sợ nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình thanh niên. Ngươi là? Chương 123, chấp niệm, đột phá. Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo trắng, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà trên đài Vũ Văn Hóa Cực sắc mặt cũng không khỏi chìm xuống. Ngươi thì là người nào? Vũ Văn Hóa Cực cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo trắng lạnh lùng nói. Thanh niên không phải người khác, tự nhiên chính là La Dạ. Nhưng La Dạ lại sao để ý tới Vũ Văn Hóa Cực? Chỉ nhìn bên cạnh này một cái thanh niên mặc áo xanh, cười nói, nếu thua, liền cùng bản tọa đi thôi. Trần Huyền nghe được La Dạ lời này, lông mày nhưng không khỏi hơi nhíu, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn, bốn phía người cũng đồng dạng vô cùng ngạc nhiên. Người kia là ai nha? Làm sao nhô ra? Hẳn là Trần Huyền một người bạn đi. Bốn phía tất cả mọi người nhìn La Dạ cùng Trần Huyền, không khỏi nghị luận. Tuy rằng không biết các hạ là ai, nhưng ta vẫn là đa tạ các hạ chữa thương ân huệ. Trần Huyền dừng một chút, trực tiếp quay về La Dạ chắp tay bái đạo, trong giọng nói lộ ra cảm kích. Hả? La Dạ trên mặt mang theo nụ cười nhìn hắn. Dừng dưới, tiếp theo Trần Huyền lại cắn răng nói, có điều, ta không muốn liền như thế từ bỏ. Trần Huyền tiếng nói vừa dứt, toàn bộ không gian đều không khỏi một tĩnh, ngay lập tức. Ha ha ha. Ta nghe thấy cái gì? Một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên. Chỉ thấy trên đài Vũ Văn Hóa Cực giờ khắc này chính một mặt cười lớn địa nhìn chằm chằm Trần Huyền, trong mắt tràn ngập khinh bỉ cùng cười nhạo, phảng phất nhìn một cái kẻ ngu si như thế, nhìn hắn, nói, Trần Huyền, ngươi cũng thật là chỉ liếm cậu a. Mọi người nghe được Trần Huyền lời này, cũng không khỏi lắc đầu than nhỏ, trong mắt lộ ra một tia đồng tình. Xác thực, Trần Huyền đối với cái phủ thành chủ này đại tiểu thư si tình, toàn bộ Nguyên Vũ thành đều mọi người đều biết, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trần Huyền trong mắt tràn ngập kiên định, mơ hồ còn thiêu đốt lửa giận. Đang lúc này, kẹt kẹt, một tiếng, một đạo đặc biệt thanh âm dễ nghe vang lên. Mọi người cũng đều không khỏi cả kinh, vội vã theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tỷ thí đài phía sau, cái kia tòa lầu cắt trên cửa sổ mở ra. Sau đó, một cái cô gái xinh đẹp liền hiện ở trong mắt mọi người. Vừa nhìn thấy cô gái này, tất cả mọi người cũng không khỏi nín thở, lộ ra một mặt si mê vẻ. Là phủ thành chủ đại tiểu thư. Lúc này cũng lập tức có người kinh ngạc thốt lên, toàn bộ tình cảnh cũng lập tức liền náo nhiệt lên. Nguyên lai cái phủ thành chủ này đại tiểu thư vẫn đang chăm chú tất cả những thứ này. Tiếp đó, trong mắt mọi người lại lộ ra nghi hoặc cùng chờ mong. Cái phủ thành chủ này đại tiểu thư bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người, hẳn là đã có dự định. La Dạ bình tĩnh nhìn cô gái này dung mạo mặc dù đẹp đẽ, nhưng theo La Dạ, chung quy cũng chỉ là có mắt không tròng hạng người, căn bản để hắn không sinh được một tia sóng lớn. Trần Huyền cũng chăm chú nhìn cô gái này, trong mắt đã sớm không có trước si mê, trái lại lộ ra một tia vẻ phức tạp. Mọi người ở đây chờ đợi trong ánh mắt, nữ tử rốt cục mở miệng. Thời gian đã đến, tỷ thí đến đây là kết thúc. Thanh âm nhàn nhạt từ nữ tử trong miệng truyền ra, mọi người nghe đầu tiên là một trận ngây người, sau đó cũng đều âm thầm thở dài. Vũ Văn Hoa cực bên khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhìn nữ tử, trong mắt cũng né qua một tia nóng rực. Nữ tử dừng dưới, tiếp theo vừa nhìn về phía cái kia một cái thanh niên mặc áo xanh, âm thầm thở dài, lại nói, Trần Huyền, ta biết ngươi đối với ta có ý định, có điều ta cùng Vũ Văn ca ca hai người hai bên tình nguyện, ngươi cũng đừng tiếp tục cố chấp, trở về đi thôi. Nghe được nữ tử lời này, tất cả mọi người hoàn toàn khe khẽ thở dài, đặc biệt trên đài Vũ Văn Hoa cực, bên khỏe miệng càng là lộ ra một nụ cười đắc ý. Nghe được nữ tử lời này, Trần Huyền sắc mặt đầu tiên là một trận trắng xám, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, không khỏi tự rêu cười cợt. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn lầu cắt trên nữ tử, nói, ta thừa nhận, ta rất yêu thích ngươi, trước lúc này vẫn luôn là, nhưng ngay ở vừa nãy ta nghĩ thông. Hả? Nữ tử lông mày hơi một túc, thoáng nghi hoặc nhìn hắn. Ở ánh mắt của mọi người dưới, Trần Huyền thổ thở một hơi, rốt cục lại nói, ngươi có điều là trong lòng ta một cái chấp niệm thôi. Nguyên lai, ta muốn cũng không phải ngươi tán thành cùng yêu thích, mà là một cái đáp án. Bây giờ đáp án sáng tỏ, ta đối với ngươi cũng lại không một tia tình cảm. Tiếng nói vừa dứt, ầm. Trần Huyền cả người chấn động, một luồng khí thế kinh khủng trực tiếp từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Khí thế kinh khủng phảng phất sóng to gió lớn, mênh mông quần quần lan tràn ra, để còn chưa phản ứng lại mọi người, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đây là đột phá. Mọi người trừng lớn ánh mắt, đều một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng nhìn cái kia một cái thanh niên mặc áo xanh. Thanh niên trên người bùng nổ ra khí thế, chính là tu vi đột phá bình cảnh tượng trưng. Giờ khắc này, hơi thở của hắn cùng với trước lẫn nhau so sánh, đã phát sinh rất lớn thay đổi. Mọi người khiếp sợ ngơ ngác trong ánh mắt, Trần Huyền lại lần nữa thở ra một hơi, trong mắt triệt để khôi phục thanh minh, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất lại cũng không có chuyện gì có thể quấy rầy đến nội tâm của hắn. Nhìn tình cảnh này, La Dạ cũng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Thiên Vương đột phá, có lúc liền vẹn vẹn trong một ý nghĩ. Khí thế một bạo phát, rất nhanh liền lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng giờ khắc này, mọi người thấy hướng về Trần Huyền ánh mắt, liền phảng phất nhìn một cái quái thai, trên đài Vũ Văn Hóa cực cũng một mặt tâm trầm, mà lầu cắt trên nữ tử, giờ khắc này trong mắt cũng lập lòe kinh ngạc ánh sáng. Đây chính là Tiên Vương cảnh hậu kỳ sức mạnh sao? Nhận ra được tự thân sau khi biến hóa, Trần Huyền rốt cục cũng lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tiếp đó, hắn mới lại nhìn trên lầu nữ tử, dừng một chút, lần nữa nói, tuy rằng ngươi ta lại không liên quan, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Vũ Văn Hóa cực này người tâm tính độc ác, ngươi như đi cùng với hắn, sớm muộn sẽ hối hận. Cáo tử. Dứt lời, xoay người liền phải rời đi. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Hóa cực cắn răng, sắc mặt đã băng lạnh tới cực điểm, đang muốn ra tay. Đồng nhiên, làm cản. Xì nhục tiểu thư còn muốn bình yên rời đi. Một đạo gào thét tiếng vang lên. Ngay lập tức, một đạo khủng bố uy thế trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người đều một trận biến sắc, ngơ ngác không ngớt. Bản đang định ra tay Vũ Văn Hóa cực, ở nghe được thanh âm này sau, cả người cũng không khỏi run lên. Rốt cục, ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, một cái áo bào đen ông lão tóc trắng liền ở giữa không trung hiện ra. Trên người lão giả tỏa ra khí tức, đã sớm vượt qua Tiên Vương cấp độ. Liền ngay cả phổ thông tiên quân cũng không có kinh khủng như vậy khí tức. Tiên quân hậu kỳ. Vừa nhìn thấy này áo bào đen ông lão, La Dạ một ánh mắt liền nhìn ra hắn tu vi. Cho tiểu thư xin lỗi. Áo bào đen ông lão vừa xuất hiện, một đôi ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Trần Huyền, lạnh lùng quát lên. Nương theo hắn này một tiếng cửa trách, một luồng mênh mông uy thế trực tiếp liền hướng Trần Huyền đè ép xuống. Ầm ầm ầm. Không gian rung động, tất cả mọi người đều ngơ ngác thất sắc, không ngừng lui về phía sau. Đối mặt này khủng bố uy thế, Trần Huyền cắn răng, sắc mặt cũng lập tức trở nên thương biến thành màu trắng. Tiên quân hậu kỳ cao thủ vì thế, coi như là mới vừa đột phá tiên vương cảnh hậu kỳ hắn, cũng cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh giống như mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt. Đối với này, La Dạ chỉ là hơi giơ lại đầu, đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác rồi lại vang lên. Đường đường tiên quân hậu kỳ, càng muốn đối với một cái van bối ra tay, có hay không quá mức rồi. Âm thanh vừa vang lên, nguyên bản sắp đè xuống uy thế trong nháy mắt tiêu tan. Rất nhanh, một cái vóc người thon dài tử y người đàn ông trung niên, liền lại đang trong mắt mọi người hiện ra. Thú vị. Nhìn thấy này một cái tử y người đàn ông trung niên, La Dạ khỏe miệng hơi vung lên. Không nghĩ đến người tới, dĩ nhiên còn là một vị tiên đế sơ kỳ. Đúng là càng ngày càng thú vị. La Dạ cười thầm nói, trong lúc nhất thời cũng không có vội vã ra tay. Chương 124, yên tâm, có ta ở. Nam tử mặc áo tím vừa xuất hiện, cái kia áo bào đen ông lão khí tức trong nháy mắt liền bị áp chế hạ xuống. Tiên đế. Nhìn đối diện nam tử, ông lão hơi nhướng mày, không nhịn được trầm giọng nói ra một câu, trong mắt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị. Mà nghe được ông lão lời này, tất cả mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi. Nhìn về phía nam tử mặc áo tím trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ cùng sùng bái. Mọi người làm sao cũng không nghĩ đến, này đột nhiên xuất hiện nam tử mặc áo tím dĩ nhiên là một vị tiên đế. tiên đế ở toàn bộ cựu tiên trong tiên giới, vậy cũng đều là hàng đầu tồn tại. Trần Huyền nhìn thấy nam tử mặc áo tím, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này sỉ nhục tiểu thư nhà ta, làm sao, tiền bối muốn thay hắn làm chủ. Nhìn nam tử mặc áo tím, áo bào đen ông lão rốt cục mở miệng nói. Nam tử lông mày hơi nhíu, như chỉ là nhằm vào ông lão, vậy hắn thật không thèm để ý, nhưng người lão giả này trong miệng tiểu thư, nhưng là Nguyên Vũ đại đế con gái lớn, thân phận cao quý, hắn vẫn đúng là không thể không chăm chú đối xử. Dương dưới, nam tử cười nói, tiểu bối trong lúc đó đùa giỡn, ta chờ làm sao cần nhúng tay. Đùa giỡn? Ông lão nghe ngóng, không khỏi cười lạnh một tiếng, tiểu thư nhà ta cỡ nào cao quý, lại há tha cho hắn như vậy nói xấu. Ông lão này vừa nói, tất cả mọi người đều không khỏi nín thở. Thấy lão giả không lùi một phân, nam tử mặc áo tím sắc mặt cũng có chút hơi lạnh. Tiền bối là tiểu tử này người nào, vì sao phải thế tiểu tử này ra mặt? Ông lão nhìn nam tử, hỏi lần nữa. Làm càn. Nam tử mặc áo tím rốt cục quát lạnh một tiếng, lạnh nhìn ông lão, một mình ngươi nho nhỏ tiền quân hậu kỳ, lại dám đối với bản tọa nói chuyện như vậy. Hả? Ông lão sắc mặt thay đổi, cả người đều chín lại, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ hoảng sợ. Mà tất cả mọi người tại đây một tiếng quát lạnh dưới, cũng đều hút vào khẩu hàn khí, mỗi người trong lòng căng thẳng. Các hạ lẽ nào nếu muốn cùng ta Nguyên Vũ thành là địch sao? Lão tử cắn răng, cũng không nhịn được lần nữa nói. Lúc này, nam tử mặc áo tím không để ý đến ông lão, mà là xoay người nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh, cũng chính là Trần Huyền, mở miệng nói, chỉ cần ngươi nguyện bái bản tọa vi sư, bản tọa này liền dẫn ngươi rời đi, làm sao? Nam tử này vừa nói, không đơn thuần là Trần Huyền cùng mọi người, liền ngay cả La Dạ cũng sửng sốt một chút. Không nghĩ đến nam tử này đánh chính là chủ ý này. Trần Huyền nhưng là hệ thống vừa ý người, cũng là La Dạ sắp dự định thu làm đệ tử thiên mệnh chi tử, hắn lại há có thể nhượng bộ. Giữa lúc La Dạ chuẩn bị mở miệng thời khắc, đồng nhiên, hắn lại dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về Nguyên Vũ thành nơi sâu xa. Quả nhiên, một thanh âm liền tùy theo vang lên. Rời đi. Cách được rồi sao? Mọi người chỉ nghe một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Một cái áo đen lạnh lùng thanh niên cũng đã xuất hiện ở áo bào đen ông lão bên cạnh. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen xuất hiện, ông lão nhất thời cả kinh, vội vã cung kính bái nói, nhìn thấy Tam trưởng lão. Nhìn thanh niên này, La Dạ trong mắt liền lộ ra một tia thú vị vẻ. Thanh niên mặc áo đen này, càng cũng là một vị tiên đế sơ kỳ cao thủ. Lâm Phong, đắc tội rồi tiểu thư nhà ta, coi như chịu nhận lỗi, ngươi cho rằng hắn bái ngươi làm thầy liền có thể đem sự tình ung dung bỏ qua. Ngươi cũng quá để ý mình. Thanh niên mặc áo đen vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm nam tử mặc áo tím, không chút khách khí địa cười lạnh nói. Ngươi. Nam tử mặc áo tím sầm mặt lại, trong mắt đều dấy lên một đoàn lửa giận. Hắn cũng không có động tác gì, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, nhíu chặt mày, phảng phất đang suy tư cái gì. Cũng đang lúc này, thanh niên ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt Trần Huyền, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói, "Liền ngươi, cũng dám sỉ nhục tiểu thư nhà ta?" Trong thanh âm này đều mang theo một luồng khủng bố uy thế, đều sẽ Trần Huyền chấn động đến mức cả người rung chuyển, cả người cũng không nhịn được về phía sau lùi ra ngoài. Ngay ở Trần Huyền rút lui ra ba bước sau, một cái tay lại khoát lên trên bả vai của hắn, lúc này mới để hắn dừng bước. Lại là hắn, đứng ở bên cạnh mình, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười nhìn mình thanh niên mặc áo trắng, Trần Huyền lại lần nữa cả kinh. Xem ra ngươi người sư phụ này không được a. La Dạ nhìn Trần Huyền cười nói. Thanh âm không lớn, thế nhưng giờ khắc này rơi vào trong quảng trường, nhưng phảng phất sóng to gió lớn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Nam tử mặc áo tím, còn có thanh niên mặc áo xanh mấy người, cũng hơi sững sờ, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về La Dạ nhìn lại. Hắn không phải ta sư phụ, ta bây giờ còn chưa bái vào bất luận tông môn gì. Trần Huyền nhẹ giọng nói. Nghe được Trần Huyền vừa nói như thế, La Dạ trong mắt sáng ngời. Chờ chính là thời khắc này. Ho nhẹ một tiếng, La Dạ rốt cuộc nói, vậy có phải có hứng thú bái bản tọa vi sư, gia nhập ta Dạ Thiên Tông? Bái ngươi làm thầy. La Dạ này vừa nói, Trần Huyền cả người cũng choáng. Bốn phía mọi người cũng đều trừng lớn ánh mắt, một mặt khó có thể tin tưởng mà nhìn La Dạ. Người này dĩ nhiên muốn thu Trần Huyền đệ tử. Người này nhìn qua thường thường không có gì lạ, e sợ đều không mạnh bằng Trần Huyền đi. Then chốt không phải có mạnh hay không vấn đề, là người này lại dám cùng tiên đế tiền bối tranh thu đệ tử, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Ta xem không phải sống được thiếu kiên nhẫn, là choáng váng, cũng không nhìn một chút lập tức tình huống thế nào. Khiếp sợ đồng thời, tất cả mọi người không khỏi nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Nghe được mọi người nghị luận, thanh niên mặc áo đen, còn có Tử Y người đàn ông trung niên cũng đều hơi nhướng mày, không hẹn mà cùng nhìn về phía La Dạ. Hả? Nay vừa nhìn bên dưới, trong mắt hai người đều né qua vẻ kinh ngạc. Bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu thanh niên mặc áo trắng này tu vi. Cảm nhận được phía trên quăng tới cái kia vài đạo làm người nghẹt thở ánh mắt, Trần Huyền run lên trong lòng, nhìn La Dạ, cũng không có suy nghĩ nhiều liền vội vàng nói, tiền bối đừng đùa, ngươi đi nhanh lên đi. Đi. La Dạ sững sờ, lập tức cười nói, ngươi là đang sợ bọn hắn sao? La Dạ này vừa nói, Trần Huyền trong lòng nhất thời căng thẳng, sắc mặt đều thay đổi. Mà mọi người cũng đều lấy nhìn về phía kẻ ngu si giống như ánh mắt, nhìn La Dạ. Người này chết chắc rồi. Quả không phải vậy. Một đạo tiếng cười lạnh lập tức từ phía trên vang lên, Lâm Phong, xem ra người ta đã có sư môn a. Ngươi nhưng còn đang cùng bản tọa đối lập, ngươi nói ngươi có ngu hay không? Cái kia tên là Lâm Phong nam tử, lúc này sắc mặt cũng một trận âm trầm khó coi, nhìn về phía Trần Huyền ánh mắt đã không có trước thưởng thức. Sau đó vừa nhìn về phía La Dạ, trong mắt đều lộ ra một đạo hàn mang. Tuy rằng nhìn không thấu người trước mắt này tu vi, nhưng hắn nhưng không cho là người trước mắt đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Cuối cùng không khỏi cười lạnh một tiếng, thôi, tùy các ngươi xử trí như thế nào đi. Nam tử dứt lời, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đi đến khác một bên trên bầu trời, lấy xem cuộc vui giống như thái độ đứng ở nơi đó, ánh mắt hờ hững nhìn La Dạ cùng Trần Huyền. Tất cả mọi người lúc này cũng đều âm thầm lắc đầu thở dài. Giờ khắc này, Trần Huyền sắc mặt đồng dạng băng lạnh, hắn cũng không vì là nam tử rời đi mà cảm thấy hối hận, bởi vì căn bản cũng không nghĩ bái nam tử kia vi sư. Chỉ là, bây giờ hắn đối mặt là tiên đế còn có tiên quân chờ cấp bậc tồn tại, vẻn vẹn là thanh niên mặc áo đen trên người tỏa ra khí tức, liền để hắn cảm thấy lớn lao nghẹt thở. Bây giờ còn nhiều ra một cái vô tội người. Nhìn thấy La Dạ một mặt bình tĩnh đứng ở bên cạnh mình, Trần Huyền trong lòng đều không khỏi sinh ra một tia cảm động, cũng không biết nên nói cái gì. Yên tâm, có ta ở, những người này làm khó dễ không được ngươi. La Dạ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị Trần Huyền, ra một cái người xúc nụ cười vô hại, ngay lập tức cái nụ cười này đột nhiên liền trở nên rảo hoạt lên, chỉ nghe hắn lại nói, có điều ta giúp ngươi tiêu diệt bọn hắn sau, ngươi phải bái ta làm thầy, làm sao? Trần Huyền, đều lúc nào, thanh niên mặc áo trắng này lại vẫn có thể nói ra lời nói như vậy. Mọi người cũng là một mặt không nói gì. Xác định không thể nghi ngờ, đây là cái kẻ ngu si. Chương 125, chưa từng gặp như thế cờ người. Dũng dế, ngươi làm cản đến được rồi. Một đạo gào thét tiếng vang lên, giữa không trung thanh niên mặc áo đen kia không hề động thủ. Ngược lại là bên cạnh áo bào đen ông lão trực tiếp xoay tay một cái. Ầm. Một con chân nguyên trong suốt bàn tay khổng lồ, trực tiếp liền hướng La Dạ cùng Trần Huyền vỗ lại đây. Trần Huyền trong mắt tinh mang vừa hiện, tay vồ một cái, trường kiếm lại lần nữa bị hắn nắm tại trong tay. Tay dĩ nhiên nâng lên, liền muốn đón bắt đầu bàn tay khổng lồ chém tới. Nhưng hắn tay mới vừa nhấc đến một nửa, liền bị La Dạ ngăn trở hạ xuống, ở Trần Huyền một mặt gấp gáp, ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ nghe La Dạ nhàn nhạt phun ra tự, "Tán." Hô. Nguyên bản uy thế ngập trời bàn tay khổng lồ, cũng theo La Dạ này một chữ, đống dưng tiêu tan. Trong thiên địa lại cũng không nhìn thấy bàn tay khổng lồ cái bóng. Này, ông lão cả kinh, bốn phía mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Làm sao đột nhiên lại thu tay lại? Mọi người lúc này chỉ cảm thấy bàn tay khổng lồ tiêu tan, là ông lão đột nhiên rút về sức mạnh, nhưng một giây sau, bọn họ mặt liền bị mạnh mẽ đánh xuống. Ở chân Huyền một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, La Dạ lần nữa nói, "Lăn xuống đây đi." Giữa không trung áo bào đen ông lão đều còn chưa phản ứng lại, liền bị một luồng mênh mông sức mạnh bao phủ. Ông lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Cả người liền không tự chủ được liền trực tiếp quanh đến trên mặt đài. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt bàn trong nháy mắt nứt toát, đại địa đều chấn động mạnh một cái. Nguyên bản còn đứng ở trên mặt đài Vũ Văn Hóa Cực, đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Này, này. Đột nhiên đến biến cố, cũng làm cho mọi người một trận khiếp sợ, ngớ ngác. Tiếp đó, ở tại bọn hắn trừng lớn trong ánh mắt, chỉ thấy áo bào đen ông lão hai đầu gối quỳ gối phá nát trên mặt đài, nương theo từng trận răng rắc tiếng, máu đỏ tươi đã nhuộm đỏ hắn dưới thân mặt bàn. Phát sinh cái gì? Này, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người vào đúng lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, bao quát giữa không trung thanh niên mặc áo đen cùng với nam tử mặc áo tím, trong mắt hai người cũng đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Vừa nay hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không phát hiện được một tia dị thường. Nhưng có thể khẳng định chính là, người lao giả này sở dĩ biến thành dáng dấp như vậy, tất cả đều là bởi vì cái kia một cái thanh niên mặc áo trắng. Giờ khắc này Trần Huyền đã từ lâu trợn mắt ngất ngụm, sững sờ nhìn trước mắt này một người thanh niên. Các ngươi cũng đừng đứng, đều xuống đây đi. Vào lúc này, một đạo xem thường tiếng cười nhạo lại lần nữa từ La Dạ trong miệng truyền ra. Thanh niên mặc áo đen cùng nam tử mặc áo tím kia sắc mặt đống nhiên đại biến, thân thể trực tiếp bị một luồng mênh mông năng lượng bao phủ. Hai người liền dường như tảng đá tự do rơi xuống đất giống như, ầm, liền rơi xuống trên mặt đài. Ở mọi người ngơ ngác trong ánh mắt, hai người mắt lộ ra sợ hãi, căn bản không có một tia sức phản kháng. Ầm, địa một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Này, này, ta là đang nằm mơ sao? Tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm, đều ở tại chỗ, phảng phất hóa đá bình thường. Đột nhiên đến tình cảnh này, không chỉ có trùng kích bọn họ thân thể, còn trùng kích linh hồn của bọn họ. Làm sao có khả năng, ngươi? Một đạo khiếp sợ lại thanh âm phẫn nộ từ trên đài vang lên. Giờ khắc này, thanh niên mặc áo đen cùng nam tử mặc áo tím cũng không có so với sợ hãi nhìn La Dạ, trong mắt ngoại trừ khó có thể tin tưởng ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại đại hoảng sợ. Bọn họ muốn phản kháng a? Nhưng là bọn họ căn bản liền một tia sức phản kháng đều không có, hơn nữa, tại cỗ này mênh mông sức mạnh dưới, mấy người thân thể đều đang không ngừng tan vỡ, xương cốt cũng đều truyền ra từng trận gãy vỡ tiếng. Nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện mấy người dưới thân mặt bản cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mỗi người một mặt trắng bệnh, nhìn qua cực kỳ chật vật. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đây chính là Nguyên Vũ Thành, ngươi nếu dám. Thanh niên mặc áo đen tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn không quên uy hiếp nói cú. Còn không chờ hắn nói xong, cả người liền chấn động mạnh một cái, con ngươi phút chốc co rụt lại, trong mắt chỉ còn dư lại đại hoảng sợ, tuyệt vọng, còn có khó có thể tin tưởng.